Nếu như nói Cơ Tu Minh chỉ là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở, như vậy Nhậm Kình Thương đơn thuần là ở không đi gây sự, muốn mượn cơ hội này rơi một rơi xuống mặt mũi của hắn mà thôi. Nhưng Vương Đằng cũng không tính cùng hắn tranh luận cái gì, tự mình ăn cơm, ngay cả để ý tới đều chẳng muốn để ý tới hắn một chút. Nhậm Kình Thương thái dương gân xanh hẳn lên, trong mắt lóe lên một chút âm trầm, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Đám người cơm nước xong xuôi, Hạ Dịch liền tới. Các vị, tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Hắn cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Đạm Đài Tuyển khách khí nói. Hàn huyên vài câu, Hạ Dịch liền nói ra, trên lệch thời gian không nhiều, chư vị mời đi theo ta. Sau đó mọi người tại dưới Hạ Dịch dẫn đầu, hướng về tiểu trấn một phương hướng nào đó bước đi. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Vương Đằng tò mò hỏi. Đuổi theo là được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đạm Đài Tuyển lườm hắn một cái. Tối hôm qua chơi đến như thế nào? Hạ Dịch đột nhiên lại gần, cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Miễn cưỡng còn có thể đi. Vương Đằng lông mày nhướng lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Người xác định sao? Hạ Dịch hơi sững sờ, tiểu tử này cùng hắn trang bước đây. Đương nhiên, các ngươi nơi này cô nương quá thô, lỗ chân lông quá lớn, khung xương quá lớn, không đủ nhu hòa. Vương Đằng tùy tiện mù tìm mấy cái khuyết điểm, đem Hạ Dịch hù sửng sốt một chút. Đám người sắc mặt cổ quái. Buổi sáng Vương Đằng còn nói tối hôm qua gặp gỡ bất ngờ một cái mỹ nữ tóc vàng, lúc này tại trước mặt Hạ Dịch lại hung hăng đánh giá thấp mỹ nữ nơi này, gia hỏa này thật sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ a. Hạ Dịch cùng Vương Đằng lý luận, đáng tiếc hắn nơi nào là đối thủ của Vương Đằng cái này kẻ ra đời, đến cuối cùng ngay cả chính hắn cũng hoài nghi phương Tây mỹ nữ thật chẳng lẽ không bằng phương Đông mỹ nữ. Vương Đằng cười thầm không thôi, đối với mình đối với Hạ Dịch tạo thành hoang mang, không chút nào phụ trách, để bản thân hắn xoắn suýt đi. Đám người rất nhanh tới địa phương. Bọn hắn lúc này đi tới tiểu trấn chỗ sâu nhất, người xung quanh lưu càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại mấy người thưa thớt. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, xa xa liền nhìn thấy từng tòa thần chi pho tượng to lớn, lấy vách núi làm dựa vào, cao lớn nguy nga, tựa hồ đang quan sát chúng sinh phía dưới. Những này pho tượng hình thái khác nhau, có nam có nữ. Nam tính thần chi phần lớn trần trụi thân trên, lộ ra đầy người cơ bắp, tay cầm binh khí, thân thể hoàn mỹ, hiện ra tỷ lệ vàng như thế nào. Nữ tính thần chi thì phần lớn thân kèm lụa mỏng, tư thái thức tha, trong tay nắm lấy bình lọ những vật này, thần thái tường hòa, phảng phất đối với thế nhân vô cùng tự ái. Tại ở giữa những pho tượng này, lại là một đầu thềm đá uốn lượn thẳng lên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời lúc này ở phía dưới pho tượng kia, đã có không ít người tụ tập, đang thấp giọng nghị luận cái gì, mà khi Vương Đằng bọn người đến, thanh âm bỗng nhiên biến mất, tất cả ánh mắt đều là ném đi qua. Người Hạ Quốc. Rất nhiều mặt người sắc mặt ngưng trọng. Đánh giá Vương Đằng đám người. Hạ Quốc vẫn luôn là thế giới cường quốc, tại võ giả phương diện, cũng là ở vào đỉnh tiêm, từ trước đều là người tranh đoạt năm tên đứng đầu. Đạm Đài Tuyền mang theo mọi người đi tới phụ cận, tìm cái góc tối không người đứng vững, cũng không có tiến lên cùng người các quốc gia khác chào hỏi. Khi người khác đang quan sát bọn hắn, Vương Đằng mấy người cũng đang quan sát đối phương. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, mang theo tìm tòi nghiên cứu, linh thị chi nhãn đã mở ra, đem cảnh giới của những thiên tài võ giả các quốc gia thu hết vào mắt. Đều không ngoại lệ, những thiên tài võ giả quốc gia này mạnh nhất chính là hạ vị chiến tướng cấp, mà lại không nhiều, mỗi cái quốc gia nhiều lắm là liền một cái khác cơ bản chính là chuẩn chiến tướng cấp. Vương Đằng thu hồi linh thị, ánh mắt có chút lấp lóe. Các quốc gia quả nhiên đều có chỗ ẩn tàng, hơn 20 tuổi đạt tới hạ vị chiến tướng cấp đã là thiên tài trong thiên tài. Bất quá cũng không kỳ quái, toàn thế giới nhân khẩu hơn 10 tỷ, xuất hiện mấy cái thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt cũng không tính là sự tình gì khó có thể lý giải được. Bất quá 20 tuổi trở xuống đạt tới chuẩn chiến tướng cấp lại là chỉ có Vương Đằng một người, mà lại chiến lực của hắn không chỉ có giới hạn trong chuẩn chiến tướng cấp. Có thể nói, tại phạm vi toàn cầu, hắn đúng là phần độc nhất. Những người khác nhìn không ra Vương Đằng cảnh giới tu vi, nhưng là Cơ Tu Minh đám người tu vi nhưng không giấu giếm được bọn hắn. Khi nhìn thấy Hạ Quốc đám này gương mặt càng lộ vẻ trẻ tuổi, thiên kiêu ngoại quốc không khỏi lộ ra một chút khinh thị, nhất là Cơ Tu Minh đám người, rõ ràng không có đạt tới chuẩn chiến tướng cấp. Thực lực như vậy ở trong giao lưu hội sau đó căn bản không đáng chú ý. Ngược lại là Mục Chí Quốc, Cù Phi mấy người gây nên các quốc gia thiên kiêu chú ý, hiển nhiên nhận định bọn hắn mới là Hạ Quốc xuất chiến chủ lực. Tại Vương Đằng bọn người đến về sau, võ giả quốc gia khác cũng là lần lượt đến. Là Ấn giả quốc võ giả. Bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm Trúc Vân Thiểu. Vương Đằng nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền thấy một đám người thân khoác giả bào màu đỏ đi tới, mi tâm của bọn họ điểm một cái điểm đỏ, sắc mặt bình tĩnh. Mang theo trang nghiêm. Vương Đằng đánh ra đám người này, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn là Ấn giả tăng lữ võ giả. Thanh âm Đạm Đài Tuyển ở cạnh lỗ tai hắn vang lên. Tăng lữ. Vương Đằng hơi sững sờ. Cái này cũng không kỳ quái, tại Ấn Gia Quốc, tăng lữ địa vị là rất cao, mà lại bọn hắn tồn tại bí pháp cổ đại lưu truyền tới nay, có tiên thiên ưu thế. Trúc Vân Thiều ở một bên giải thích nói. Còn có thể như vậy. Vương Đằng kinh ngạc nói. Sau đó quốc gia đến có Bắc Âu các quốc gia, cũng có A Phi Liên Minh Nước, Đại Hùng Quốc, Bạch Đầu Ương Quốc, Đại Thử Quốc, Nghê Hồng Quốc, Nhật, các loại. Cơ hồ các quốc gia có tên tuổi trên thế giới đều đến. Trong lúc nhất thời, trước mắt mảnh đất trống này trở nên náo nhiệt phi thường, huyên náo không ngừng bên hai. Chương 579, ngươi thì tính là cái gì? Trên đất trống dưới thềm đá, màu da khác biệt, đặc thù hình dạng khác biệt, những thiên kiêu này đến từ các quốc gia thế giới giờ phút này tụ tập ở đây. Giữa lẫn nhau, tranh phong đối lập. Dương cung bạc kiếm. Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh, đứng tại bên cạnh Đạm Đài Tuyển, cùng Hạ Diệp bên cạnh tùy ý nói chuyện thiếm. Cái này người da trắng râu quai nón bị hắn lắc lư quẹ về sau, cảm thấy hạ quốc mỹ nữ khả năng thật khá là đẹp đẽ, thế là tại bên cạnh Vương Đằng không ngừng hỏi thăm tới. Vương Đằng sạm mặt lại, cảm giác tự mình đem mình kéo trong hố. Hắn hiện tại rất muốn quẳng mình hai cái to mồm, không có chuyện làm mà nói khoác hạ quốc mỹ nữ à. Không được, không thể để cho lão tiểu tử này đi thai họa hạ quốc mỹ nữ. Mỹ nữ hạ quốc các ngươi có phải là giống như Đạm Đài Tuyển xinh đẹp như vậy? Câu nói này Hạ Diệp hiển nhiên là truyền âm hỏi Vương Đằng. Hắn cũng không dám ngay trước mặt Đạm Đài Tuyển hỏi ra. Vương Đằng ánh mắt quỷ dị, lao tiểu tử này lại dám có ý đồ với Đạm Đài Tuyển. Hắn truyền âm hỏi, ngươi, đối với Đạm Đài Tuyển có ý tứ? Không không không, ta cũng không dám đối nàng có ý tứ. Hạ Diệp lắc đầu liên tục, thần sắc hoảng sợ phủ nhận nói. Vương Đằng sắc mặt càng ngày càng cổ quái, gia hỏa này đến cùng kinh lịch cái gì? Vậy mà sợ thành dạng này. Đạm Đài Tuyển ở một bên thấy cảnh này, không khỏi có chút nhíu mày, hầu nghi nhìn hai người một chút. Luôn cảm giác có người đang nói nàng. Vương Đằng cùng Hạ Diệp hai người lập tức im lặng, dù là vừa rồi chỉ là truyền âm trò chuyện, cũng không khỏi ngừng lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cho đến Đạm Đài Tuyển quay đầu đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Diệp, ta coi ngươi là bằng hữu. Vương Đằng lần này không có truyền âm, nắm ở bả vai Hạ Diệp, một bộ dáng dấp lời nói ý vị sâu xa, nói ra, có câu nói không biết có nên nói hay không. Đã ngươi coi ta là bằng hữu, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hạ Diệp hào sảng nói, kỳ thật ngươi không biết, có một quốc gia nữ tử so với Hạ Quốc càng tốt hơn. Vương Đằng nói, ồ, nơi nào? Hạ Diệp ánh mắt sáng lên, ga động liền vội vàng hỏi. Đó là một cái tiểu quốc, tên là Simla. Vương Đằng nói xong, quan sát một chút sắc mặt Hạ Diệp, thấy hắn có vẻ không rõ ràng lắm, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thế giới này cùng hắn kiếp trước có chút khác biệt, bởi vì tinh thú tồn tại, các quốc gia thế giới ngăn trở so với kiếp trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mặc dù giữa đại quốc vẫn có giao lưu vắng lai, nhưng cũng không có thuận tiện như kiếp trước. Đại quốc còn như vậy, liên hệ giữa tiểu quốc tự nhiên càng là bế tắc. Hạ Diệp khả năng nghe nói qua Xiêm La quốc gia này, nhưng chưa hẳn rõ ràng tình huống bên kia. Nữ tử bên kia càng xinh đẹp sao? Hạ Diệp hỏi. Có thể nói như vậy, bọn hắn nơi đó có một loại mỹ nữ phi thường đặc biệt, phía sau có chuyện xưa của riêng mình, khi ngươi cùng bọn hắn cùng vui một đêm, ngày thứ hai lên, nhất định sẽ có kinh hỉ. Vương Đằng một mặt thần bí nói. Thật sao? Ta thích nhất nữ hải có chuyện xưa. Hạ Diệp nghe vậy, càng thêm kích động. Ừm, có rảnh có thể đi xem một chút. Vương Đằng gật đầu nói. Nói trở lại, Xiêm La, hai, nước quốc gia này đúng là cái chỗ rất thần kỳ, hắn cảm thấy mình cũng không có lừa gạt Hạ Diệp. Về phần hắn có thích hay không, ai biết được, chưa thử qua, ai cũng không dám cam đoan. Có lẽ hắn sẽ thích nơi đó. Tốt, có cơ hội, ta nhất định đi bên kia đi một chút. Hạ Diệp làm ra quyết định. Lời thề son sắt nói. Nại sở. Vương Đằng cảm thấy Xiêm La Quốc hẳn là cảm tạ hắn, dù sao hắn vì GDP của Xiêm La Quốc tăng trưởng cống hiến một phần lực. Đạm Đài Tuyển bọn người nghe được hai mắt mê mang, cũng không biết Vương Đằng tại sao phải đem Xiêm La Quốc giới thiệu cho Hạ Diệp. Trong lúc nói chuyện phiếm, một đám người đi tới. Đạm Đài Tuyển. Cầm đầu là một nam tử da trắng màu nâu tóc, thân hình cao lớn hùng tráng, long hành hổ bộ, đi tới gần, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Đạm Đài Tuyển mắt chợt lóe, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Đầu Ương Quốc. Vương Đằng trong lòng hơi động. Những võ giả này chính là các ngươi lần này xuất chiến sao? Tựa hồ bộ dáng không phải rất mạnh a. Nhìn xem những người tuổi trẻ này, nhưng thật sự là non. Tên là Ột Nam Tử da trắng cười nói. Đạm Đài Tuyển ánh mắt đảo qua mấy tên trẻ tuổi võ giả sau lưng Ột, ngữ khí bình tĩnh nói ra, mạnh hay không mạnh, giao thủ qua tự nhiên là có kết quả. Ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi. Cho tới bây giờ đều là tấm dáng dấp tự cao tự đại này. Ột tựa hồ bị dáng dấp của nàng kích thích đến, sắc mặt khó coi nói. Vậy thì làm sao? Đạm Đài Tuyển nói. Vương Đằng con mắt lập tức liền sáng, xem ra cái này ột cùng đạm đài tuyển có thù a. Đừng tưởng rằng lúc trước đánh bại ta thì ngon, lúc trước ngươi đồng dạng không lấy được quán quân giao lưu hội, cuối cùng còn không phải thua với võ giả Bạch Đầu Ưng quốc chúng ta. Ôn sắc mặt âm trầm nói, ngươi bây giờ lại để cho hắn tới, tin hay không lão nương một trưởng liền chụp chết hắn. Đạm đài tuyển lập tức bạo, lúc trước lạc bại quả thực chính là nàng xỉ nhục, cái này ô thế mà còn dám nhấc lên. Vương Đằng cảm giác được trên thân đạm đài tuyển tán phát sát khí cùng oán khí, vội vàng né tránh mấy bước. Nữ nhân táo bạo thật đáng sợ. Ôt cũng là không khỏi lui về phía sau một bước, nhìn đạm đài tuyển trước mắt, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó không hay, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hừ, ngươi muốn cùng hắn đánh, liền tự mình đi tìm hắn. Ôt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng bọn người, cười lạnh nói, lần này thế nhưng là một đời mới giao phong, hy vọng hạ quốc các ngươi những thiên kiêu này không muốn bị bại quá thảm. Đạm đài tuyển không để ý hắn, con mắt phóng ra quang mang nguy hiểm, quay đầu đối với Vương Đằng bọn người nói, nhìn thấy hắn phách lối như vậy, các ngươi đều không có gì biểu thị sao. Đám người im lặng, rõ ràng là chính ngươi khó chịu người ta, hiện tại ngược lại là đem bọn hắn đều kéo vào. Bất quá những người Bạch Đầu Ưng quốc này nói chuyện thật đúng là không xuôi tai, đến lúc đó trên lôi đài, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Bên trên lôi đài gặp được những ngu xuẩn Bạch Đầu Ưng quốc này, cho ta đánh cho đến chết, đều có nghe hay không? Đạm đài tuyển hừ lạnh nói. Nghe được. Vương Đằng chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cười hắc hắc, lớn tiếng đáp. Cơ Tu Minh bọn người sớm đã nhìn đối phương khó chịu, cũng là nhao nhao đáp. Ôt mặt đều đen, những người hạ quốc này hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt ta, còn đánh cho đến chết, ngươi làm sao mặt to như thế? Phía sau hắn những Bạch Đầu Ưng quốc võ giả kia đều là giận dữ không thôi, lạnh lùng trừng mắt Vương Đằng bọn người. Chỉ bằng các ngươi, từng cái như con gà con, ta một cái tay liền có thể bóc chết. Một nam tử tóc vàng dáng dấp anh tuấn sau lưng ột khinh miệt nói. Còn có mấy tiểu bằng hữu này ngay cả chuẩn chiến tướng cấp đều không có đạt tới, các ngươi là đến du ngoạn sao? Một tên nam tử khác thân hình cao lớn mái tóc màu nâu cười lạnh nói. Foster, QC, đừng nói như vậy, đối với tiểu bằng hữu không muốn như vậy hà khắc nha, bọn hắn thực lực đã rất không tệ, đến lúc đó hạ thủ cần phải nhẹ một chút nha. Một nữ tử tóc quăn dáng người bốc lửa, khuôn mặt vũ mị cười khanh khách nói, đặc biệt là mấy cái này tiểu xoái ca, các ngươi nhưng chớ đem mặt anh tuấn của bọn hắn làm hỏng. Nói xong hướng về phía Vương Đằng, Cơ Tu Minh bọn người nháy nháy mắt. Cơ Tu Minh, La Thành bọn người mặt không đổi sắc, bọn hắn loại này thiên tiêu, ở trong nước mỹ nữ gặp nhiều, sao lại bị chỉ là một cái người ngoại quốc cầu dẫn đến. Mà lại những người nói lời này để lửa giận trong lòng Cơ Tu Minh bọn người lên thẳng, bọn hắn chưa từng nhận qua khinh thị bực này, còn coi bọn họ là đứa trẻ, quả thực không thể nhịn. Cú Phi, Trúc Vân Thiểu bọn người lập tức đem tay khoác lên trên bờ vai Cơ Tu Minh mấy người, thật sợ mấy người nhất thời xúc động. Tại chỗ động thủ. Vị tiểu tỷ tỷ này, ta gương mặt này rất dày, đánh không xấu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cơ Tu Minh bọn người. Trúc Vân Thiểu bọn người. Đạm Đài Tuyển. Thân mẹ nó đánh không xấu, thiện nhân này. Đến lúc nào rồi, còn có rảnh rỗi vung một mép. Tên kia nữ tử tóc quăn lập tức sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng thế mà không theo lẽ thường ra bài, đổi thành cái khác thanh niên bị dạng này khiêu khích, đã sớm nhịn không được. Kết quả trước mắt tiểu thanh niên này lại còn có thể một bộ dáng vẻ cười hì hì, phảng phất không có chút nào sinh khí. Tiểu tỷ tỷ, ta đẹp trai như vậy, muốn hay không hẹn một cái, ta không ngại tuổi tác lớn. Vương Đằng mở miệng lần nữa. Mặt hạ. Hảo tiện. Lúc này nàng tin, da mặt người thanh niên này trước mắt khả năng thật rất dày, đánh không xấu cái chủng loại kia. Đạm đài tuyển bọn người càng im lặng, da hỏa này còn có chút tiết tháo sao. Tiểu tử, thu hồi ngươi lời vừa rồi. Tên nam tử tóc vàng Foster bỗng nhiên trong mắt hơi híp, lạnh lùng nhìn xem Vương Đằng, nói. Ta nếu là không đây. Vương Đằng thu hồi nụ cười trên mặt, thản nhiên nói. Vậy ta sẽ trên lôi đài để ngươi biết cái gì là hối hận. Foster trên khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Cút. Vương Đằng mắt lườm một cái, một đạo tinh quang bắn ra, đâm thẳng hai mắt đối phương, hắn lúc này không còn cười đùa tí tửng, mà là tựa như một đầu cự thú khủng bố trong ngủ say thức tỉnh. Toàn thân tản ra khí tức khiếp người, khinh miệt quát lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Foster thần sắc hoảng sợ, tâm thần chấn động, không khỏi rút lui một bước. Ngươi! Lại nói nhảm, đánh cho cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Vương Đằng ánh mắt băng lãnh, đảo qua Bạch Đầu Ưng quốc những người khác, các ngươi cũng giống vậy. Bạch Đầu Ưng quốc đám người sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn qua thanh niên đột nhiên trở nên bạo ngược này, trong lòng quả thực có chút khó tin. Rõ ràng vừa rồi còn một bộ tiện dạng không đứng đắn. Làm sao đột nhiên liền như biến thành người khác, gia hỏa này chẳng lẽ cái bị điên rồi. Bất quá, khí thế của gia hỏa này. Bọn hắn kiêng dè không thôi. Khẩu khí thật lớn. Ột thật sâu nhìn xem Vương Đằng, hừ lạnh nói. Ta Hạ Quốc thế hệ trẻ tuổi chính là có khí phách như vậy, ngươi không phục. Đạm Đài Tuyền cười nói. Song phương bầu không khí lập tức ngưng kết xuống tới, võ giả quốc gia khác đều là nhìn lại, một bộ biểu lộ xem náo nhiệt. Hai cái đại quốc đại biểu thực lực đỉnh tiêm thế giới này từ trước đến nay không ai phục ai, tại bên trên giao lưu hội va chạm, cũng là chuyện trong dự liệu, không biết lần này bọn hắn ai sẽ thắng ra. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh người mặc bạch bào từ trên thềm đá đi xuống. Thần điện tư tế. Có người kinh hô một tiếng. Họa dịp bên cạnh lập tức sắc mặt nghiêm nghị, túi đầu cung kính mà đứng. Đạm Đài Tuyền cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn chăm chú bạch bào thân ảnh đi xuống thềm đá. Bạch đầu ương quốc đám người cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía bạch bào thân ảnh. Nhìn thấy có thư hữu hồi phục, nói chiến tướng cấp làm cho có chút loạn, tác giả Kun ở đây nói rõ một chút, thập tinh chuẩn chiến tướng cấp, 11 tinh hạ vị chiến tướng, 12 tinh trung vị chiến tướng, 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp. Tác giả Kun đem chuẩn chiến tướng cấp cũng coi như trong chiến tướng cấp, mọi người khả năng không có làm rõ ràng, cho chư vị tạo thành không tiện. Tác giả Kun cảm giác sâu sắc cái nấy. Chương 580, cầm xuống nàng, vì nước làm vẻ vang. Thần điện tư tế xuất hiện, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, con ngươi trong mắt lập tức co rụt lại, trung vị chiến tướng cấp. Cái này cái gọi là thần điện tư tế thế mà là 12 tinh trung vị chiến tướng cấp cường giả. Yên lặng. Thần điện tư tế tại trên thềm đá dương bước lại, sắc mặt thanh đạm, nhân viên thần chức phảng phất vô dục vô cầu, ánh mắt đảo qua phía dưới. Thanh âm bình thản đột nhiên truyền ra tới. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, đám người hướng phía thần điện tư tế kia nhìn lại. Chư vị, mời theo ta lên núi đi. Thần điện tư tế thấy mọi người an tĩnh lại, mới tiếp tục nói. Nói xong liền quay người mười bậc mà lên. Đám người liếc nhau, lần lượt đi theo. Chúng ta đi. Ột hư lạnh một tiếng, mang theo những kia tuổi trẻ võ giả phía sau hắn quay người đi đến thềm đá. Foster, quỷ sĩ bọn người hung hăng trừng Vương Đằng một chút, còn không có đánh, khí thế không thể yếu. Sau đó bọn hắn đuổi theo ột bộ pháp. Tóc quan nữ tử mặt thả trước khi đi, quay đầu nhìn Vương Đằng một chút, hướng hắn nháy nháy mắt, ánh mắt mập mở đến cực điểm. Vương Đằng. Diễm Phúc không cạn A tiểu lão đệ. Họa dịp vỗ vỗ bả vai Vương Đằng, cười hát hát nói, bằng vào ta ánh mắt người từng trải xem ra, cô gái này mặt ngoài nhìn như phong tao, trên thực tế vẫn là một cái chim non. Vương Đằng. Cho nên, cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi bây giờ trong lòng nhất định rất thoải mái A. Đạm Đài Tuyền nhìn một chút, cười ha hả nói. Lời gì, ta đối với loại nữ nhân xấu kia, một điểm hảo cảm đều không đáp lại. Vương Đằng nhìn thấy Đạm Đài Tuyền cái kia ánh mắt bất thiện, khuôn mặt nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Đạm Đài Tuyền hừ lạnh một tiếng, quay người đi hướng bậc thang, đi. Diễm Phúc không cạn. Trúc Vân Thiều nín cười, vỗ vỗ bả vai Vương Đằng. Cơ Tu Minh từ bên cạnh hắn trải qua, đột nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt bình thản nói ra, chúc ngươi may mắn. Cầm xuống nàng, vì nước làm vẻ vang. La Thành sắc mặt nghiêm túc, nói như thế. Mục Chí Quốc cũng là gật gật đầu, tựa hồ cực kỳ đồng ý La Thành. Vương Đằng. Thân mẹ nó vì nước làm vẻ vang. Các ngươi thế mà đem loại sự tình này gọi là vì nước làm vẻ vang, các ngươi còn có chút mặt sao. Vương Đằng im lặng đến cực điểm, không nghĩ tới ngay cả La Thành cùng Mục Chí Quốc hai cái này ra hỏa kiệm lời ít nói đều đến trêu chọc hắn. Các ngươi thì ra là như vậy nam biến thái. Vương Đằng trong lòng tức giận, theo đám người đi đến thềm đá, hướng trên núi bước đi. Lại nói cái này Thánh Sơn đến cùng cao bao nhiêu a, làm sao còn phải trèo lên trên. Hắn vừa đi, vừa nói. Không ai biết độ cao của Thánh Sơn. Họa Dịp nói. Là bởi vì phù văn. Có người dùng phù văn chi lực kéo dài ngọn núi này. Vương Đằng trong lòng hơi động, nói. Ngươi nhìn ra. Họa Dịp kinh ngạc nói. Rất khó sao. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn. Họa Dịp cảm thấy Vương Đằng đang chắc bước. Nhưng hắn không có chứng cứ. Bất quá Vương Đằng mang đến cho hắn một cảm giác xác thực càng ngày càng bất phàm. Gia hỏa này đối mặt thiên kiêu võ giả bạch đầu ưng quốc thế mà không chút nào sợ, còn có thể vượt trên bọn hắn. Hiện tại lại là ánh mắt thể hiện ra tại trên phù văn một đạo, đây cũng không phải bình thường võ giả có thể làm đến. Đang lúc nói chuyện, mọi người đi tới trên một bình đài đám mây sương mù quấn quấn. Vương Đằng chân đạp thực địa, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Phía trên lưng núi chung quanh đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Nhưng nơi này lại không có bất kỳ tuyết động, chỉ là có mây mù nhàn nhạt phiêu đãng. Khi những cái kia mây mù tản ra, từng mảnh khu kiến trúc cổ xưa xuất hiện tại trước mặt mọi người, đổ nát thê lương, có thật nhiều tảng đá cực lớn vắt ngang tại bốn phía, cũng có không ít pho tượng không trọn vẹn, hoặc sụp đổ, hoặc chỉ còn lại một nửa. Vương Đằng sửng sốt, nơi này thế nào thấy có loại cảm giác cực kỳ rách nát. Nơi này đã từng trải qua một trận đại chiến, rất nhiều thứ bị phá hủy, nhưng Thánh Sơn chấp trưởng giả mấy đời trước giữ lại những vật này, để mà cảnh cáo hậu nhân. Họa Diệp nói. Đại chiến. Vương Đằng nghi hoặc nhìn hắn. Đây đều là chuyện rất lâu trước kia, ta cũng không phải rất rõ ràng. Họa Diệp nói. Vậy mang bọn ta tới nơi này làm gì? Vương Đằng hỏi. Ngươi nhìn nơi đó. Họa Diệp chỉ hướng phía trước. Vương Đằng theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù kia, một tòa giác đấu trường to lớn ở giữa cự thạch cùng cột trụ hành lang không trọn vẹn như ẩn như hiện. Các ngươi sẽ tại nơi đó tiến hành so tài. Họa Diệp nói. Không nghĩ tới nhiều năm về sau lại trở lại nơi này. Đạm Đài Tuyền ánh mắt đảo qua bốn phía, cảm khái nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu, có chút hồi ức. Vương Đằng theo tầm mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt lập tức co rụt lại, chỉ thấy được ở giữa đường núi phía trên, từng tòa kiến trúc cổ xưa nổi lên, hiện lên hình chữ chi, vốn lượn mà lên. Những kiến trúc này mười phần đơn giản, là kiến trúc tiểu trụ đứng điển hình. Từng cây trụ đứng đá cẩm thạch màu trắng đục có lỗ khảm phảng phất đem mái vòm trống lên, không hiểu cho người ta một loại cảm giác trang trọng to lớn. Chỉ là mỗi một tòa đều không giống nhau, có đặc sắc của riêng phần mình, có vì hình vuông, có vì hình tròn. Nếu là đếm kỹ, liền sẽ phát hiện những kiến trúc này không nhiều không ít, tổng cộng 12 tòa. Mà tại cuối cùng những kiến trúc này, cũng chính là ở vào trên đỉnh núi, nơi đó có một tòa pho tượng nữ thần to lớn. Pho tượng người khoác chiến bào, đầu đội mũ miệng, trong tay cầm thuẫn bài cùng một thanh binh khí kỳ dị hình bán nguyệt, nhìn phương xa, thánh thần mà bất phàm. Đồng thời tại phía sau pho tượng kia, càng có cuối cùng một tòa cự hình kiến trúc cực kỳ trắng lệ, đứng vững tại trên 3 tầng thềm đá, thềm ngọc trụ lớn, vẽ nhà khắc hiên, khắp nơi trang trí phù điêu, quý vi trắng quan. Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, không nghĩ tới trên Thánh Sơn vậy mà là chỗ như vậy. Những kiến trúc kia, những pho tượng kia, không hổ Thánh Sơn chi danh. Những người khác hiển nhiên cũng là chú ý tới kỳ cảnh phía trên, không ít người nhịn không được lên tiếng kinh hô, biểu thị trong lòng rung động. Họa Diệp nhìn thấy phản ứng của mọi người, khoe miệng lộ ra một chút độ cong tự hào. Quá nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy tòa thần miếu này, lộ ra biểu lộ như vậy, hắn sớm thành thói quen. Đó là thần điện. Hắn hướng về phía Vương Đằng nói. Thần điện. Vương Đằng trong lòng thì thầm, tò mò hỏi, ở trong đó có cái gì? Nơi đó giữ bí mật lớn nhất của Thánh Sơn. Đồng thời các vị đại nhân Thánh Sơn cũng đều ở bên trong, tư tế đại nhân, hiển giả đại nhân, thậm chí thánh nữ đại nhân. Họa Diệp ánh mắt sùng kính nói. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lời này tích chứa nội dung hơi nhiều a. Tư tế đều là trung vị chiến tướng cấp, hiển giả kia, thánh nữ đây. Chẳng phải là càng mạnh. Không biết sẽ có bao nhiêu người. Vậy 12 tòa kiến trúc kia. Vương Đằng xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi. Đó là 12 cung hoàng đạo, 12 tòa thủ hộ thần điện. Bên trong có 12 vị thủ hộ thánh kỵ sĩ cường đại, người bình thường muốn tiến về thần điện, nhất định phải đánh bại bọn hắn. Họa Diệp nói, thánh kỵ sĩ, bọn hắn là thực lực gì? Vương Đằng hỏi, tối thiểu đều là hạ vị chiến tướng cấp trở lên cao càng mạnh. Họa Diệp cũng không có dầu diếm, những chuyện này vốn là sự tình mọi người đều biết. Chỉ là thủ đoạn chân chính của thánh kỵ sĩ, lại là không có bao nhiêu người biết được. Chương 581, dị biến hình thái. Vương Đằng mở ra linh thị. Hướng về 12 tòa cung điện nhìn lại, phát hiện quả thật có 12 đạo chùm sáng cực kỳ nồng đậm chiếm cứ ở trong đó. Yếu nhất 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp, mạnh nhất 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thán nói, Thánh Sơn nội tình thật sâu dày. Đông. Lúc này, một đạo tiếng chuông trầm lắng nặng nề đột nhiên vang lên, chậm rãi truyền vang tại bốn phía. Đám người theo thanh âm nhìn lại, nhưng lại chưa nhìn thấy chỗ chuông lớn. Thanh âm của thần điện tư tế từ phía trước truyền đến. Chư vị, thời gian đến, so tài chuẩn bị bắt đầu, tiến lên rút thăm đi. Võ giả các quốc gia nghe vậy, nhao nhao tiến vào cự hình giác đấu trường, phân bố tại từng cái phương hướng giác đấu trường. Sau đó người phụ trách các quốc gia đi đến trước mặt thần điện tư tế, tiến hành rút thăm, quyết định trình tự so tài vòng thứ nhất. Chỉ chốc lát sau, Đạm Đài Tuyền đi trở về. Vương Đằng thấy được sắc mặt nàng, không khỏi hỏi, thế nào? Vòng thứ nhất, chúng ta trận thứ ba, đối thủ là A Phi Liên Minh Quốc. Đạm Đài Tuyền nói, so tài này kỳ thật chính là ngẫu nhiên, tác dụng chủ yếu nhất chính là cho các quốc gia sáng lên lực lượng, cho nên đụng tới chính là mãng, không có cái gì công bằng hoặc không công bằng, ai mạnh mẽ ai chiến đến cuối cùng. Đây chính là nguyên tắc so tài của giao lưu hội. Cơ Tu Minh bọn người nghe vậy, không khỏi hướng phía vị trí A Phi Liên Minh nhìn lại. Mà đối phương cũng là nhìn lại. Song phương ánh mắt tại không trung va chạm, sau đó riêng phần mình tách ra, nhìn nhau im ắng. Các ngươi ai là người thứ nhất ra sân? Ánh mắt Đạm Đài Tuyền đảo qua đám người, hỏi. Đám người liếc nhau, Nhậm Kình Thương đỗng nhiên đứng dậy, nói ra, ta đi. Đạm Đài Tuyền nhìn Vương Đằng một chút. Không đổi, trước xem một chút đối phương sẽ phái ra cường giả gì. Vương Đằng trầm ngâm một chút, nói. Nhậm Kình Thương nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Vương Đằng lời nói vốn là chuyện đương nhiên, không có bất kỳ cái gì tư tâm, không có gì để nói nhiều. Chỉ là bị Vương Đằng đặt ở trên đầu, để Nhậm Kình Thương loại hạng người tâm cao khí ngạo này rất là khó chịu. Bên trong giác đấu trường, trận đầu so tài sắp bắt đầu. Song phương ra trận, theo thứ tự là Bạch Đầu Ưng Quốc cùng Đại Ưng Quốc đọ sức. Cái này rất có ý tứ. Bạch Đầu Ưng Quốc kỳ thật cùng Đại Ưng Quốc có nguồn gốc cực lớn. Bạch Đầu Ưng Quốc là một cái di dân quốc gia, ước chừng thế kỷ 15 mạng, một nhóm người di dân tiến về chỗ lục địa Bạch Đầu Ưng Quốc bây giờ, ở bên kia thành lập thuộc địa. Chỉ là về sau người di dân bất mãn tại nguyên quốc gia thống trị, bởi vậy buộc phát cuộc chiến tranh giành độc lập. Tại Đại Đức Quốc xem ra, Bạch Đầu Ưng Quốc đến nước bất chính, bọn hắn cũng không phải là chính thống. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, tại trước mặt bánh xe thời đại, Bạch Đầu Ưng Quốc thế mà cầm tới vé tàu khoang hạng nhất tiến về thế kỷ mới, lấy tốc độ thế nhân không cách nào tưởng tượng nhảy lên trở thành cường quốc thế giới, khiến cho mọi người bất ngờ. Mà Đại Đức Quốc rốt cuộc bắt bọn hắn không có cách nào. Chỉ bất quá song phương đụng tới, khó tránh khỏi sẽ coi tranh phòng, bây giờ có trò hay nhìn. Bạch Đầu Ưng Quốc xuất chiến chính là một bát tinh chiến binh cấp võ giả, mà Đại Đức Quốc bên này thì là cựu tinh chiến binh cấp. Song phương cũng không ngay lập tức xuất động cường giả chuẩn chiến tướng cấp trở lên, xem ra trận đầu so tài tất cả mọi người là một cái tâm tư. Thử trước nước một chút, đằng sau lại cử động thật sự. Bất quá song phương xuất động võ giả đến cùng kém một cái cấp bậc, Bạch Đầu Ưng Quốc rõ ràng ăn thiệt thòi. Xem ra Bạch Đầu Ưng Quốc cờ kém một chiêu, vòng thứ nhất là bại, rất ảnh hưởng sĩ khí. Cù Phi mở miệng nói. Ha ha, những người Bạch Đầu Ưng Quốc này vẫn là môi cá nhám vô tri như thế. Hạ Dịp tựa hồ đối với Bạch Đầu Ưng Quốc không có quá nhiều hảo cảm, khinh thường cười lạnh nói. Thật là lớn oan khí. Vương Đằng liếc Hạ Dịp một chút, nói, đừng cao hứng quá sớm, cảnh giới cũng không nhất định đại biểu thực lực. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thua? Hạ Dịp hỏi. Đám người cũng là nhìn lại, nhíu nhíu mày, Vương Đằng hẳn là nhìn ra cái gì. Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nhìn về phía giữa sân. So tài rất nhanh bắt đầu. Song Phương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong nháy mắt động thủ. Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả là hỏa hệ, Đại Đức Quốc võ giả là thổ hệ, trên thân hai người bộc phát nguyên lực, ở vùng trung tâm va chạm, tiếng nổ truyền ra tới. Vâng! Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả dù sao cảnh giới thấp một cấp, vừa rồi giao thủ liền rơi vào hạ phòng, trực tiếp bị đánh lui mấy bước. Đại Đức Quốc võ giả cười lớn một tiếng, tốc độ bộc phát, trực tiếp phóng tới Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả. Tay hắn cầm một thanh thập tự kiếm, nồng đậm thổ hệ nguyên lực bám vào trên thân kiếm, thổ hệ kiếm ý bộc phát ra. Đại địa liệt trảm. Hét lớn một tiếng từ trong miệng Đại Đức Quốc võ giả truyền ra, cái kia thập tự kiếm chạm vạch ra kinh khủng kiếm mang, chém về phía Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả. Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả đối mặt công kích như thế, khóe miệng đột nhiên hiện hiện một tia cười lạnh. Giống. Trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú, trên thân thể hỏa diễm cuốn quanh, lập tức thân thể của hắn phát sinh một loại biến hóa khiến người khiếp sợ. Cái thân thể của người bình thường kia đột nhiên bành trướng cất cao, mặt ngoài thế mà xuất hiện lân giáp, thậm chí mọc ra một đầu cái đuôi. Cả người hình thái đại biến. Thục xương. Biến thái. Một cỗ khí tức cuồng dã như dã thú lan tràn ra, lúc này Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả phảng phất như dã thú. Khán đài bên này, Đạm Đài Tuyển từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, đây là. Không chỉ có là nàng, người của các quốc gia khác cũng là nhao nhao đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả trong sân, bên trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Giữa sân tên kia Đại Đức Quốc võ giả nhìn thấy đối thủ biến hóa, trong mắt con ngươi co rụt lại. Bản năng cảm giác được một cấu nguy hiểm, nhưng là kiếm ý đã phát, lại thu tay cũng không kịp được nữa. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tăng lớn nguyên lực chuyển vận, trong tay thập tự kiếm hung hăng chém xuống. Vâng! Bạch Đầu Ưng Quốc tên võ giả mọc ra lân giáp cùng cái đuôi kia vậy mà không tránh không né, hỏa diễm trên thân ngưng tụ thành đao mang, trực tiếp vọt tới thập tự kiếm chạm. Quang mang bạo liệt, nguyên lực va chạm tạo thành khí kình càn quét bốn phía. Bất quá khiến người kinh ngạc chính là, công kích cường hãn như vậy. Mặt đất bên trên giác đấu trường thế mà chưa từng xuất hiện hư hại quá nhiều, vẹn vẹn đem một ít đá vụn cùng mảnh bụi trên mặt đất vốn là tồn tại khuấy động. Đương nhiên lúc này cũng không ai chú ý những này, ánh mắt mọi người đều bị chiến đấu trong sân hấp dẫn. Vẹn vẹn trận đầu so tài tính chất thăm dò, nhưng là bởi vì Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả dị biến, giờ khác này độ chú ý của mọi người lại là cao lạ kỳ. Giờ này khác này, song phương nguyên lực khuấy động dưới, đột nhiên tách ra, sau đó va chạm lần nữa đến một chỗ. Giữa sân chỉ thấy một đỏ một vàng hai đạo quang mang kịch liệt va chạm, không ngừng phát ra tiếng nổ. Đột nhiên, một thân ảnh tại bên trong va chạm bay ngược ra ngoài. Đó là Đại Đức Quốc võ giả. Thập tự kiếm trong tay hắn tại bên trong va chạm vừa rồi đứt đoạn, mà cả người hắn cũng là tại dưới hỏa diễm nguyên lực của đối phương oanh kích bị thương nặng, thổ huyết không ngừng, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Soạn. Mọi người không khỏi kinh hãi, cái này Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả đột nhiên sinh ra dị biến thế mà có thực lực như thế. Vượt cấp mà thắng. Bát tinh chiến binh cấp đối chiến cửu tinh chiến binh cấp, thế mà thắng được. Giờ phút này, người các quốc gia đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn qua biến dị hình thái của tên Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả kia, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Trên khán đài, Vương Đằng mắt sáng lên, đem cái thuộc tính bọt khí trong sân mấy nhặt lên. Thổ hệ nguyên lực 80. Đại địa kiếm ý 35. Hỏa hệ nguyên lực 65. Sinh mệnh bản nguyên 1. Chương 582, Gen võ giả, 4000. Sinh mệnh bản nguyên 1. Vương Đằng lúc đầu chỉ là thông lệ nhặt thuộc tính, không có trông cậy vào hai võ giả không vào chiến tướng cấp này có thể tuân ra vật gì tốt. Kết quả hiện thực. Không, là hệ thống đại lao hung hăng thưởng hắn một cái tát hai. Nhưng, thật là thơm. Nếu như có thể, dạng này tát hai xin nhiều ban thưởng một ít. Cái này sinh mệnh bản nguyên không thể nghi ngờ là một loại thuộc tính thuyền mới, về phần tác dụng. Nhìn tên có thể biết một hai, bất quá còn không thể xác định. Vương Đằng mắt sáng lên, theo cái kia sinh mệnh bản nguyên dung nhập, hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều lâng lâng lên, có loại cảm giác linh hồn đều đang run rẩy sảng khoái. Quả thực sắp nhịn không được phát ra một tiếng xấu hổ a. May mắn hắn lấy vô thượng ý chí lực nhịn xuống, không phải cái này sợ rằng sẽ trở thành hắc lịch sử hắn đời này đều ma diệt không đi. Vương Đằng lòng còn sợ hãi, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Mẹ nó thuộc tính này có độc a. Ngươi làm sao rồi? Trúc Vân Thiều bên cạnh gặp hắn sắc mặt cổ quái, không khỏi hỏi. Không có việc gì, chỉ là nhìn thấy Bạch Đầu Ưng Quốc tên kia võ giả kỳ quái hình thái, cảm giác có chút chơi vui. Vương Đằng nói bậy nói. Không ra người không ra thú. Đạm Đài Tuyền cười lạnh nói. Vương Đằng có thể cảm giác được, Đạm Đài Tuyền đối với Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả loại biến hóa này cực kỳ khinh thường. Thấy mọi người không có hoài nghi, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Vương Đằng rốt cuộc biết cái này sinh mệnh bản nguyên đến cùng là cái gì. Cùng hắn đoán không rời mười. Đây là đồ vật có thể đền bù sinh mệnh ba. Quả thực muốn nghịch thiên A. Ngay cả thuộc tính bờ UG như thế đều rơi ra. Nếu là một mực thêm sinh mệnh bản nguyên, chẳng phải là có thể tăng trưởng tuổi thọ. Nói như vậy, hắn về sau không cần sợ chết rồi. Phi, cái này không gọi sợ chết, cái này gọi thận trọng. Lại nói vừa rồi bên trong quá trình Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả cùng Đại Ưng Quốc võ giả đối chiến thế mà rơi ra loại thuộc tính nghịch thiên này, thật sự là không dám nghĩ. Bất quá đến cùng là nguyên nhân gì? Hẳn là. Vương Đằng nhìn về phía Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ tất cả đăm chiêu. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Đại Ưng Quốc võ giả lạc bại, tất cả mọi người tưởng là chiến đấu như vậy kết thúc, không nghĩ tới Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả đột nhiên bạo xông lên trước, vung lên cánh tay, hướng phía đầu Đại Ưng Quốc võ giả đập xuống. Ta nhận Đại Ưng Quốc võ giả hoảng sợ thất sắc, muốn nhận thua. Nhưng là đã tới không kịp. Vâng. Đại Ưng Quốc võ giả bị sinh sinh đập xuống đất, máu tươi phun ra, trong nháy mắt liền không một tiếng động. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bị tàn nhẫn của Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả chấn kinh đến. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hạ tử thủ, đây chỉ là một trận so tài mà thôi. Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả chẳng lẽ không sợ kích thích hai nước mâu thuẫn sao? Dĩ vãng tất cả mọi người duy trì một phần mặt mũi, trừ phi khống chế không nổi, nếu không sẽ không như thế. Lần này Bạch Đầu Ưng Quốc hẳn là điên rồi hay sao? Làm càn. Võ giả cầm đầu Đại Ưng Quốc giận dữ, xông vào bên trong giác đấu trường, một chảo chụp vào tên kia Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả. Bành! Nhưng vào lúc này, Bạch Đầu Ưng Quốc cầm đầu võ giả ột cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng hắn đối oanh một kích. Xoạt xoạt xoạt. Hai người rút lui mấy bước, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Đại Ưng Quốc võ giả nhìn một chút võ giả nước mình trên mặt đất đã triệt để mất đi âm thanh, sắc mặt âm trầm như nước, phẫn nộ nói, ột, các ngươi quá mức. Hừ. Ôn ánh mắt hiện lên một chút vẻ đau đầu không dễ phát giác, trong miệng lại là hừ lạnh nói, à nổn, ngươi cũng không phải thái điểu, lính mới, chẳng lẽ không biết quyền cước không có mắt, trách không được người khác. Hắn đã muốn nhận thua. Đại Ưng Quốc võ giả ạt nổn nộ chứng ôn, nói, đây không phải còn không có nhận thua nha, ai bảo hắn không nói ra sớm một chút. Ôn một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chính là không thừa nhận khuyết điểm phe mình. Ngươi ạt nổn tức toàn thân phát run, quay đầu quát, thần điện tư tế, ngươi nói thế nào? Thần điện tư tế có chút chần chờ, cuối cùng nói, Đại Ưng Quốc võ giả xác thực chưa từng rõ ràng nhận thua, bất quá dưới tình huống Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả biết rõ đối thủ muốn nhận thua, vận hạ tử thủ, làm trái nguyên tắc giao lưu hội, phán hắn cấm chỉ dự thi. Cái này phán quyết, ta nhận. Ột đi đầu nói. Ác nổn cái này thua thiệt ngầm là ăn chắc. Thần điện tư tế thật không có thiên vị phía kia, chỉ là quy tắc như thế, hắn cũng không tốt nói cái gì. còn không đi. Ột hung hăng chừng tên võ giả hóa thú kia một chút, hướng khán đài đi đến. Tên kia võ giả khôi phục dáng dấp người bình thường, sắc mặt trắng bệnh, trên thân cái kia cố khí tức dã thú cũng biến mất không thấy gì nữa, thành thành thật thật đuổi theo ột bộ pháp. Ạt nổn tức giận không thôi, hung hăng chừng ột hai người một chút, nắm lên thi thể đồng bạn cũng trở lại trên khán đài. Trận thứ hai, Nghe Hồng Quốc vs Đại Thử Quốc, chuột úi. So tài lần nữa bắt đầu. Trên khán đài, Vương Đằng mắt nhìn phương hướng Bạch Đầu Ưng Quốc, nói ra, võ giả hóa thú kia có vấn đề. Vừa rồi sẽ hạ tử thủ đoán chừng là khống chế không nổi hung bạo của mình. Lời này mới ra, Cơ Tu Minh, Mục Chí Quốc đám người nhất thời giật mình, bọn hắn ngược lại là nhìn không ra, dù sao Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả hóa thú về sau, thoạt nhìn dáng vẻ còn rất thanh tỉnh, không giống như là mất lý trí. Ừm. Đạm Đài Tuyền gật đầu, giải thích một câu, đó là Bạch Đầu Ưng Quốc một mực đang nghiên cứu gen võ giả. Gen võ giả? Cơ Tu Minh đám người trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Lại có loại vật này, mà lại Bạch Đầu Ưng Quốc còn nghiên cứu ra được. Xem ra bọn hắn đối với gen võ giả đã nghiên cứu đến cực kỳ thâm nhập, chỉ là còn có một số thiếu hụt. Vương Đằng như có điều suy nghĩ nói. Võ giả ý chí nếu là bị dã thu ý chí vượt trên, liền sẽ sinh ra loại tình huống vừa rồi. Đạm Đài Tuyền nói, lát nữa các ngươi đụng tới Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả, phải cẩn thận. Ừm. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu. Vừa rồi chiến đấu bọn hắn đều thấy cực kỳ rõ ràng, Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả hóa thú về sau, có được thực lực siêu việt cùng giai, cái này đủ để cho bọn hắn không dám phất lờ. Bất quá có thủ lệ, thần điện tư tế bên kia có lẽ cũng sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không dễ dàng để võ giả các quốc gia xảy ra chuyện, nếu không cái này giao lưu hội liền triệt để biến vị. Đạm Đài Tuyền nói, nhìn Bạch Đầu Ưng Quốc bên kia một chút, cười lạnh nói, mà lại ta nghĩ Bạch Đầu Ưng Quốc cũng không dám làm quá mức, nếu không lửa giận của các nước, bọn hắn cũng chịu đựng không nổi. Gen võ giả có phải hay không tồn tại một loại thiếu hụt chí mạng nào đó? Lúc này, Vương Đằng vuốt cằm nói. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Đạm Đài Tuyền từ chối cho ý kiến nói. Đoán, ngươi nhìn vừa rồi cái kia hóa thú võ giả, bộ dáng của hắn, tựa như cùng nữ yêu tinh nào đó đại chiến 300 hiệp, thân thể bị móc sạch. Vương Đằng nói. Đám người sạm mặt lại. Thân mẹ nó cùng nữ yêu tinh đại chiến 300 hiệp. Đây là cái quỷ gì ví von A? Vương Đằng gia hỏa này trong đầu đến cùng đều đang nghĩ đồ vật bát nháo gì, còn có thể hay không lành mạnh chút. Nói tiếng người. Đạm Đài Tuyền lườm hắn một cái. Khu khu, nói tóm lại chính là có vấn đề A. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói. Đám người chậm chậm thần, lại cẩn thận nhìn qua xem xét, phát hiện đúng như Vương Đằng nói, cái kia võ giả hóa thú về sau hiện tại cực kỳ hề hoài, xem ra giống như thật có chút hư. Ghen thiếu hụt. Đạm Đài Tuyền nhìn thấy sắc mặt đám người, đống nhiên mỉm cười, nói. Đám người không khỏi nhìn về phía Đạm Đài Tuyền. Vương Đằng ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, ghen thiếu hụt, xem ra đây chính là nguyên nhân tạo thành sinh mệnh bản nguyên của đối phương sói mòn. Ghen thiếu hụt này có thể ảnh hưởng tuổi thọ. Vương Đằng hỏi. Hẳn là thế, ta chỉ biết, giai đoạn đầu những ghen võ giả kia đều sống không lâu. Đạm Đài Tuyền nói. Vương Đằng gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, biết những này liền đầy đủ. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh bản nguyên nhất định là thuộc tính của ghen võ giả kia rơi xuống, không có thoát. Vương Đằng con mắt lóe ra quan mang, những này Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả chẳng lẽ đều là ghen võ giả sao, nếu như là dạng này, vậy hắn liền phát ta. Một bên khác, Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả đột nhiên cảm giác một trận ác hàn, phảng phất có được một cô ác ý nồng đậm hướng bọn hắn bao phủ mà tới. Ôn không khỏi nhìn chung quanh, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, Nghe Hồng Quốc võ giả cùng Đại Thử Quốc võ giả chiến đấu đã đến gay cấn, rất nhanh liền phân ra thắng bại, bên thắng là Nghe Hồng Quốc. Kết quả này để người kinh ngạc. Nghe Hồng Quốc quốc thổ diện tích không lớn, tài nguyên có hạn, thiên tài võ giả chỉ sợ không nhiều, không nghĩ tới trận đầu so tài thế mà thắng được. Nghe Hồng Quốc võ giả gieo hò không thôi, tựa hồ lấy được cực lớn thành tựu. Để người không khỏi lắc đầu, thậm chí có võ giả thật nhiều quốc gia lộ ra vẻ khinh thường, tựa hồ cực kỳ chướng mắt Nghe Hồng Quốc võ giả. Vương Đằng đem thuộc tính bọt khí trong sân nhặt lên. Mộc hệ nguyên lực 135, kim hệ nguyên lực 110, mộc hệ nguyên lực 85. Sau đó là trận thứ 3. Hạ Quốc vs A Phi Liên Minh Quốc. A Phi Liên Minh Quốc bên kia đi ra một người nam tử da đen thân hình cao lớn, tiến vào bên trong giác đấu trường. Nhậm Kình Thương cũng đứng lên. Vương Đằng mắt nhìn, người này đạt tới cựu tinh chiến binh cấp, Nhậm Kình Thương phỏng trường ứng phó được, liền không nói gì. Nhậm Kình Thương đi vào giác đấu trường, cùng đối phương đứng vững, so tài trong nháy mắt bắt đầu. Vâng! Hai người buộc phát nguyên lực, trực tiếp va chạm lên. A Phi Liên Minh võ giả đừng nhìn thân hình cao lớn, đen trắng như trâu, trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh, để người khó lòng phòng bị. Mà Nhậm Kình Thương cũng không phải nhân vật đơn giản, thân phụ lôi hệ nguyên lực, mới vừa ra tay, liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Lôi hệ nguyên lực. Đám người kinh hãi. Hạ quốc võ giả ra thiên tiêu, lời này quả nhiên không giả. Bạch Đầu Ương quốc bên kia, đột mắt sáng lên, âm trầm nói. Thì tính sao, cuối cùng chỉ là cựu tinh chiến binh cấp. Foster nói. Ngươi biết cái gì, lần này hắn không được, nhưng lần tiếp theo đâu, người này trẻ tuổi, lần tiếp theo mới là thiên hạ của hắn. Tôi nói. Foster trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, vậy liền làm hắn. Nhìn kỹ hắn nói, nơi này không tốt lại động thủ. Tôi chần chờ nói. Trong sân so tài càng ngày càng kịch liệt, mới bất quá một phút, song phương chiến đấu liền đã là đến hồi cuối. Nhậm Kình Thương thực lực không phải hư, hắn lôi đỉnh thân đã tu luyện tới cực sâu cảnh giới, nhục thân cường đại, toàn thân lôi đỉnh lấp lóe, hung hăng đụng vào trên thân A Phi Liên Minh võ giả. A Phi Liên Minh quốc võ giả bay rất ra ngoài, người giữa không trung. Hắn đã xuất hiện tại trên không, lại là một cước hung hăng đẩy xuống. Phúc! A Phi Liên Minh nước võ giả bành một tiếng đụng vào trên mặt đất, thân thể cong thành hình tôm bự, phun ra máu tươi, lập tức liền mất đi ý thức. Cuộc tỉ thí này, Hạ Quốc thắng. Các quốc gia cường giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua Nhậm Kình Thương trong sân, tâm tư dị biệt, ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nhậm Kình Thương trở lại khán đài, liếc Vương Đằng một chút, sau đó ngồi trở lại trên vị trí, nửa câu cũng không nói. Vương Đằng đọc hiểu hắn ánh mắt, gia hỏa này cùng hắn thị uy đây. Hắn không để ý, đối với Nhậm Kình Thương khắp nơi nhằm vào trên thực tế cũng không để ở trong lòng. Nhậm Kình Thương chỉ là bại tướng dưới tay, lại nhảy nhót cũng lật không nổi sóng lớn, Vương Đằng đã đi ở đằng trước, không đạo lý tiếp tục quay đầu về sau nhìn. Nếu là Nhậm Kình Thương dùng thủ đoạn gì, Vương Đằng không ngại bóp chết hắn. Bất quá gia hỏa này ngược lại là cái lôi thuộc tính bảo, rơi không ít lôi thuộc tính bạc khí, tất cả đều tiện nghi Vương Đằng. Lôi hệ nguyên lực 60, lôi hệ nguyên lực 35, lôi đỉnh thân 12. So tài tiếp tục tiến hành, các quốc gia võ giả nhao nhao xuất chiến, càng đánh càng kịch liệt. Một phen thăm dò xuống tới, võ giả chuẩn chiến tướng cấp trở xuống đều đánh qua, đều có thắng bại. Hạ quốc bên này lạ thường thuận lợi, Cơ Tu Minh, La Thành bọn người xuất thủ, tất cả đều kiến công, không một người là bại. Các quốc gia võ giả đều là sắc mặt nghiêm trọng, Hạ quốc thế hệ trẻ tuổi võ giả này rất là bất phàm. Cả đám đều có thiên kiêu chi tư. Mà lại rất nhiều người chú ý tới, Hạ quốc bên này Vương Đằng còn không có xuất thủ. Vương Đằng cùng Cơ Tu Minh bọn người vừa nhìn chính là cùng tuổi, nhưng lại từ đầu đến cuối bình chân như vậy ngồi tại trên khán đài, xem tranh tài. Chẳng lẽ người thanh niên này là cường giả chuẩn chiến tướng cấp trở lên? Bạch Đầu Ương quốc bên kia từ đầu đến cuối đang chăm chú động tĩnh của Hạ quốc, đối với mấy người còn lại còn chưa xuất thủ đều mười phần coi trọng. Dù sao Cơ Tu Minh bọn người phía trước cho thấy thực lực cực mạnh. Phía sau chẳng lẽ còn có thể kém hay sao? Mà Foster, quỷ sĩ những người cùng Vương Đằng từng có gặp nhau, đối với hắn ấn tượng cực sâu, đặc biệt là lúc trước đó đập Foster bọn người, khí thế bức người, bọn hắn cũng không dám xem thường. Nếu ta nói, các ngươi thật đúng là coi hắn là sự việc, Hạ quốc người mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chúng ta? Foster không phục nói. Những này Hạ quốc người còn có thể can dỡ, chỉ là không có đụng tới chúng ta thôi, đến lúc đó để bọn hắn nhìn xem thủ đoạn của chúng ta. Quỷ sĩ cười gần nói. Các ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi, những người Hạ quốc kia thoạt nhìn cũng không dễ đối phó. Mặt Hạ cười ha hả nói. Mặt Hạ ngươi chẳng lẽ coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm đi, thế mà nói đỡ cho hắn. Quỷ sĩ mắt nhìn Mặt Hạ, cười lạnh nói. Quỷ sĩ. Foster sắc mặt lập tức châm xuống. Tất cả im miệng cho ta. Ôn lạnh lùng chừng mấy người một chút, nói ra, đụng phải người Hạ quốc, không nên khinh thường, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy ý vận dụng gen năng lực. Ôn đại ca, chúng ta thật vất vả thu hoạch được gen năng lực, không để chúng ta dùng tính là chuyện gì xảy ra. Quỷ sĩ không phục nói. Gen năng lực còn chưa thành thục, tình huống trước đó các ngươi cũng nhìn thấy, chân chính trong chiến đấu, ý chí của các ngươi có thể sẽ khống chế không nổi dã thú ý chí. Ôn sắc mặt ngưng trọng nói. Hừ, đó là hắn quá mức phế vật, ý chí lực không đủ cường đại, nhiều lắm thì nửa cái siêu, mà chúng ta khác biệt, ý chí lực của mấy người chúng ta thế nhưng là trải qua trùng điệp khảo nghiệm. So với hắn không biết mạnh bao nhiêu. Foster nói. Không sai, chúng ta không giống, những gen này năng lực chúng ta có thể khống chế, ngươi không cần lo lắng. Quỷ sĩ nói. Các ngươi. Được rồi, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, xảy ra chuyện, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ột hư lạnh một tiếng, quay người liền đi. Hôm nay so tài đã kết thúc, bọn hắn muốn trở lại tiểu trấn phía dưới nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục so tài. Foster cùng quỷ sĩ lơ đễnh. Tựa hồ không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Mà Mạt Thạ nhìn xem bóng lưng ột rời đi, trong mắt lóe ra dị mang, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 583, lão tử muốn thay trời hành đạo, xử lý hắn ba. 7 giờ tối, trong tiểu điếm. Đám người ăn xong cơm tối, đang muốn ai đi đường đấy. Vương Đằng đứng người lên, duỗi lưng một cái, thỏa mãn thở dài. Không thể không nói, Bắc Âu bên này linh chủ cũng là không kém, làm được đồ ăn độc đáo mùi vị, có điểm đặc sắc. Có thể trở thành linh chủ, cũng không thể là người thật giả lẫn lộn hạng. Bất quá Vương Đằng những người này bây giờ yếu nhất đều là cựu tinh chiến binh cấp võ giả, phổ thông linh thực đối bọn hắn chỗ tốt rất có hạn, trừ phi linh chủ đại sư tự mình chế tác linh thực, đồng thời muốn dùng nguyên liệu nấu ăn cực kỳ cấp cao mới được. Bắc Âu bên này tự nhiên cũng không có khả năng chuyên môn an bài một cái linh chủ đại sư vì bọn họ phục vụ. Vương Đằng mặc dù tự thân là linh chủ đại sư, nhưng là bởi vì là lần thứ nhất ăn Bắc Âu mỹ thực, bởi vậy ngược lại là không có bắt bẻ. Lúc này hắn đứng dậy, hướng khách sạn bước ra ngoài. Vương Đằng, ngươi làm gì đi? Đạm Đài Tuyển nhướng mày, hỏi. Bốn phía dạo chơi. Vương Đằng cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, liền đi ra khách sạn. Ra hỏa này. Đạm Đài Tuyển im lặng đến cực điểm. Giao lưu hội trong lúc đó, những người khác không tâm tư chơi đùa, hết lần này tới lần khác tiểu tử này không tim không phổi, một điểm không đem giao lưu hội để ở trong lòng, nên chơi đùa, nên ăn một chút, không biết, còn tưởng rằng hắn đến dùng tiền công du ngoạn đây này. Nhậm Kinh Thương, Cơ Tu Minh bọn người nhìn qua bóng lưng Vương Đằng rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút ao ước, bọn hắn kinh lịch một ngày chiến đấu, hiện tại là nghị sóng cũng sóng không nổi. Nhưng mà Vương Đằng ra hỏa này, hôm nay cả ngày đều ngồi tại trên khán đài, ngay cả ngón tay đều không động tới. Đám người ngẫm lại, đã cảm thấy tâm thái vỡ, trong lòng rất là không cân bằng. Đừng để ý tới hắn, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, vì ngày mai giao lưu hội làm chuẩn bị. Đạm Đài Tuyển trong lòng bất đắc dĩ, an ủi một câu, sau đó đuổi bọn hắn trở về tu chỉnh. Linh chủ 20, linh chủ 15, linh chủ 38. Vương Đằng đi tại trên một con phố mỹ thực, dùng tinh thần niệm lực đem linh chủ thuộc tính giải rác bốn phía cuốn tới. Từng cái thuộc tính bọt khí dung nhập thân thể của hắn, trong đầu của hắn lập tức hiện ra từng đoạn phương pháp luyện chế liên quan tới thức ăn ngon Bắc Âu. Linh chủ, 1368-3000, đại sư. Vương Đằng hài lòng gật đầu, làm một thanh niên ưu tú phát triển toàn diện, nấu nướng đương nhiên là không thể rơi xuống. Tục ngữ nói tốt, muốn bắt lấy tâm của một nữ nhân, trước hết bắt lấy dạ dày của nàng. Vương Đằng cảm thấy lấy hắn linh chủ kỹ nghệ, đại khái, có lẽ, có thể bắt lấy dạ dày cùng tâm của vô số nữ nhân. Hắn sờ sờ cái cằm, đột nhiên nghĩ đến, về sau nếu là đem mỹ thực các quốc gia thế giới đều một mẹ hốt gọn, vậy hắn không phải là ngưu bức đại phát. Đến lúc đó, có nữ nhân nào có thể chống đỡ được mỹ thực đạn pháo của hắn? Không được, không được. Tốt, cứ như vậy quyết định, hắn muốn làm một cái mỹ thực gia loại toàn năng. Vương Đằng quyết tâm chưa từng kiên định như này. Rời đi một con đường mỹ thực, Vương Đằng ẩn tàng thân hình, đem mình nhập vào hắc ám, giống một cái đêm tối u linh, chui vào trong viện bảo tàng. Tiểu quay quay, ta lại tới rồi. Vương Đằng bào chế đúng cách, man thiên quá hải, đem xương sọ thủy tinh từ bên trong tủ trưng bày lấy ra, ôm vào trong ngực cuồng lột. Hình ảnh kia, không đành lòng nhìn thẳng. Hoàng cảnh ngộ tính 2. Hoàng cảnh tinh thần 1. Hoàng cảnh tinh thần 3. Hoàng cảnh ngộ tính 1. Hắn vừa lột, còn vừa đem tinh thần lực thăm dò vào bên trong xương sọ thủy tinh, để nó ẩn dưỡng tinh thần lực của bản thân. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả vô cùng tuyệt. Đắc ý nha đắc ý. Cái này nếu là những người khác, cũng chỉ có thể dựa vào xương sọ thủy tinh ẩn dưỡng mới có thể tăng lên tinh thần lực. Một mực còn không người phát hiện biện pháp duy nhất này, quả thực không có phúc khí. Vương Đằng dương dương đắc ý, lột một đêm, cảm giác thời gian chênh lệch không nhiều, mới lưu luyến không rời rời đi viện bảo tàng. Nộ tính hoàn cảnh. Tinh thần hoàn cảnh. Một buổi tối, nộ tính tăng lên 31 điểm, tinh thần tăng lên 36 điểm, chủ yếu nhất chính là, thuộc tính này đều là hoàn cảnh. Nếu như đặt ở bình thường, muốn tăng lên hoàng cảnh tinh thần cùng nộ tính, đó là khó càng thêm khó, chẳng qua hiện nay có cái này xương sọ thủy tinh, quả thực tựa như có thêm một cái sạc dự phòng. Vương Đằng đối với xương sọ thủy tinh khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, thứ này nhất định phải đoạt tới tay, dù sao bọn hắn để ở chỗ này cũng là làm hàng triển lãm, đơn thuần lãng phí, còn không bằng đưa cho hắn. Ngày kế tiếp, đám người lại lần nữa đi tới giác đấu trường cổ xưa. Lúc sáng sớm, trên núi tràn ngập sương sớm nhàn nhạt, mông lung. Đem kiến trúc cùng pho tượng trên đỉnh núi ấn nổi bật lên càng ngày càng siêu phàm thần thánh. Vương Đằng đứng tại biên giới giác đấu trường, ngắm nhìn đỉnh núi, mới thu hồi ánh mắt nhập tọa. Hôm nay bầu không khí giữa các nước càng thêm căng thẳng, chiến ý nhàn nhạt phiêu đãng tại trên không giác đấu trường. Một thân ảnh từ đỉnh núi bay xuống, chính là thần điện tư tế thân mang bạch bào, hắn nhìn quanh một vòng, bình tĩnh mở miệng nói, "Chư vị, hôm nay so tài không còn lấy hình thức rút thăm tiến hành, võ giả các quốc gia có thể tự do khiêu chiến." Tiếng nói vừa ra, đám người một mảnh xôn xao. Loại phương thức này dĩ vãng lại là chưa từng dùng qua, thần điện tư tế đột nhiên cải biến quy tắc, để người các quốc gia đều hết sức kinh ngạc. Thần điện tư tế, vì sao đột nhiên cải biến phương thức? Bạch Đầu Ương quốc ột nhữ mày hỏi. Đây là cao tầng thần điện làm ra quyết định, không phải ta định ra, các ngươi nếu là có nghi vấn, có thể hướng 12 cung hoàng đạo, hướng lên khiếu nại, hoặc là từ bỏ giao lưu hội. Thần điện tư tế không nhanh không chậm nói. Thế mà là thần điện làm ra quyết định. Trong lòng mọi người các quốc gia kinh nghi bất định, cuối cùng không nói gì thêm. Phương thức so tài đổi thành tự do khiêu chiến mặc dù biết xuất hiện một ít biến số, quy tắc gì vãng có khả năng không làm được, nhưng việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng vô dụng. Chư vị nếu không có nghi vấn, so tài liền có thể bắt đầu. Thần điện tư tế dứt lời, phiêu nhiên rơi vào biên giới giác đấu trường, lặng lặng chờ đợi các quốc gia võ giả ra sân. Trong lúc nhất thời, các nước đều là an tĩnh lại, lẫn nhau nhìn chăm chú, cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn này. Vương Đằng cảm thấy có chút nhàm chán, vậy mà từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra cái bàn, sau đó để lên trái cây mỹ thực, ngồi ở đằng kia thảnh thơi bắt đầu ăn. Hôm qua xem so tài quá nhàm chán, thế là hắn lúc tối hôm qua dạo phố linh cơ khẽ động, liền mua một ít thức ăn, không phải sao, hôm nay liền có đất dụng võ. Thật sự là bội phục mình cơ trí. Vương Đằng yên lặng cho mình điểm 12 cái khen. Đạm Đài Tuyền bọn người bị Vương Đằng phen này tao thao tác chấn kinh đến, sững sờ nhìn qua hắn, trên trán không thể ức chế hiện ra từng đầu hắc tuyến. Các quốc gia võ giả thấy cảnh này, càng là kém chút không có đem cái cằm đập xuống đất, nhìn qua Vương Đằng, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Gia hỏa này đầu có hố đi. Đây là trường hợp nào, trong lòng của hắn không có điểm bức số sao? Thần điện tư tế trên mặt bình tĩnh không lay động kia cũng là hiện ra một chút mộng bức, hắn cảm giác tâm cảnh mình nhiều năm tiềm tu đều bị cái kia hoa hạ tiểu tử ném xuống đất cùng đạp. Hắn là cái ma quỷ đi. Địch, lão tử muốn thay trời hành đạo, xử lý hắn ba. Thần điện tư tế hít sâu mấy khẩu khí, mới bình phục nỗi lòng, xua tan xúc động trong lòng, khôi phục cao quý cùng lạnh nhạt thân là tư tế. Nhưng vào lúc này, Bạch Đầu Ương quốc bên kia đi ra một người, đi tới trung ương giác đấu trường, trực chỉ Vương Đằng, quát lạnh nói, ta Phổ Sơ muốn khiêu chiến ngươi, có dám ứng chiến? Chương 584, kiếm ý của ngươi không đủ cứng rắn á tiểu lão đệ. Vương Đằng bên trong miệng ngậm một khối cá tuyết rán thơm xốp giòn non, ăn đang vui, đột nhiên nhìn thấy cái kia Bạch Đầu Ương quốc võ giả tên là Phổ Sơ muốn khiêu chiến mình, lập tức liền sửng sốt. Người này muốn khiêu chiến hắn. Vương Đằng quay đầu nhìn chung quanh, thấy mọi người đều nhìn mình, không khỏi chỉ cái mũi của mình. Hắn đang định xem kịch vui, căn bản không nghĩ tới mình sẽ cái thứ nhất ra sân. Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Nhân vật chính không đều hẳn là cái cuối cùng ra sân sao? Còn có cái kia ngu xuẩn, tuyển ai không tốt, nhất định phải tuyển hắn, đây là chê hắn quá thành thơi sao? Tranh thủ thời gian hạ tràng, đừng ở đây mà mất mặt xấu hổ. Đạm Đài Tuyền tức giận nói. Dựa vào cái gì a? Làm sao liền chọn ta? Vương Đằng không phục lắm, Foster kia chẳng lẽ coi hắn là thành quả hờm mềm, thật sự cho rằng hắn dễ đối phó. Hắc hắc, ai bảo ngươi thích làm chuyện, súng bắn chim đầu đàn, không tìm ngươi tìm ai? Trúc Vân Thiểu cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ta làm sao liền gây sự ta, chỉ xem so tài cỡ nào nhàm chán, không làm ăn chút gì làm sao giết thời gian. Vương Đằng rất khó chịu, bất quá vẫn là đứng người lên, đã đối phương đều phát ra khiêu chiến, lại nói cái khác cũng vô dụng, hắn không có khả năng tranh chiến. Giúp ta xem kỹ những thức ăn này, ta đi một chút liền về. Tiếng nói vừa ra, Vương Đằng thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là bên trong giác đấu trường. Thật nhanh. Nhậm Kình Thương bọn người thấy cảnh này, trong lòng lập tức chấn động. Vương Đằng chỉ là tùy ý bày ra một chút thực lực, liền để bọn hắn cảm thấy bất lực, trên lệch giống như hồng câu không thể vượt qua. Bên trong giác đấu trường, Foster nhìn thấy Vương Đằng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt không xa, dưới chân tạo nên bụi đất, con ngươi trong mắt có chút có rút lại một chút. Hắn cảm thấy mình khả năng thật coi thường thanh niên hạ quốc trước mắt này. Quấy rầy ta ăn đồ ăn. Vương Đằng ánh mắt bất thiện, nhìn xem Foster nói, động thủ đi, sớm làm kết thúc. Foster trên trán lập tức nổi lên ra một cái chữ giếng, Vương Đằng ngữ khí để hắn cảm giác mình bị khinh thị, tâm tính nổ tung, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, từ trong hàm răng phun ra hai chữ. Muốn chết. Vâng. Vừa dứt lời, hắn chân phải đột nhiên đạp đất, cả người phảng phất hóa thành một đạo mũi tên màu vàng, bạo phóng tới Vương Đằng. Hai tay của hắn đều xuất hiện một thanh chiến kiếm, vạch ra kiếm mang lăng lệ, tay phải chiến kiếm đâm thẳng Vương Đằng lồng ngực, tay trái chiến kiếm quét ngang, ngăn chặn đường lui của hắn. Vương Đằng sắc mặt bình thản, thân thể lấy một loại tư thế cực kỳ quỷ dị thay đổi một chút, dễ như trở bàn tay liền né tránh Foster công kích. Foster hơi biến sắc mặt, hai tay kiếm điên cuồng vũ, liên tục chẳng kích, kiếm khí tràn ngập, đem Vương Đằng bốn phía đóng chặt hoàn toàn. Nhưng mà Vương Đằng ý thức chiến đấu quá mạnh, bước chân hoành chuyển, giống như đi bộ nhàn nhã, làm cho đối phương công kích toàn bộ thất bại. Trên khán đài, Bạch Đầu Ưng Quốc đám người nhìn qua chiến đấu trong sân, sắc mặt ngưng trọng. Cái kia Hạ Quốc võ giả không đơn giản. Quỷ Sĩ trầm giọng nói, Foster quá nóng nảy, đã hoàn toàn rơi vào bên trong tiết tấu của đối phương, nếu không kịp thời bước ra, sẽ rất bị động. Ột lắc đầu nói, Foster quá kiêu ngạo, hắn không cho phép mình bại bởi cái kia Vương Đằng, tâm tính đã mất. Mặt Hạ ánh mắt lấp loé nói, một bên khác, Đại Ưng Quốc võ giả cũng là nhìn qua giữa sân. Cái này Vương Đằng có chút ý tứ. Ạt Nổn mắt nhìn một thanh niên bên người, cười nói, ghẹ giản, hắn có khả năng sẽ trở thành đối thủ của ngươi. Nếu như hắn chỉ có chút thực lực ấy, còn chưa đủ. Ghẹ giản một đầu tóc vàng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình thản lạnh lùng. Cũng đúng, bất quá Bạch Đầu Ưng Quốc bên kia cường giả chân chính còn chưa ra sân đây. Ạt Nổn nói, ghẹ giản trên mặt xuất hiện một chút thận trọng, nhẹ gật đầu. Đại Hùng Quốc bên kia, một võ giả hùng tráng như gấu ánh mắt nhìn qua Vương Đằng cùng Phổ Sơ bên trong giác đấu trường. Cười hắc hắc nói, hai gia hỏa này đang chơi trò chơi sao? Không cần để ý, vã lệ gì ạ, đối thủ của ngươi không phải bọn hắn. Một võ giả đồng dạng cường tráng vô cùng nhìn qua nữ hài bên cạnh, trong mắt đều là thưởng thức. Không sai, võ giả hùng tráng như gấu kia chính là một nữ hài. Tay chân nàng trắng kiện, thân cao 2 mét trở lên, bắp thịt cả người bành trướng, nhưng lại mọc ra một khuôn mặt lọ ly. Kim cương. Lọ ly. Nghe Hồng Quốc bên này, một mặt không biểu tình. Nữ tử thân cao 1m5 lặng lặng nhìn chiến đấu phía dưới. Đồng cơ, ngươi nhìn ra thực lực của hắn sao? Một nam tử bên cạnh hỏi. Nhìn không ra, cái kia hoa hạ nam tử. Rất thần bí. Nữ tử được xưng là đồng cơ trong mắt lóe lên một chút dị mang, thanh âm không có chút nào chập chờn nói. Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra sao. Nam tử sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Bên trong giác đấu trường, Foster từ đầu đến cuối công kích không đến Vương Đằng, trong lòng giận dữ, con mắt đỏ lên, thở hổn hển. Giận dữ hét, đồ khỉ da vàng, ngươi chỉ biết tránh sao. Đến cùng ta chính diện một trận chiến. Vương Đằng đột nhiên dừng chân lại, lạnh lùng nhìn qua Foster, thu hồi từ ngữ vũ nhục của ngươi vừa rồi. Foster không chút nào không để ý tới hắn, trong mắt lóe lên một chút khoái ý được như ý, khỏe miệng hiển hiện niềm ai, trong nháy mắt phóng tới Vương Đằng. Chết! Song kiếm rào sát, Foster hiển nhiên không có nương tay, kim hệ kiếm ý bộc phát, bao phủ Vương Đằng. Vương Đằng đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên duỗi ra một cái tay, chụp vào kiếm ý màu vàng chém tới. Đám người ngạc nhiên. Hắn không muốn sống sao? Tay không bắt lấy kiếm ý, cái này Vương Đằng là đầu óc hư mất hay là nước vào? Gia hỏa này, quá khinh thường. Trên khán đài, Đạm Đài Tuyền đột nhiên đứng lên, hơi biến sắc mặt. Foster nhe răng cười, chế rêu Vương Đằng không biết tự lượng sức mình, kim hệ kiếm ý của hắn, ngay cả hạ vị chiến tướng cấp cũng không dám đón đỡ, cái này Vương Đằng quả thực chính là tự tìm đường chết. Bành! Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Kiếm mang màu vàng lại bị Vương Đằng tay không bắt lấy, sau đó. Bóp nát. Bóp nát ba. Tại bên trong ánh mắt mọi người, kia kiếm ý màu vàng từng khúc băng liệt, hóa thành vô hình. Một màn này quá có lực trùng kích, vậy mà thật sự có người có thể bằng vào nhục thân đón đỡ kiếm ý. Cái này Vương Đằng không phải là võ giả chuyên luyện nhục thân. Vừa rồi các quốc gia võ giả cũng không thèm để ý giờ phút này nhao nhao đứng người lên. Trừng to mắt nhìn về phía Vương Đằng trong sân. Đạm Đài Tuyền thở dài ra một hơi, trong mắt lóe ra quan mang, không nghĩ tới nàng vẫn là xem thường Vương Đằng. Hắn ngay cả nhục thân đều cường đại như thế a. Giữa sân, Vương Đằng bóp nát màu vàng kiếm ý, ngẩng đầu nhìn về phía Foster, khẽ cười nói, kiếm ý của ngươi không đủ cứng rắn á tiểu lão đệ. Đáng chết. Foster bước ra nhanh lùi lại, vừa rồi một màn này cho hắn tạo thành cực lớn lực trùng kích, hắn từ trên thân Vương Đằng cảm thấy nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Quá ngây thơ. Vương Đằng lắc đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Foster thần sắc hoảng sợ, nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh Vương Đằng. Tại phía sau ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt là truyền vào trong thai của hắn, gần trong gang tấc. Không được. Foster muốn quay đầu, nhưng đã tới không kịp. Bành. Một tiếng vang trầm vang lên bên tai hắn, Foster cảm giác đầu rung mạnh, kịch liệt đau nhức truyền đến, trước mắt từng cơn biến đen. Tất cả mọi người nhìn qua bên trong giác đấu trường. Vương Đằng trong tay đột nhiên xuất hiện màu vàng của gạch, sững sờ xuất thần. Đạm Đài Tuyền che mặt. Chương 585, nhanh biến thân, nhanh biến thân. Mất mặt a. Gia hỏa này mất mặt đều mất đến nước ngoài đến rồi. Đây chính là giao lưu hội bên trong phạm vi toàn cầu, thiên tài các quốc gia thể tụ, đây là tranh tài chuyện đơn giản như vậy sao? Cái này so là mặt mũi. Vương Đằng gia hỏa này liền không thể đứng đắn so với một trận sao? Ngươi dù là đùa nghịch cái khốc, trang cái bức, cũng so với cái này tốt. Cầm cái cục gạch làm vũ khí, ngươi là muốn phát dương quốc túy sao? Vẫn là cục gạch màu vàng, cũng không chê tục khí. Đạm Đài Tuyền là thật che mặt, liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều Vương Đằng một chút, hận không thể cùng hắn tuyệt giao. Nhìn một cái ánh mắt của mọi người, muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái, nhìn xem Vương Đằng tựa như nhìn một cái kỳ hoa. Trên thực tế các quốc gia võ giả còn đang trong choáng váng, nhìn một chút Vương Đằng, lại nhìn một chút Foster ngã xuống, nhất là trên nót hắn cái kia ưu lớn, đám người không khỏi toàn thân một cái giật mình, trực cảm giác tê cả da đầu. Liền ngay cả thần điện tư tế cũng lâm vào không nói gì, vạn năm không đổi tâm cảnh lại một lần nữa ở vào biên giới sụp đổ, trong đầu lôi đình ầm ầm rung động. Đây là bị lôi đến. Hạ quốc bên này, Trúc Vân Thiều hít một hơi thật sâu, hỏi, đó là Vương Đằng. Vũ khí. Cú Phi, Tiến Bắc bọn người đồng thời nhìn về phía Đạm Đài Tuyển, bọn hắn đối với Vương Đằng không phải hiểu rất rõ, căn bản không biết hắn còn có ngón này, cho nên giờ phút này trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Thân là thiên tiêu, cầm cục gạch làm vũ khí thật được không? Chẳng lẽ hắn một điểm không chê rơi địa vị? Ngay cả Mục Chí Quốc loại này tính tình nửa ngày nghẹn không ra một câu, cũng là thẳng tắp nhìn qua Đạm Đài Tuyển, hy vọng từ trong miệng nàng biết một ít cái gì. Cơ Tu Minh, La Thành bọn người trên giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc gặp qua Vương Đằng xuất thủ, đối với khối kia cục gạch quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lúc này gặp Củ Phi bọn người một mặt thần sắc khó có thể tin, cũng không khỏi lộ ra một bộ biểu lộ các ngươi thật sự là ít thấy việc lạ. Bọn hắn thế mà cảm thấy đương nhiên. Thật sự là gặp quỷ. Mấy người kịp phản ứng, trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên, cảm giác mình lại có loại ảo giác muốn bị mang lệnh ra, vội vàng lắc lắc đầu, đem loại này ý nghĩ đáng sợ vung ra đầu. Bất quá, nhìn xem Foster dáng dấp bi thảm ngã xuống đất, bọn hắn vì cái gì cảm giác có chút hạ giận đây. Bạch Đầu Ương Quốc bên này, ột bọn người lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị. Thiên tài Bạch Đầu Ương Quốc bọn hắn thế mà bị một cục gạch vù vù ngã xuống đất, cái này sợ rằng sẽ trở thành Bạch Đầu Ương Quốc năm nay trò cười vui nhất à. Ột cả người nhoáng một cái, trước mắt biến đen, đột nhiên có loại cảm giác không tốt lắm. Giao lưu hội mặc dù không có tiến hành hiện trường trực tiếp, nhưng là sự tình nơi này phát sinh hiển nhiên là không gạt được, như loại này tin tức trọng đại, càng là không có khả năng bị xem nhẹ. Chờ giao lưu hội kết thúc. Không, chờ hôm nay vừa qua, tin tức này tất nhiên bay đầy trời. Có lẽ các tạp chí lớn đầu đề sẽ là dạng này. Chấn kinh, Bạch Đầu Ương Quốc thiên tài võ giả bị Hoa Hạ võ giả một cục gạch vù vù ngã, đến cùng là Bạch Đầu Ương Quốc thiên tài quá mức yếu gà, hay là Hoa Hạ thiên tài quá phát điên. Ột đã không còn dám nghĩ tiếp, hắn đỡ lấy cái bàn bên cạnh, sắc mặt khó coi hét lớn, Foster, cho ta đứng lên, vận dụng gen năng lực, ép cờ cờ, ngươi cái này ngu ngốc. Giờ khác này hắn thậm chí không để ý tới cái gì hình tượng, ngay cả tiểu anh nói tục đều bạo đi ra. Mà lại trước đó hắn nói qua lời nói dùng cẩn thận gen năng lực bây giờ cũng quên mất không còn một mảnh, đi đặc nương dùng cẩn thận, mặt đều mất đến toàn thế giới đi, lại thận trọng có làm được cái gì. Các quốc gia võ giả nhìn thấy ột cái kia dáng dấp tức giơ chân. Trong lòng không khỏi hiện hiện một chút đồng tình. Quá thảm. Tựa hồ là ột giống to có tác dụng, Foster trên đất vậy mà lại động đậy một chút, sau đó trên thân dần dần toát ra một cỗ khí tức hung ác tới. Vương Đằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con mắt sáng rực. Hay lắm, muốn biến thân. Biến thân ý vị như thế nào, mang ý nghĩa sinh mệnh bản nguyên A. Vương Đằng nhìn xem Foster trước mặt, trong lòng có chút kích động lên, nhanh biến thân, nhanh biến thân. Trúc Vân Thiểu bọn người nhưng không biết hắn ý nghĩ. Nhìn thấy Foster vậy mà lại bỏ lên, đồng thời còn vận dụng gen năng lực, nhao nhao biến sắc. Mau ra tay a, gia hỏa này còn đang chờ cái gì? Trúc Vân Thiều sắc mặt ngưng trọng, lo lắng không thôi. Đạm Đài Tuyền cũng là nhíu mày, nhìn qua tình hình bên trong giác đấu trường, trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm. Không chỉ có là hạ quốc đám người, võ giả quốc gia khác cũng là không rõ vì cái gì Vương Đằng không thừa cơ động thủ. Tên Vương Đằng này quá tự tin, hắn đang chờ đối phương biến thân hoàn tất. Đại Ương Quốc ghẹ giản nói. Tự tin quá mức chính là tự phụ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn sau đó phải ứng phó ra sao. Ạt nôn cười ha hả nói. Nghe Hồng Quốc bên này tên kia nam tử trung niên giả mà mổ tổ y nù y chỉ rồi nói, cái này Vương Đằng có chút. Cái kia hạ quốc tử ngữ nói thế nào? Tà môn. Đúng, chính là tà môn. Đồng cơ bên cạnh không nói gì, chỉ là nhìn qua giác đấu trường phía dưới, vẫn là mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại là xuất hiện một chút cảm thấy hứng thú. Vương Đằng vừa nhìn qua Foster biến thân, vừa nhặt lên mấy cái thuộc tính bọt khí vừa rồi rơi xuống. Linh cảnh tinh thần 35. Linh cảnh ngộ tính 38. Kim hệ nguyên lực 120. Vừa rồi cái kia một đầu không có phí công nện, nhìn một cái này chẳng phải rơi xuống tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính, vẫn là linh cảnh, mặc dù đối với hắn bây giờ mà nói còn chưa đủ nhét cái răng, nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta. Hắn không kén chọn. Đồng nhiên, Vương Đằng ánh mắt sáng lên. Bạo! 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 Sinh mệnh bản nguyên 2. Sinh mệnh bản nguyên 1. Quả nhiên lại tuân ra thuộc tính sinh mệnh bản nguyên, vẫn là trọn vẹn 3 điểm, so trước đó cái kia bạch đầu ương quốc võ giả nhiều 2 điểm. Vương Đằng kém chút lại a đi ra, thật mẹ nó quá thoải mái. Hắn cực lực nhìn xuống, tựa như cái kia thời điểm gắng gượng thắng xe lại, sau đó mắt nhìn giao diện thuộc tính. Sinh mệnh bản nguyên, 1354. Khi nhặt sinh mệnh bản nguyên thuộc tính về sau, hắn giao diện thuộc tính liền thêm ra một cột. Mà nguyên bản hắn là 1350 sinh mệnh bản nguyên, bây giờ thêm 3 điểm, còn có trước đó cái kia 1 điểm, bây giờ biến thành 1354 điểm. Hắn cũng không biết cái này trị số đến cùng ý vị như thế nào, nhưng sinh mệnh bản nguyên gia tăng về sau cảm giác sảng khoái làm giả không được. Đây là chỗ tốt thực sự, người khác cầu đều cầu không tới. Vương Đằng rất thỏa mãn. Giống. Đồng nhiên, một tiếng hét lên từ phía trước truyền đến. Nói rất dài dòng, Foster biến thân kỳ thật cũng liền trong mấy cái như vậy hô hấp, hắn đồng nhiên ngẩng đầu, một đôi đồng tử dựng thẳng như dạ thú gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng. Mà hình dạng của hắn cũng đã đại biến, bên ngoài thân mọc ra vảy giáp màu đen, hai tay giống như lợi chảo, lóe ra kim loại quang mang. Ánh mắt của hắn lúc đầu cực kỳ hung hãn, thế nhưng là khi ánh mắt hắn đụng tới Vương Đằng, lại là không khỏi sửng sốt. Cái kia một bộ dáng vẻ mừng thầm là cái quỷ gì? Ngươi đang cười cái gì? Foster ánh mắt lộ ra nguy hiểm, thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Ta có cười sao? Vương Đằng nghiêm sắc mặt, thề thốt phủ nhận, ngươi nhìn lầm, ta không có cười, ngươi không một chút nào buồn cười. Foster! Lại nói ngươi bộ dáng này quá xấu à? Vương Đằng đánh giá Foster, chật chật thở dài. Foster cái chán gân xanh nhảy lên. Mờ tờ ra hỏa này nói chúng hắn chỗ đau. Cái này hóa thu biến thân quá xấu, quả thực làm hỏng hình tượng bên ngoài anh tuấn của hắn. Chương 586, không có ý tứ, không cẩn thận không dừng tay. Foster tự cho mình dáng dấp cực xoái, mà hóa thu biến thân để hắn cảm thấy tiếc nuối duy nhất chính là biến dạng. Lúc đầu hắn đều tự động xem nhẹ, đánh xong trận đấu này liền lập tức trở về hình dáng ban đầu, không ngờ rằng ra hỏa trước mặt này thế mà ở trước mặt vạch trần. Hết chuyện để nói. Tiểu tử này làm sao khiến người chán ghét như vậy? Nhân loại thật vất vả từ dã thú tiến hóa thành giống loài văn minh, các ngươi ngược lại tốt, lại tự mình bỏ trở lại, làm dã thú chơi vui à? Vương Đằng phảng phất không thấy được sắc mặt Foster, lắc đầu, tiếp tục nói. Foster sắc mặt màu đen giống đáy nổi, đây là chọc tức. Cái này Vương Đằng miệng quá thiếu. Thế mà đem gen năng lực bọn hắn lấy làm tự hào xem như dã thú, quả thực không thể nhịn. Ngươi nói các ngươi như thế làm người thật là tốt không làm, nhất định phải đi làm xuất sinh đây. Không phải là thích cái này luận điệu. Vương Đằng sờ lên cằm hầu nghi nói. Foster. Bạch đầu ương quốc đám người. Võ giả các quốc gia thế giới. Đạm đài tuyển bọn người. Thân mẹ nó thích cái này luận điệu. Ngươi đem bọn hắn bạch đầu ương quốc người xem thành cái gì, tử biến thái sao? Vương Đằng thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người là võ giả, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức liền sạm mặt lại. Gia hỏa này quả thực quá xấu bụng, nói lời sẽ tức chết người. Tất cả mọi người nhìn qua bạch đầu ương quốc võ giả, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ta nghe nói bạch đầu ương quốc các ngươi Vương Đằng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Foster nghe không vô. Ngậm miệng. Foster triệt để nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Vương Đằng. Đi chết. Lúc này Foster mặc kệ tốc độ, vẫn là trên nguyên lực người, đều là tăng lên một đoạn, so trước đó cường đại hơn nhiều. Trên người hắn nguyên lực bộc phát. Thân kiếm tại trên hai tay ngưng tụ thành kiếm mang, ngang nhiên chẳng kích. Kim hệ kiếm ý, nam thành. Foster kim hệ kiếm ý tựa hồ đạt được tăng thêm, giờ phút này thình lình đạt tới nam thành, vô cùng sắc bén, phảng phất đem không khí đều cắt đứt ra, trên mặt đất giác đấu trường cứng rắn cũng là xuất hiện từng đạo vết kiếm. Bùi đất tung bay. Vương Đằng thân ở phía dưới cường hãn kiếm ý kia, tựa như một cây cỏ nhỏ nhỏ yếu lại bất lực. Hắn có thể đỡ nổi sao? Võ giả các quốc gia chú ý tình hình trong sân. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra cái nghi vấn này. Đối với gen năng lực của bạch đầu ương quốc võ giả, bọn hắn đều rất xem trọng, cũng muốn nhìn xem tại dưới gen năng lực tăng phúc, chênh lệch giữa võ giả bình thường cùng bạch đầu ương quốc võ giả. Nhưng mà khiến người không nghĩ tới chính là, Vương Đằng vậy mà động tác gì cũng đều không có, tùy ý kiếm mang kia chém xuống xuống dưới. Vâng! Kiếm mang triệt để đem thân thể Vương Đằng bao phủ, nguyên lực bạo tạc tràn ngập khu vực kia, tạo thành dư ba cực kỳ khủng bố, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cái này, bại, La Thành bọn người có chút không thể tin được nhìn qua phía dưới, cái kia thiên kiêu viễn siêu bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy bại rồi. Ở trên trời, Đạm Đài Tuyền nhìn về phía bầu trời. Không chỉ có là nàng, không ít võ giả các quốc gia đều phát hiện dị thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Thần điện tư tề ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn lên bầu trời, tiểu tử này, thật đúng là có ý tứ. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, kim mang hiện lên, vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ. Foster hoảng sợ, thân thể ngửa ra sau, muốn né tránh. Nhưng là Vương Đằng như thế nào nhìn không ra đơn giản trốn tránh như vậy, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, thân thể trầm xuống, cục gạch đưa đến bên cạnh đầu Foster. Vâng! Cái này một cục gạch bị được thực, trực tiếp đem Foster thân thể hung hăng đập ra xa mười mấy mét, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Foster hóa thú về sau, cũng là đầu sát, lung lay đầu, nhảy lên một cái, giống giận lần nữa phóng tới Vương Đằng. Đầu con quá cứng rắn. Vương Đằng trên mặt lộ ra một chút khác biệt, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Foster thấy hắn biến mất, giật mình trong lòng, trước đó hắn chính là tại phía dưới thân pháp quỷ dị này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, không có chút nào phòng bị liền bị vù vù một đầu, cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Đối phương quá âm hiểm. Chuyên hạ gật lệnh. Lần này hắn cũng học thông minh, tìm không thấy Vương Đằng, may mà song kiếm múa, đem bốn phía phòng ngự kín không kẽ hở. Ta ở đây này. Vương Đằng thân ảnh đột nhiên tại bên trái Foster xuất hiện, cười hì hì nói. Vâng. Foster sớm có phòng bị, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng bên trái chém ra. Đáng tiếc Vương Đằng sớm đã biến mất, lưu tại chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh. Người đánh chỗ nào đó, hoa mắt sao, ta ở chỗ này. Vương Đằng thanh âm từ hắn hậu phương truyền đến. Foster giật nảy mình, không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm đột nhiên chém ra. Nhưng mà lại là thất bại. Sau đó, Vương Đằng tại bốn phía Foster khi thì thoáng hiện, lại biến mất, hình thành từng đạo tàn ảnh, để hắn không kịp nhìn, cả người đều choáng. Căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Foster muốn thua. Nghe Hồng Quốc, Đồng Cơ lắc đầu nói. Đại Ưng Quốc ghẹ dạn, Đại Hùng Quốc vã lệ gì à mấy người cũng là nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên là nhìn ra Foster bại cục. Thằng ngu này. Bạch Đầu Ưng Quốc bên này, ổn sắc mặt khó coi, trong lòng chửi mắng không thôi. Quỷ xì mấy người cũng là sắc mặt tâm trầm, cảm giác biệt khuất đến cực điểm. Đây tuyệt đối là trêu đùa. Cái kia hoa hạ võ giả quá ác liệt. Trong giác đấu trường. Vương Đằng thấy Foster đã triệt để mất phân tức, ánh mắt huyết hồng, ở nơi đó điên cuồng công kích, điên cuồng gầm thét, trong lòng biết đã nghiền ép không sai biệt lắm, liền đột nhiên bước ra một bước, xuyên thấu trong kiếm mang hắn múa, một cục gạch vù vù ra. 3. 3. 3. Vương Đằng không có chút nào lưu thủ, cục gạch một cái lại một cái đánh vào trên mặt của hắn. Foster đều bị đánh ngộng, tại nguyên chỗ xoay quanh vòng, trong mắt bước lên kim tinh. Đường đường một cái chuẩn chiến tướng cấp cường giả bị dán mặt dán đến mức này. Có thể thấy được Vương Đằng hạ thủ hung ác. Trong chốc lát, Foster gương mặt kia liền đã sưng như cái đầu heo, trên đầu từng cái u lớn, cực kỳ hoanh liệt. Vô luận là ai nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ khen một tiếng tài hoa xuất chúng. Đủ. Bạch Đầu Ưng Quốc khán đài bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Vương Đằng động tác một trận, cục gạch màu vàng trong tay dừng ở trên mặt Foster, khoảng cách bất quá 10 cm, sau đó quay đầu nhìn về phía Ô. Chúng ta nhận thua. Ô Tâm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Vừa dứt lời, Vương Đằng trong tay cục gạch đột nhiên rơi xuống. Foster bị đập bay, hung hăng ngã xuống đất, hai mắt lật một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Ngươi! Ột giận dữ! Không có ý tứ, không cẩn thận không dừng tay, ta không phải cố ý. Vương Đằng nhìn xem hắn, đầy rồi vô tội. Thiện nhân này! Ột tức muốn thổ huyết, cái này hỗn đản quá đáng ghét, quả thực không phải người. T. Chiến đấu kết thúc, mọi người thấy dáng vẻ Foster, không khỏi hít sâu một cái khí lạnh. Quá ác! Foster bị đánh ngay cả dáng dấp cũng nhìn không ra, đầu của hắn tối thiểu xương thành lớn gấp 2, thê thảm vô cùng. Lần này cho dù là chuẩn chiến tướng cấp võ giả, cũng không phải bị nện ra nao chấn động không thể. Đám người nhìn về phía Vương Đằng bên trong giác đấu trường, chỉ gặp hắn thổi thổi cục gạch, giống như muốn đem cho bụi phía trên thổi đi, bộ dáng kia, phảng phất bảo bối khó lường. Kỳ hoa. Tiểu tử này tuyệt đối là cái kỳ hoa. Chương 587, sữa độc A. Yên tĩnh. Giác đấu trường lâm vào trong một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, đánh người còn có thể như thế đánh, so tài còn có thể như thế so. Nhất là những cái kia người ngoại quốc, cảm giác mình thật sự là chướng tư thế. Dưới mắt thế nhưng là toàn cầu giao lưu hội, coi như đánh không ra cái gì đặc sắc tuyệt luân tranh tài, người tốt xấu muốn chút mặt á hỗn đản. Các quốc gia võ giả nhìn xem bên trong giác đấu trường Foster ngã xuống đất không dậy nổi, khóe mắt nhịn không được co rúm. Hắn tấm mặt đầu heo kia nhìn thấy mà giật mình, khiến người cảm giác vô cùng buồn cười đồng thời, trong lòng ngay sau đó dâng lên một tia đồng tình. Quá thảm. Làm sao có thể thảm như vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua Vương Đằng, đều có một loại ý vị không thể diễn tả. Kiên kỵ. cho dù là ghệ dạn, đồng cơ, vã lệ gì ả những này thiên kiêu các quốc gia chưa xuất thủ, cũng là cảm giác trong lòng rung động, ánh mắt chớp động không ngừng, cảm giác nhức đầu không thôi. Gặp gỡ gia hỏa này sẽ rất phiền phức đi. Lúc này, bọn hắn vậy mà lấy một loại phương thức khác loại tán thành thực lực vương đẳng. Khủ. Thần điện tư tế từ bên trong choáng váng lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút không tốt. Đối với vương đẳng cái này kẻ cầm đầu hủy hoại hắn tâm cảnh không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, hoàn toàn không muốn nhìn thấy tấm mặt muốn ăn đòn kia, quay đầu hướng ột nói ra, cuộc tỉ thí này bạch đầu ưng quốc phổ sơ lạc bại, đem người dẫn đi đi. Ôn sắc mặt khó coi, càng cảm thấy không ánh sáng, lách mình đi tới giác đấu trường bên trong, nhấc lên phổ sơ, hung giữ trường vương đẳng một chút. Chớ nhìn ta như vậy, làm đến thật giống như ta thông đồng muội muội của ngươi. Vương đẳng trợn mắt nói. Ôn. Mặt của hắn lập tức liền xanh. Mẹ nó cái này hỗn đản làm sao biết hắn có cái muội muội? Ột tâm tính trong nháy mắt liền nổ. Hắn cái kia bảo bối muội muội, trước kia ai dám nhớ thương, hết thảy bị hắn đánh gãy chân, nhưng là hiện tại trước mặt gia hỏa này có chút không dễ chơi, hắn không xác định mình có thể hay không đánh gãy chân Vương Đẳng. Vương Đẳng đột nhiên phát hiện người trước mắt này sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng biến thành hung ác vô cùng, lập tức liền động. Hắn nói cái gì? Kẻ trước mắt này liền vẻ mặt bộ dạng muốn làm chết hắn. Chớ đã, gia hỏa này sẽ không thật có cái muội muội a? Vương Đẳng sắc mặt có chút cổ quái, thử hỏi, nếu như ngươi có muội muội, đồng thời dáng dấp đẹp mắt mà nói, có thể giới thiệu cho ta giới thiệu. Kéo kẹt kéo kẹt. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ôn hung giữ trừng mắt Vương Đẳng, ánh mắt của hắn đều đỏ, nếu như không phải trường hợp không đúng, nếu như không phải thân phận không cho phép, hắn cơ hồ muốn xông lên đi cùng Vương Đẳng liều mạng. Ngươi, rất tốt. Cuối cùng hắn từ trong hàm răng nặn ra ba chữ, sau đó xoay người rời đi. Hắn sợ mình lại nhiều nhìn Vương Đằng một chút, thật sẽ nhịn không được. Ai, đại cứu ca chớ đi à, chúng ta lại thương lượng một chút. Vương Đằng nhìn hắn đi nhanh chóng, ở phía sau hô to một tiếng. Ột dưới chân một cái lảo đảo, thở hổn hển, bước chân càng nhanh, chỉ muốn lập tức rời xa Vương Đằng cái kia hỗn đản. Vương Đằng gặp hắn tránh mình như xà hạt, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác đối phương đối với mình có chút hiểu lầm. Hắn thở dài, quyết định có cơ hội nhất định phải hảo hảo cùng hắn giải thích, để ột thay đổi đối với hắn cách nhìn, thuận tiện đem muội muội giới thiệu cho hắn. Vương Đẳng vừa cảm khái thế nhân không hiểu hắn, vừa cúi đầu nhìn lại. Mấy cái thuộc tính bọt khí phiêu phù ở trên mặt đất, dáng dấp tròn căng, rất là khả quan. Linh cảnh tinh thần 80. Linh cảnh ngộ tính 125. Sinh mệnh bản nguyên 2. Kim hệ nguyên lực 350. Hai tay kiếm pháp 60. Vương Đẳng yên lặng kiểm kê thuộc tính bọt khí, quay người hướng khán đài đi đến. Hắn sờ lên cằm, thầm nghĩ quả nhiên cái này một trận cục gạch không có uổng phí nện. Linh cảnh tinh thần cùng linh cảnh ngộ tính rơi xuống số lượng tương đối khả quan. Đây mới là nhổ lông dê chính xác mở ra phương thức A. Mặt khác hắn lại đạt được 2 điểm sinh mệnh bản nguyên thuộc tính, bản nguyên sinh mệnh của hắn đạt tới 1.356 điểm. Ngoại nhân không nhìn thấy, một cỗ hào quang màu nhũ bạch dung nhập trong thân thể Vương Đẳng, để hắn tắm rửa tại giữa một trận bạch quang nhìn không thấy. A. Vương Đẳng ở trong lòng kêu to, toàn thân phảng phất đều giãn ra, thoải mái không thể lại thoải mái. Đây quả thực là sữa độc A. Sữa rất thoải mái, nhưng thật thật độc. Vương Đẳng toàn thân một cái giật mình, thần sắc không để lại dấu vết biến ảo mấy lần, sau đó đi đến trên khán đài. Đạm Đài Tuyền bọn người nhìn qua hắn, thần sắc đều cực kỳ cổ quái. Ngươi lần này thế nhưng là đem bạch đầu ưng quốc những người kia đắc tội thảm. Trúc Vân Thiều nhìn hắn một cái, chần chờ một chút, nhịn không được nói. Bọn hắn sẽ không như thế hẹp hòi đi, đây chính là luận bàn bình thường. Vương Đẳng nhìn về phía phương hướng bạch đầu ưng quốc, chột dạ nói. Luận bàn bình thường. Đám người im lặng đến cực điểm nhìn chằm chằm hắn. Vương Đẳng bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, da đầu trận trận run lên. Đều đem người đánh thành như thế, còn có thể xem như luận bàn bình thường sao, trong lòng mình không có điểm số. Triệu Nguyên Vũ rêu cợt nói. Ngươi biết cái gì, ta hạ thủ rất chú ý phân tức, nhiều lắm là chính là để bộ dáng hắn có chút không dễ nhìn lắm, nhưng là 2 ngày nữa tuyệt đối có thể tốt, ta đây chính là vì 2 nước hữu hảo quan hệ tận cố gắng lớn nhất, các ngươi thế mà còn đoan uổng ta. Thật là làm cho ta rất thất vọng. Vương Đẳng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tất cả mọi người im lặng, đều bị Vương Đẳng vô sỉ kinh ngạc đến ngây người. Đem người đánh thành đầu heo, đó là khó coi một chút sao. Ngươi mẹ nó còn muốn lấy 2 nước hữu hảo quan hệ. Đều như vậy, quan hệ còn có thể hữu hảo sao? Cái kia phổ sở lần sau nhìn thấy ngươi, không tìm ngươi liều mạng, chúng ta đều theo họ ngươi. Triệu Nguyên Vũ cười lạnh nói. Đừng, ngươi muốn theo họ của hắn đó là sự tình của ngươi. Cũng đừng lôi kéo chúng ta. Nhậm Kinh Thương nói. Bất quá nói thật, ngươi cũng đừng nghĩ lấy hữu hảo quan hệ, quá không thực tế một chút. Cơ Tu Minh vô Vương Đẳng bả vai, ý vị thâm trường nói. Các ngươi không hiểu, tin hay không lần sau hắn đụng phải ta, tuyệt đối sẽ đối với ta cười. Vương Đằng lời thề son sắt nói. Đám người lại lần nữa im lặng, gia hỏa này sợ không phải đầu góc có hố. Ngươi đem người đánh thành dạng này, còn muốn hắn đối với ngươi cười, trừ phi đầu của tên Foster kia bị làm hỏng. Mấy người cãi cọ thời điểm, tranh tài lần nữa bắt đầu. Một đại hùng quốc võ giả hạ tràng, cao giọng nói, ta, Ản Giờ Hiệu, khiêu chiến đại ương quốc võ giả, xin chiến. Vương Đằng nhìn về phía to con phía dưới, ngồi xuống, vừa ăn đồ ăn, vừa có chút hăng hái chuẩn bị nhìn so tài. Ta tới. Đại ương quốc võ giả bên kia đi ra một người, tiến vào giác đấu trường. Báo ra danh tự. Ản Giờ Hiệu nói. William. Tên kia đại ương quốc võ giả nói. Phúc. Vương Đằng vừa nhấp một hớp đồ uống, lập tức phun tới. Hai người này danh tự thật đúng là. Một cái Ản Giờ Hiệu, một cái William, danh tự này liền cùng Trương Vĩ của Hạ Quốc, David của Bạch Đầu Ưng Quốc loại hình có dị khúc đồng công chi diệu, hiệu quả như nhau, tên trải rộng cả nước. Có cái gì buồn cười sao? Trúc Vân Thiểu kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi. Ta không có cười, xem so tài, xem so tài. Vương Đằng nói quanh co một câu, đưa nàng lửa gạt đi qua. Trúc Vân Thiểu im lặng lắc đầu, cảm giác Vương Đằng có chút tố chất thần kinh, chẳng lẽ khi còn bé đầu bị cửa kẹp qua, mới cổ quái như vậy. Đang lúc nói chuyện, Ản Giờ cùng William phía dưới đã chiến đến một chỗ. Chương 588, Vương Đằng cảm giác mình ngộ. Ầm ầm. Phía dưới chiến đấu cực kỳ đặc sắc, hai người ngươi tới ta đi, nguyên lực bạo minh, tại bên trong rộng lớn giác đấu trường kịch liệt va chạm. Đám người có loại cảm giác tranh tài rốt cục trở về quỹ đạo. Thế này mới đúng mà. Đây mới là tranh tài A, vừa rồi Vương Đằng cùng Foster trận kia căn bản không tính. Vương Đằng nhìn như đang quan sát tranh tài. Trên thực tế tâm thần lại là chìm vào bên trong giao diện thuộc tính. Trước đó còn được đến một cái hai tay kiếm pháp thuộc tính bạc khí, lúc này hắn ngay tại xem trong đầu tương quan cảm ngộ. Cái này hai tay kiếm pháp nói là chiến kỹ, còn không bằng nói là một loại kỹ xảo sử dụng song kiếm, cũng là vô cùng thực dụng. Dù sao có đôi khi đồng thời sử dụng hai thanh kiếm rất chiếm ưu thế. Vương Đằng lúc trước cùng Foster chiến đấu liền cảm giác hai tay kiếm pháp của hắn phi thường sắc bén, nếu không phải tốc độ của hắn đủ nhanh, ứng phó cũng tương đối phiền phức. Foster thực lực chênh lệch hắn rất nhiều, bây giờ cái này hai tay kiếm pháp đến trên tay hắn, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Thử nghĩ một chút, nếu là trên chiến trường, tay cầm hai thanh đại kiếm, một đường chặt chặt chặt. Hình ảnh kia sẽ có bao nhiêu đẹp? Vâng! Phía dưới giác đấu trường đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai tên võ giả lực quyền đối vâng, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt khí kình, hướng bốn phía càn quét. Án giờ của Đại Hùng Quốc lĩnh ngộ tối thiểu 6 thành thổ hệ quyền ý. Xem ra không thể xem thường các quốc gia thiên tài a. Cù Phi cảm khái nói. Thủy hệ quyền ý của đại ương quốc võ giả cũng là đạt tới hơn 5 thành, nguyên lực tu vi cao hơn một chút, hai người kỳ thật không sai biệt nhiều. Tiến Bắc phân tích nói. Đám người vừa quan sát so tài, vừa bình luận. Mục Chí Quốc mấy người cũng rất đồng ý hai người quan điểm, thực lực hai người dưới mắt này ngược lại là không sai biệt nhiều, nhưng dựa chiến lược mà nói, tựa hồ là Ản Giờ Hiệu lĩnh ngộ 6 thành thổ hệ quyền ý càng mạnh một ít. Vâng. Quả nhiên, tại mấy lần đối doanh về sau, William thổ huyết bay ngược, cuối cùng là không địch lại. Tranh tài kết thúc, đại ương quốc William tiếc nuối rời trận. Đại hùng quốc đám người trên mặt vui mừng, vây quanh Ản Giờ Hiệu, tiếng cười không ngừng. Vương Đằng cũng thật cao hứng, nhìn xem thuộc tính bọt khí rơi xuống bên trong giác đấu trường, tinh thần niệm lực càn quét mà ra. Thổ hệ nguyên lực 380. Thổ hệ quyền ý 120. Thủy hệ nguyên lực 420. Thủy hệ quyền ý 90. Lại có hai loại quyền ý thuộc tính. Vương Đằng mừng thầm trong lòng, một loại thổ hệ, một loại thủy hệ, đều là thứ mà hắn cần. Trong đó thổ hệ loại quyền ý Vương Đằng có không nhạc quyền ý cùng viên vương quyền ý hai loại, hắn nghĩ nghĩ đem cái này thổ hệ quyền ý chồng lên đến phía trên không nhạc quyền ý. Hai loại quyền ý, không thể nghi ngờ là không nhạc quyền ý càng mạnh một ít. Không nhạc quyền ý, 350, 5000, Nam Thành. Cái này không nhạc quyền ý trưởng thành đến nay, đã có thuộc tính bọt khí Vương Đằng nhặt có tác dụng. Cũng có chính hắn lĩnh ngộ đoạt được. Sau đó chính là thủy hệ quyền ý, bản thân hắn không có loại này quyền ý, bây giờ ngược lại là lại nhiều hơn một loại thủ đoạn. Theo thủy hệ quyền ý thuộc tính bọt khí dung nhập, Vương Đằng trong đầu hiện ra từng đoạn ký ức. Có một thân ảnh ở trong nước luyện quyền, ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng lĩnh ngộ được dòng nước chi thế, thời điểm ra quyền có thể đánh ra ý cảnh dòng nước giả dích không dứt, uy lực đại tăng. Nếu là thủy hệ quyền ý cùng thổ hệ quyền ý phối hợp, đúng lúc là cương nhu cùng tồn tại. Tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả mạnh hơn. Vương Đằng đột nhiên có loại ý nghĩ này. Thủy hệ quyền ý, 91.000, một thành. Bất quá thủy hệ quyền ý của hắn trung quy là vừa rồi đạt được, còn kém không ít. muốn hai loại quyền ý phối hợp, tối thiểu không thể kém quá nhiều, nếu không liền không tồn tại cái gì phối hợp nói chuyện, tất nhiên sẽ là cục diện một phương áp đảo một phương khác. Mặt khác thổ hệ nguyên lực cùng thủy hệ nguyên lực thì là vì nguyên lực tu vi của hắn góp một viên gạch, giúp hắn nhanh chóng tấn thăng cảnh giới tiếp theo. Coi như không tham gia trận đấu này, chỉ là đến xem cũng là kiếm lớn. Nhiều thiên tài như vậy, hắn tiếp xuống có nhà ta. Về sau võ giả quốc gia khác cũng là lần lượt xuất chiến, bất quá đều là ngũ hành nguyên lực võ giả bình thường, thực lực rất mạnh, nhưng không có phi thường chói mắt. Nhưng đối với Vương Đằng mà nói, không có gì sai biệt, đều là người công cụ sản xuất thuộc tính bọc khí. Một hệ nguyên lực 450, một hệ quyền ý 150, linh cảnh tinh thần 120, sinh mệnh bản nguyên 3, hỏa hệ nguyên lực 520, hỏa hệ quyền ý 180, thủy hệ nguyên lực 360, thủy hệ đao ý 95. Không thể không nói, những võ giả các quốc gia này không hổ là nhân vật cấp bậc thiên tài, mỗi người cơ hồ đều là lĩnh ngộ một loại ý cảnh, đều có khác biệt, có mạnh có yếu. Nhưng đều không ngoại lệ, đều tại 4 thành trở lên. Mà những thứ này đều làm lợi Vương Đằng, hắn nhặt thuộc tính bọt khí nhặt tay đều sắp mềm. Coi như không phải dùng tay nhặt, tinh thần niệm lực cũng là mềm. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong đầu hiện lên cảm ngộ ngũ hành quyền ý, dần dần, chân mày cau lại. Dạng này không được à, ngũ hành quyền ý, nếu là đều đi từng cái tăng lên, muốn lãng phí quá nhiều thời gian, đối với hắn mà nói quá không có lời. Nếu là có thể hợp quy tắc đến một chỗ, mới có thể bất lúc lại dùng ít sức. Không bằng sáng tạo cái ngũ hành quyền, đem 5 loại quyền ý hỗn hợp lại. Vương Đằng sờ lên cằm, càng nghĩ càng thấy phải có ý tứ. Ngũ hành hỗn hợp, đem các loại ý cảnh làm chất dinh dưỡng, chắc hẳn sẽ nở ra một loại chiến kỹ cực kỳ bất phàm tới. Vương Đằng cảm giác mình ngộ, ánh mắt sáng đáng sợ, sau đó dần dần nhắm mắt lại, trong đầu vô số linh quang quy về một điểm. Đạm Đài Tuyền bọn người lập tức phát hiện dị thường của hắn, cảm giác trên thân Vương Đằng đột nhiên toát ra một cô ý vị không hiểu. Hắn làm sao rồi? Trúc Vân Thiểu không khỏi hỏi. Đây là đốn ngộ. Đạm Đài Tuyền ngạc nhiên nói. Đốn ngộ. Cơ Tu Minh bọn người hơi sững sờ, lập tức trừng to mắt nhìn qua Vương Đằng. Hắn thế mà tại bên trong quá trình quan sát tranh tài đốn ngộ, gia hỏa này chẳng lẽ là từ trong võ giả các quốc gia tỉ thí lĩnh ngộ đồ vật gì ghê gớm hay sao? Vận khí này cũng là không có ai a. Phải biết cho dù là bọn hắn những thiên kiêu ngộ tính kỳ cao này, cơ hội đốn ngộ cũng là ít càng thêm ít. Dù sao đốn ngộ dựa vào không chỉ là ngộ tính, còn có một tia vận khí huyền diệu khó giải thích, có thể sinh ra xúc động, cộng minh. Tựa như Cơ Tu Minh bọn người, sống đến bây giờ, có thể có một hai lần đốn ngộ đã coi như là cực kỳ hảo vận, thậm chí đại đa số người vô duyên đốn ngộ. Bọn hắn căn bản không biết đốn ngộ là loại tư vị mỹ diệu như thế nào. Đừng nói là Cơ Tu Minh bọn người, chính là Đạm Đài Tuyển cũng là trong lòng không ngừng ao ước. Đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, kết quả Vương Đằng gia hỏa này, ăn đồ vật, nhìn xem tranh tài, liền ngộ. Chuyện này mẹ nó ai không ao ước a? Lại nói tiểu tử này sẽ không phải là con riêng của Lão Thiên Ba Ba cùng nữ thần may mắn a? Không biết hắn lĩnh ngộ cái gì? Cơ Tu Minh nhìn xem Vương Đằng, trong mắt lóe lên một chút cực kỳ hâm mộ, hiếu kỳ nói. Chờ một chút xem đi, các ngươi đều tránh xa một chút, đừng quấy rầy đến hắn. Đạm Đài Tuyền ánh mắt đảo qua đám người, nói. Đám người cũng rất thức thời, nhao nhao thối lui, sẽ không thực sự có người làm loạn. Đối với võ giả đến nói, đánh gây đốn ngộ liền cùng cắt cả người cả của một cái đạo lý, đó đều là tử thủ. Dù là Nhậm Kình Thương cùng Triệu Nguyên Vũ hai tên này cùng Vương Đằng không phải người rất đối phó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hâm mộ thì hâm mộ, thật làm ra chuyện không có phẩm chất như vậy, tất cả mọi người sẽ xem thường bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, tại trong mọi người tâm tư dị biệt, Vương Đằng đống nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo ngũ thải quan mang, cực kỳ thần dị. Chương 589, xuất hiện, băng hệ công cụ nhân. Năm loại quyền pháp ý cảnh lẫn nhau dính liền, tương sinh tương khắc, cuối cùng diễn biến thành một loại quyền pháp hoàn toàn mới. Vương Đằng khi mở mắt ra, tất cả những thứ này đã tại trong đầu của hắn cấu trúc hoàn tất. Ngắn ngủi mười mấy phút, một môn quyền pháp có thể so với thiên giai trên tay hắn sinh ra, thậm chí môn quyền pháp này có cực lớn tiềm lực, chỉ cần tiếp tục khai phát, lấy ngũ hành ý cảnh tiếp tục tầm bổ, tương lai độ cao cũng còn chưa biết. Vương Đằng trong mắt quang mang tán đi, tâm thần trở lại hiện thực, nhìn thấy trước mắt tình hình, đột nhiên giật nảy mình. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Hắn không cao hứng hướng về phía Đạm Đài Tuyền bọn người nói. Những người này giống như là muốn đem hắn ăn hết. Lúc nào khẩu vị trở nên nặng như vậy, ngay cả hắn Nam Hải Tử thô như thế đều không buông tha. Mụ mụ nói đúng, Nam Hải Tử một người ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngươi cứ nói đi. Đạm Đài Tuyền trợn mắt nói. Ngươi vận khí này cũng là không có ai, nhìn cái tranh tài còn có thể đốn ngộ. Trúc Vân Thiểu lao ước nói. Cơ Tu Minh, Mục Chí Quốc mấy người cũng là tràn đầy đồng cảm, trong lòng đừng đề cập cỡ nào ao ước. Ta vận khí này cũng liền bình thường, các ngươi cũng không cần thiết ao ước, nói không chừng chờ chút liền đến phiên các ngươi. Vương Đằng cười ha hả nói. Ta tin ngươi cái quỷ, coi chúng ta ngốc à, ngươi coi Đốn Ngộ là rau cải trắng sao, còn thay phiên tới. Triệu Nguyên Vũ im lặng nói. Ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a? Trúc Vân Thiếu hỏi. Còn có thể a, có như vậy chút thu hoạch. Vương Đằng khoát tay hào nói. Đám người gặp hắn không có nhiều lời, liền thức thời không hỏi thêm nữa, loại vật này vốn chính là mọi người bí mật, truy vấn ngọn nguồn cũng không quá tốt. Chỉ là cái này càng ngồi vững Vương Đằng thu hoạch rất lớn. Cắt, cho là bọn họ không nhìn ra được sao. Vương Đằng cũng không để ý đám người biểu lộ ao ước đố kỵ, nhìn về phía giác đấu trường phía dưới. Ngay tại một hồi hắn đốn ngộ, giác đấu trường bên trên đã chồng chất không ít thuộc tính bọt khí, những này thuộc tính bọt khí còn đến không kịp tiêu tán, hắn lập tức nhặt lên. Thổ hệ nguyên lực 110, mộc hệ nguyên lực 55, kim hệ nguyên lực 105, hỏa hệ nguyên lực 80, sinh mệnh bản nguyên 3, hỏa hệ kiếm ý 65. Ồ! Theo từng cái thuộc tính bọt khí hòa tan vào thân thể, Vương Đằng đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Ở trong những này thuộc tính bọt khí vậy mà lần nữa xuất hiện sinh mệnh bản nguyên thuộc tính, Vương Đằng toàn thân chấn động, cố gắng đình chỉ. A. 2-3 giây sau, hắn không để lại dấu vết nhìn đám người một chút, thấy bọn họ không có phát hiện cái gì, không khỏi lặng yên phun ra một ngụm trọc khí. Quá mẹ nó khó. Trừ cái đó ra, còn có một hạng hỏa hệ kiếm ý thuộc tính, Vương Đằng cảm nội trong đầu kiếm ý, để tự thân hỏa hệ kiếm ý nâng cao một bước. Lúc này, phía dưới tranh tài kết thúc, lại có người lại lần nữa ra sân. Đó là một đến từ Bắc Âu băng quốc võ giả, hắn để tóc dài, đồng thời tóc vậy mà bảy biện ra một tia màu lam, thoạt nhìn có chút phi trào lưu. Gia hỏa này dáng dấp còn rất xoái, thế mà chỉ so với ta kém một chút. Vương Đằng thầm nói. Đạm Đài Tuyển. Đám người. Mọi người dần dần quen thuộc Vương Đằng vô sỉ, nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng bị hắn ngôn ngữ làm cho có chút xấu hổ. Gia hỏa này ra mặt đến cùng dày bao nhiêu a? Phía dưới tên kia băng quốc võ giả nhìn quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Hạ Quốc bên này, lên tiếng nói, ta muốn khiêu chiến Hạ Quốc võ giả, xin chiến. Trúc Vân Thiểu đám người nhất thời sững sờ. Thế mà muốn khiêu chiến bọn hắn. Từ khi nhìn qua Vương Đằng cùng Phổ Sở so tài về sau, các quốc gia võ giả đều có ý thức tránh đi Hạ Quốc, dù sao ai cũng không biết nếu như khiêu chiến Hạ Quốc, có thể hay không đụng tới Vương Đằng. Bất quá Trúc Vân Thiểu bọn người lập tức kịp phản ứng, cái này dù sao cũng là giao lưu hội, đem Hạ Quốc gạt sang một bên cũng là không có khả năng. Nếu như bởi vì sợ bị Vương Đằng đặc thù đối đãi mà không đi khiêu chiến Hạ Quốc, chẳng phải là để Hạ Quốc không tốn sức chút nào được thứ nhất lần này giao lưu hội. Cái này hiển nhiên là các nước đều không nguyện ý nhìn thấy tình hình. Bất quá tên kia băng quốc võ giả đột nhiên khiêu chiến Hạ Quốc, đồng bạn của hắn lại là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí băng quốc võ giả lĩnh đội càng là quá sợ hãi, trực tiếp hô, chờ một chút, Helson, ngươi chớ làm loạn. Băng quốc võ giả lĩnh đội âm thanh hô lên lớn như vậy, mặc dù có chút mất mặt. Nhưng nếu là giống Phổ Sở như thế bị đánh thành đầu heo, không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Bang quốc chỉ là một cái tiểu đảo quốc mà thôi, nhân khẩu bất quá 30 triệu, thiên tài có thể đem ra được tự nhiên rất có hạn, hắn cũng không hy vọng là sần ngã vào trước mặt Hạ Quốc võ giả. Mọi người thấy một màn này, lập tức lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường. Xem ra, đó cũng không phải bọn hắn tập thể quyết định, mà là tên này võ giả cá nhân lựa chọn. Gia hỏa này có chút ý tứ a. Ta không có làm loạn. Leo sân lắc đầu. Nói ra, nghe nói Hạ Quốc thiên tài đông đảo, ta băng quốc tuy là tiểu quốc, nhưng cũng muốn dòm ngó đại quốc phong thái, cho nên mời ra chiến đi, để ta xem một chút Hạ Quốc thiên tiêu đến cùng là dạng gì. Ngươi, băng quốc võ giả lĩnh đội lập tức không nói gì, muốn ngăn cản, lại tìm không ra cái gì tốt lý do. Người ta võ giả cũng dám khiêu chiến Hạ Quốc, muốn lãnh hội đại quốc phong thái. Mà hắn như lại nói ngăn cản, chẳng phải là ngược lại lộ ra hắn cái này lĩnh đội không có quyết đoán. Ha ha. Cái này băng quốc võ giả tính toán khá lắm, đại quốc phong thái. Đây là bước ta không thể vận dụng cục gạch ra. Vương Đằng hắc hắc cười lạnh. Đám người im lặng, đến lúc nào rồi, ngươi nha còn băn khoăn ngươi cục gạch. Kỳ thật bọn hắn cũng không đốc, tự nhiên nhìn ra cái này băng quốc võ giả ý đồ. Người này là muốn mượn tay người Hạ Quốc nổi tiếng đây. Hết lần này tới lần khác lại không muốn cùng Vương Đằng đối chiến, liền dùng biện pháp như vậy, ngược lại là có tí khôn vặt. Các ngươi ai đi? Đạm Đài Tuyền cười, có chút hăng hái mà hỏi. Bị người khiêu khích đến trước cửa, cái này ai có thể nhẫn? Vương Đằng đang muốn đứng dậy, Trúc Vân Thiều lại đi đầu đứng dậy, nói ra, lần này ta tới đi, Vương Đằng ngươi đừng đem danh tiếng mọi người đều chiếm đi. Huống chi ngươi vẫn là lĩnh đội, làm sao cũng phải cuối cùng lại xuất ngựa, còn có càng nhiều thiên kiêu chờ ngươi đấy. Vương Đẳng cái mông vừa rời cái ghế lại ngồi xuống, cười nói, vậy thì ngươi đi tốt. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, linh thị mở ra. Ừm. Vương Đẳng trong mắt không khỏi lộ ra một chút khác biệt, nói ra, người này là cái băng hệ võ giả. Chuẩn chiến tướng cấp băng hệ võ giả, đây là lần thứ nhất gặp phải. Ở trong mắt Vương Đẳng, cái này băng quốc võ giả lập tức biến thành một cái người công cụ có thể sinh ra băng hệ thuộc tính bọc khí. Băng hệ võ giả. Trúc Vân Thiểu kinh ngạc nói, ngươi làm sao thấy được? Ta tự có biện pháp. Vương Đẳng không có giải thích, nói ra, biến dị nguyên lực khó đối phó, chính ngươi cẩn thận ứng phó. Được. Trúc Vân Thiểu sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhảy lên tiến vào bên trong giác đấu trường. Băng quốc, Hèo Sân. Hạ quốc, Trúc Vân Thiểu. Hai người riêng phần mình giới thiệu xong xuôi, ngưng thần nhìn qua đối phương. Vâng. Đột nhiên, hai người đồng thời bắt đầu chuyển động, băng quốc võ giả trong tay xuất hiện một thanh băng thương, hướng phía trước đâm ra, vô số hàn mang xâm nhiên hướng phía Trúc Vân Thiểu bao phủ tới. Chương 590, băng trần chi thể. Trúc Vân Thiểu hơi biến sắc mặt, trên thân nguyên lực bộc phát. Hỏa hệ nguyên lực. Đây chính là chỗ lực lượng nàng không sợ băng hệ võ giả. Trúc Vân Thiểu trường kiếm trong tay múa, hỏa diễm kiếm mang huy sái mà ra, cùng băng mang đối diện mà đến đụng vào nhau. Băng hỏa nguyên lực nổ tung, nóng bỏng cùng băng hàn chi ý càn quét toàn bộ giác đấu trường. Lượng lớn hàn băng đông kết mặt đất giác đấu trường, hỏa diễm càn quét, đem một nửa khác mặt đất nướng thành màu đen nhánh. Leo Sân một kích không thành, cả người biến mất tại nguyên chỗ, từ phía sau công hướng Trúc Vân Thiểu. Hừ. Trúc Vân Thiểu hừ lạnh một tiếng, thân thể chớp động, tránh đi công kích của đối phương. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Kiếm mang màu đỏ thắm xẹt qua, những nơi đi qua, hàn băng tăng dã, Leo Sần thế công đều bị chẳng diệt. Leo Sần ánh mắt chớp động, lại là cũng không đón đỡ, di chuyển nhanh chóng thân hình, cùng Trúc Vân Thiểu quần nhau lên. Rầm rầm rầm. Hai người khi thì va chạm, khi thì tách ra, đánh khó bỏ khó phân, tiếng nổ không ngừng truyền ra. Cái này băng quốc võ giả thực lực không kém a. Triệu Nguyên Vũ nhìn qua phía dưới, thần sắc trịnh trọng nói. Không nên xem thường các quốc gia võ giả, cho dù là tiểu quốc, cũng tồn tại một ít thiên kiêu thiên phú cực mạnh. Đạm Đài Tuyền liếc đám người một chút, từ tốn nói. Giống Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương bọn người là cựu tinh chiến binh cấp võ giả, chưa tiến vào chuẩn chiến tướng cấp, nhưng đều đã là nhất đẳng thiên kiêu, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Vừa bắt đầu bọn hắn đối với băng quốc bực này tiểu quốc tự nhiên là không để vào mắt, nhưng giờ phút này nhìn thấy Lê Sần thực lực về sau, khinh thị trong lòng lập tức thu liễm không ít. Trúc Vân Thiểu có thể ứng phó tới sao? Cờ Tu Minh hỏi. Khó mà nói. Mục Chí Quốc lắc đầu, lại là hiếm thấy mở miệng nói, băng hỏa hai hệ vốn là khắc chế lẫn nhau, mà thực lực bọn hắn tương đương, thắng bại thật đúng là khó liệu. Có chút treo. Vương Đẳng thời khắc này sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc, nhìn qua phía dưới, chậm rãi mở miệng nói. Đám người nhao nhao giật mình, Vương Đẳng nhiều lần hiện ra nhãn quang của mình, đồng thời đều không có phạm sai lầm, cho nên giờ phút này nghe được hắn, Cơ Tu Minh bọn người mới sẽ như thế kinh ngạc. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía dưới tình hình chiến đấu đột nhiên phát sinh kịch biến. Leo Sần trên thân đột nhiên có một cỗ khí thế càng cường đại hơn bay lên, băng hệ nguyên lực trong cơ thể hắn tựa hồ bị một loại kích phát nào đó mà tăng lên trên diện rộng. Mà tóc của hắn vậy mà triệt để chuyển hóa thành màu băng lam, tại không trung điên cuồng vũ, tùy ý trương dương. Liền ngay cả hai mắt của hắn cũng là biến thành băng lam chi sắc, lộ ra băng hàn, thoạt nhìn nhưng lại cực kỳ lóa mắt kỳ dị. Sau một khắc, lượng lớn băng hệ nguyên lực tại mặt ngoài thân thể Lạc Sần ngưng kết thành một tầng hàn băng, vậy mà hình thành một bộ hàn băng áo giáp. Trúc Vân Thiểu sắc mặt đại biến, hỏa hệ nguyên lực trên người đều tuôn trào ra. Nhưng Lạc Sần lại là không sợ chút nào, trực tiếp xuyên qua cái kia hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, cái kia hỏa diễm nóng rực vậy mà không cách nào hòa tan hàn băng áo giáp trên người hắn. Trong hỏa diễm, hắn thẳng đến Trúc Vân Thiểu. Trúc Vân Thiểu trong lòng hoảng sợ, muốn bước ra nhanh lùi lại, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vâng. Leo Sần một quyền đánh vào trên thân thể Trúc Vân Thiểu. Trúc Vân Thiểu toàn thân trì trệ, không tự chủ được lui lại mấy bước, cắn răng ngừng lại bộ pháp, nửa quỳ trên mặt đất. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng đột nhiên phun ra. Người thua. Leo Sần toàn thân bao trùm hàn băng, một đôi mắt băng lánh đến cực điểm, từ tốn nói. Trúc Vân Thiểu sắc mặt không cam lòng, nhưng giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, lung la lung lay đứng lên, lại là bất lực tái chiến. Các quốc gia võ giả kinh ngạc không thôi. Nhìn qua Lạc Sần bên trong giác đấu trường, nhất là bộ dáng hắn lúc này, bên trong ánh mắt mọi người đều mang tìm tòi nghiên cứu. Đây là thể chất đặc thù nào đó. Băng quốc loại kia tiểu quốc thế mà xuất hiện dạng này thiên tiêu. Băng quốc võ giả lĩnh đội một mặt một bước, Lạc Sần bày ra thủ đoạn ngay cả hắn cũng không biết, gia hỏa này giấu thật sâu. Hạ quốc bên này, đám người sắc mặt không dễ nhìn lắm, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. lại bị Vương Đằng nói trúng. Chẳng lẽ vừa rồi hắn liền đã nhìn ra cái gì? Cuộc tỉ thí này, Bang Quốc Hilson chiến thắng. Thần điện tư tế ánh mắt kỳ dị nhìn Hilson một chút, tuyên bố kết quả. Đa tạ. Hilson khỏe môi nết lên ý cười nhạt, hàn băng trên người chậm rãi rút đi, hắn hướng về phía thần điện tư tế ưu nhã thi lễ một cái, quay người đang muốn hướng Bang Quốc khán đài đi đến. Hilson, ngươi nhưng nguyện trở thành thần điện thủ hộ kỵ sĩ. Lúc này, thần điện tư tế bỗng nhiên mở miệng nói. Hilson bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía thần điện tư tế, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi nồng đậm. Cuộc tỉ thí này, vốn là hắn tỉ mỉ tuyển ra thành danh chi chiến. Kết quả cũng như hắn thiết tưởng như vậy, hiện ra thực lực, chiến thắng đại quốc võ giả, nhất chiến thành danh. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, vậy mà lại bị thần điện tư tế chú ý, thậm chí hướng hắn phát ra mời. Thần điện thủ hộ kỵ sĩ? Đó là cái gì? Thần điện là tồn tại thánh nhất thần Bắc Âu chư quốc, thậm chí tại toàn thế giới đều là thánh địa võ giả các nơi nghe tiếng, làm thủ hộ kỵ sĩ của nó, cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Mà giờ khắc này thần điện tư tế thế mà hướng hắn phát ra mời. Hilson cảm giác mình phảng phất đang nằm mơ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để người xử trí không kịp đề phòng. Đừng nói là hắn, những người khác cũng là bị chấn động đến không nhẹ, bốn phía lập tức lâm vào trong một mảnh yên tĩnh quỷ dị, sau đó tiếng xôn xao vang lên. Thần điện thủ hộ kỵ sĩ, Hilson muốn phát đạt. Hừ, không phải liền là đánh bại một cái hạ quốc võ giả sao, thần điện tư tế thế mà đối với hắn như thế xem trọng. Không đơn thuần là đánh bại hạ quốc võ giả đơn giản như vậy, chủ yếu hơn chính là hắn hiện ra cái chủng loại băng hệ thể chất đặc thù kia. Thật sự là vận khí cất chó. Ai, cơ hội đều là cho người có chuẩn bị à, nếu không phải là sần lớn mật khiêu chiến hạ quốc võ giả, lại há có thể đạt được cơ hội như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, ao ước người có chi, chua chua người cũng có chi, đối với võ giả các nước Bắc Âu đến nói, chuyện tốt như vậy bọn hắn cũng muốn à. Thần điện tư tế nhìn thấy đối phương bộ đáng, ngược lại là cũng không kỳ quái. Lấy thần điện tồn tại, bất kỳ người nào thế nào vừa nghe nói loại chuyện tốt này, đều sẽ như thế. Hilson có thể bảo trì chấn định đã tính không sai, hắn mỉm cười nói ra, thế nào, Hilson, cân nhắc như thế nào? Ta nguyện ý. Hilson rốt cục kịp phản ứng, ngăn chặn cuồng hỉ trong lòng, liền vội vàng gật đầu. Rất tốt, bất quá ngươi tiến vào thần điện về sau cũng chỉ là quân dự bị, muốn trở thành thần điện thủ hộ kỵ sĩ, còn cần trải qua tôi luyện cùng khảo nghiệm mới được. Thần điện tư tế nói. Vâng. Ta minh bạch. Hilson lấy quyền đấm ngực, hành một cái lễ kỵ sĩ thần điện, sắc mặt kiên định, lấy biểu thị mình không sợ hãi. Đi thôi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc tới tìm ta. Thần điện tư tế hài lòng gật đầu nói. Hilson đầy cõi lòng mừng rỡ, đi hướng băng quốc khán đài, nên đón hắn là võ giả cùng nước tràn ngập ánh mắt hâm mộ. Một bên khác, tình cảnh của Trúc Vân Thiều cùng hắn hình thành chênh lệch rõ ràng, Trúc Vân Thiều lạc bại tôn lên quang mang Hilson. Không có sao chứ? Đạm Đài Tuyền tiến lên an ủi. Trúc Vân Thiều trên mặt hiện hiện một chút đắng chát, chán nản lắc đầu, ta không sao, chỉ là bị bại có chút không cam tâm mà thôi. Cái kia Hilson đây là dẫm lên chúng ta thượng vị A. Cù Phi bọn người sắc mặt hơi trầm xuống, không cam lòng nói. Trận tiếp theo so tài ta đi chiếu cố hắn. Yến Bắc nói. Các ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Mục Chí Quốc lắc đầu nói. Để ta đi, vừa vặn ta đối với băng hệ võ giả này có chút hứng thú. Vương Đằng nói. Đạm Đài Tuyền trong lòng hơi động. Người khác không biết, nhưng nàng lại là rõ ràng, Vương Đằng cũng là băng hệ võ giả. Thế nhưng là gia hỏa này băng hệ nguyên lực cảnh giới tựa hồ không bằng cái kia lẹo sẩn, hắn có thể làm sao? Lập tức nàng lại lắc đầu, trong lòng bật cười, là nàng suy nghĩ nhiều, Vương Đằng thực lực không chỉ có riêng là băng hệ nguyên lực đơn giản như vậy. Cái kia lẹo sẩn mặc dù thể chất đặc thù, nhưng là đối đầu Vương Đằng, sợ rằng cũng phải là bại. Người có nắm chắc không? Mục Chí Quốc cũng không biết những này, nghe vậy, không khỏi hỏi. Yên tâm. Vương Đằng sắc mặt bình thản nói. Nói chuyện thời điểm, tinh thần nghiệp lực của hắn đã quyển ra, đem mấy cái thuộc tính bọt khí bên trong giác đấu trường nhặt lên. Hỏa hệ nguyên lực 255. Hỏa hệ kiếm ý 70. Băng hệ nguyên lực 320. Băng trần chi thể 10. Băng hệ thương ý 45. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường. Băng trần chi thể 3. Một loại thể chất mới, hơn nữa còn là băng hệ thể chất. Cái kia là sần thể chất đã bị hắn đoạt được. Lại để hắn lại cao hứng một lát, đợi lát nữa có hắn khóc. Băng trần chi thể Vương Đằng nhìn lướt qua thể chất thuyết minh nhiều chỗ bên trên giao diện thuộc tính, trong lòng có chút vui sướng. Tinh tế cảm ứng thân thể biến hóa, hắn phát hiện tự thân đối với băng hệ nguyên lực cảm ứng quả nhiên càng thêm linh mẫn, thậm chí trong đầu còn nhiều rất nhiều ký ức liên quan tới băng hệ nguyên lực tính chất biến hóa. Loại này tính chất biến hóa thình lình chính là thủ đoạn hàn băng áo giáp vừa rồi là sần thi triển. Bây giờ hắn biết, Vương Đằng cũng đều biết. Đồng thời Vương Đằng nếu như đem băng trần chi thể trồng lên đến viên mãn, Hẹo Sẩn tuyệt đối là thuốc ngựa không kịp. Loại này khoái cảm lấy thiên phú đối phương vượt qua đối phương, quả thực không nên quá thoải mái a. Trừ cái đó ra, còn có một cái băng hệ thương ý thuộc tính, cũng là ý cảnh Vương Đằng không có. Vương Đằng cực kỳ hài lòng, lúc này cũng còn không cùng Hẹo Sẩn kia đánh qua, liền thu hoạch được thu hoạch lớn như thế, nếu quả thật cùng hắn giao thủ, chẳng lẽ có thể nhổ ra nhiều thứ hơn tới. Hắn nhìn qua Hẹo Sẩn xa xa, nụ cười khỏe miệng dần dần khống chế không nổi. Nơi xa Hẹo Sẩn đang cao hứng đột nhiên dùng mình một cái, cảm giác một cô ác ý tràn đầy bao phủ tự thân. Hẹo Sẩn, ngươi làm sao rồi? Một băng quốc võ giả hỏi. Không có việc gì, có thể là ảo giác của ta. Hẹo Sẩn lắc đầu nói. Ngươi thế mà thân mang băng hệ thể chất, nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ hiện ra qua, ngươi giấu quá sâu. Băng quốc võ giả lĩnh đội nói. Thật có lỗi, cũng không ta cố ý giấu giếm. Mà là đạo sư của ta bọn hắn sợ ta lọt vào chèn ép, cho nên để ta không nên tùy tiện vận dụng, lúc ở trong nước, cũng xác thực không ai có thể để cho ta sử dụng thể chất này, nhưng bây giờ không giống, tại bên trên cái hội giao lưu võ giả thế giới hội tụ này, ta lại không hiện ra, lại ẩn tàng liền không có ý nghĩa. Leo Sơn nói, băng quốc võ giả lĩnh đội nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, băng quốc cuối cùng chỉ là tiểu quốc, Leo Sơn nếu là quá sớm hiện ra băng hệ thể chất. Chỉ sợ có thể trưởng thành lên hay không cũng chưa biết chừng. Chương 591, ai nha, ngươi đem đầu của ta làm hỏng. Muốn khiêu chiến Hẹo Sẩn, tối thiểu muốn chờ vòng tiếp theo. Đây là quy tắc khiêu chiến, so xong một trận, luôn không bị gặp đối thủ, một lần, phòng ngừa xa luân chiến. Đương nhiên, nếu như tự nguyện, cũng sẽ không có người ngăn cản. Hẹo Sẩn về sau, một nghe Hồng Quốc võ giả đi vào giác đấu trường. Ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn, đây là người nữ tử dáng dấp xinh đẹp đáng yêu. Không phải, đây không phải trọng điểm là nàng chỉ có 1m5, thoạt nhìn 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Đồng thời từ đầu đến cuối tấm lấy một gương mặt, nhưng lại không phải cứng nhắc, mà là một loại ngốc tự nhiên. Phối hợp nàng cái kia một khuôn mặt có chút hải nhì mũm mĩm, cho người ta một loại cảm giác ngốc manh. Cái này nghe Hồng Quốc nữ tử dáng dấp thật đúng là rất độc đáo. Vương Đằng ánh mắt cổ quái, nghĩ thầm thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, thật sự là cái dạng gì nữ nhân đều có a. Lúc này nữ tử phía dưới mở miệng, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, nhưng lại tiếng phảng phất lọ ly, cực kỳ đặc biệt. Thân mại đồng cơ, khiêu chiến bạch đầu ương quốc võ giả. Vừa dứt lời, các quốc gia võ giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nghị luận lên. Tên này nghe Hồng Quốc võ giả thế mà khiêu chiến bạch đầu ương quốc võ giả. Nghe Hồng Quốc một mực lấy bạch đầu ương quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó, đây là mọi người đều biết sự tình, lần này lại dám tại bên trên giao lưu hội khiêu chiến bọn hắn, chẳng lẽ bị hóa điên? Ha ha, có ý tứ. Đại ương quốc ghẹ giản khỏe miệng không khỏi lộ ra một chút độ còn có chút hăng hái. Ha ha, xác thực rất thú vị, giới này giao lưu hội ra ngoài ý định sự tình thật đúng là không ít. Ác nôn thấp giọng nở nụ cười. Có thể nhìn thấy bạch đầu ương quốc gặp gỡ phiền phức, hắn tự nhiên là rất tình nguyện. Bạch đầu ương quốc bên này, ổn sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi, ánh mắt nhìn về phía phương hướng nghe Hồng Quốc, đột nhiên trở nên nguy hiểm. Ha ha, thật to gan. Lúc nào ngay cả Nghe Hồng Quốc cũng dám đối bọn hắn há mồm lộ ra răng nanh rồi. Nghe Hồng Quốc võ giả lĩnh đội giả mà mổ tổ ỉ nù ỉ chỉ rổ cả người đều ngây người. Đại lão, cái này không liên quan chuyện ta a. Khiêu chiến bạch đầu ương quốc hoàn toàn là chính thần mại đồng cơ quyết định. Đồng cơ, làm hại ta a. Đã nói xong khiêu chiến bổng tử quốc đâu, làm sao biến thành bạch đầu ương quốc, ta không mang bộ dạng này chơi, sẽ chết người a. Hiển nhiên cái này thần mại đồng cơ giống như Hẹo Sẩn, đều là tự tác chủ trương. Bạch đầu ương quốc đám người cũng mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, thân mại đồng cơ khiêu chiến bạch đầu ương quốc đã là sự thật không thể chối cãi. Nếu không thể cho nghe Hồng Quốc một cái khắc sâu giáo hấn, bạch đầu ương quốc mặt mũi hướng chỗ nào thả. Ôt nhìn về phía đám người sau lưng, Quy Sì, mặt thạ bọn người lập tức minh bạch hắn ý tứ. Quy Sì đứng ra, cười hát hát nói, để ta đi, để ta cùng cái này nghe Hồng Quốc tiểu lò lì chơi đùa. Cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương, dám khiêu chiến chúng ta. Cái này nghe Hồng Quốc võ giả không chừng có bài tẩy gì. Ốt nhẹ gật đầu, nói. Yên tâm đi, tiểu đảo quốc sau lưng chúng ta chó vẩy đuôi mừng chủ, còn có thể lật lên cái gì sóng lớn không thành. Quỷ sĩ không thèm để ý chút nào nói. Nói xong liền đã đi xuống khán đài, đi tới bên trong giác đấu trường. Ai cho ngươi là gan, dám khiêu chiến chúng ta. Quỷ sĩ nhìn qua thần mại đồng cơ, cười lạnh nói. Thần mại đồng cơ, xin chỉ giáo. Thần mại đồng cơ mặt không biểu tình, bình tĩnh nói. Quỷ sĩ đột nhiên có loại cảm giác bất lực một quyền đánh vào trên đông, trên trán nổi gân xanh, chợt quát lên, bớt nói nhiều lời, hiện tại liền để ngươi biết kết quả dám khiêu chiến chúng ta. Vâng! Chân hắn đạp đất mặt, nhanh chân hướng phía thần mại đồng cơ phóng đi, trong tay xuất hiện một thanh chiến trụ y, bên trong nhe răng cười, xoay tròn cánh tay hướng phía đầu thần mại đồng cơ đập xuống. Một nam nhân thật tác động. Cái này quỷ sĩ không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, một chủ y này xuống dưới, khuôn mặt lại xinh đẹp cũng phải biến thành huyết hoa đậu hủ não. Vương Đằng sờ lên cằm, chật chật không thôi, nói ra, cái này quỷ sĩ đoán chừng là cái vạn năm độc thân cầu. Đáng người. Đạm Đài Tuyền bọn người sạm mặt lại, cảm giác Vương Đằng não mạch kín thật sự là thanh kỳ. Đây là vấn đề độc thân cầu hay không độc thân cầu sao? Cái này rõ ràng chính là vấn đề đầu có ưu đầu sức chán hay không a? Thời điểm mọi người ở đây chấn kinh tại quỷ sĩ tâm ngoan thủ lạc, tình hình trong sân lại là làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thân mại đồng cơ vậy mà thẳng tắp đứng tại chỗ, đối với chiến chủ y đầu đỉnh đập xuống không để ý chút nào, một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm quỷ sĩ. Sau đó sau một khắc, ba, một tiếng vang dọn, thân mại đồng cơ cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn kia nổ tung. Đó là thật nổ tung. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng, bốn phía bắn tung tóe. Hình ảnh kia quá có lực trùng kích, để rất nhiều người trực tiếp nôn khan. Ngay cả quỷ sĩ tạo thành tất cả những thứ này đều là không khỏi sửng sốt, nhìn qua chiến chủ y trong tay, lại nhìn một chút bóng người nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt đầu tan biến, đầu có chút không xoay chuyển được tới. Thế này, liền chết rồi. Hắn có chút khó có thể tin, trận đấu này thắng được quá đơn giản, quá dứt khoát, hắn cũng còn không dùng lực a. Các quốc gia võ giả tất cả đều xôn xao, đây là bên trong giao lưu hội lần thứ nhất xuất hiện tình huống thảm liệt máu tanh như thế, cho dù là tại Dĩ Vãng, cũng chưa từng xuất hiện tình hình như thế. Hạ quốc khán đài bên này, Trúc Vân Thiều trực tiếp che miệng, hoảng sợ nghẹn ngào, cái này. Cơ Tu Minh, Cù Phi mấy người cũng là đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt kịch biến nói ra, làm sao có thể. Cái kia Nghe Hồng Quốc võ giả chẳng lẽ chính là đi lên chịu chết sao? Tiến Bắc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu là thật sự đi lên so tài, làm sao lại ngay cả phản kháng đều không làm, chẳng lẽ cả hai chênh lệch thật lớn như thế? Triệu Nguyên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, an tâm chớ vội, tranh tài vừa mới bắt đầu đây. Vương Đằng đột nhiên cười ha ha, nói. Mấy người không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, tranh tài vừa mới bắt đầu. Vương Đằng chẳng lẽ ngốc hả, người đều chết rồi, còn thế nào đánh? Có ý tứ gì? Trúc Vân Thiều Hầu nghi nói. Chỉ là huyễn thuật mà thôi, các ngươi đều bị lừa. Vương Đằng nói. Huyễn thuật? Đám người hơi biến sắc mặt, không thể nào, cho dù là huyễn thuật, chúng ta làm sao có thể không phát hiện được. Tinh thần của Nghe Hồng Quốc võ giả này tạo nghệ rất cao, các ngươi bị lừa đến cũng không kỳ quái. Vương Đằng nói, ánh mắt nhìn về phía thần mại đồng cơ phía dưới có chút kỳ dị. Tinh thần nhậm lực. Thần mại đồng cơ này vậy mà cũng là một vị tinh thần nhậm sư, mà lại nàng hiển nhiên có học qua thủ đoạn tinh thần nhậm sư đặc thủ. Thủ đoạn này người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là lại làm sao có thể giấu giếm được Vương Đằng. Đám người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía dưới. Nhưng vào lúc này, trên thân thần mại đồng cơ đột nhiên phát sinh biến hóa. Nàng cái đầu kia bị nện nhão nhuẹt vậy mà lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, giống như là băng ghi hình chiếu lại, đỏ trắng chi vật tung tóe bốn phía toàn bộ thu gom. Lập tức, thần mại đồng cơ khuôn mặt có hải nhi mập kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt quỷ sĩ. Quỷ sĩ giống như gặp quỷ nhìn xem một màn này, thân thể không khỏi hướng về sau rút lui một bước. Người rốt cuộc là thứ gì? Thần sắc hắn khiếp sợ kêu lên. Thần mại đồng cơ nghiêng đầu một chút, lạch cạch một tiếng, đầu rơi trên mặt đất, lộc cộc lăn động mấy lần, đi tới dưới chân quỷ sĩ, con mắt vừa vặn từ dưới hướng lên nhìn xem quỷ sĩ, dùng thanh âm bình tĩnh ú ú nói ra. Ai nha, ngươi đem đầu của ta làm hỏng. Chương 592, lúc nào lên có bao nhiêu hung mãnh, hiện tại chạy trốn liền có bấy nhiêu sợ hãi. Đệt. Quỷ sĩ thấy cảnh này, tâm tính trực tiếp sụp đổ, nhịn không được văng tụ. Sau đó hắn một cước đá ra, đem đầu thần mại đồng cơ đá bay ra ngoài. Bành. Viên đầu kia trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại xa xa chân trời, cũng tìm không được nữa. Quỷ sĩ thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi tràng cảnh kia làm hắn sợ đến không nhẹ, lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi. Trứng ngựa. Hảo hảo một trận tranh tài, làm sao biến thành hiện trường khủng bố. Nam nhân lại thép, cũng sợ những đồ vật khiến nhân mã xương sợ hãi này a. Ngươi vì cái gì đá đầu của ta? Nhưng vào đúng lúc này, cái kia thanh âm sâu thẳm lần nữa vang lên. Mà lần này trực tiếp tại bên thai quỷ sĩ vang lên, đồng thời thời điểm hắn còn cảm giác được thanh âm truyền đến, nương theo hô hấp phun ra, để lỗ thai của hắn có chút lạnh bớt. Quỷ sĩ toàn thân cứng đờ, một chút quay đầu, sau đó nhìn thấy. Một cái đầu xuất hiện trên vai của hắn, trên cổ còn tí tách hướng xuống nhỏ máu, cái ánh mắt u lánh kia đang cùng ánh mắt hắn đụng tới. Quỷ sĩ chỉ cảm thấy trái tim của mình để loạt nhảy nửa nhịp, tê cả da đầu, lông tơ sau gáy đều dựng lên, trong lòng có câu mở mở tờ kẹt tại yết hầu. Nhà đều nhà không ra. Đi chết. hắn nâng tay phải lên, một quyền đánh về phía đầu trên vai trái. Oanh một tiếng, đầu thần mại đồng cơ lần nữa nổ bể ra. Lần này, vật đỏ trắng kia tung tóe khắp cả mặt mũi hắn. Quỷ Sĩ một mặt mộng bức, khí lực của hắn lúc nào trở nên lớn như thế, hắn chỉ là muốn đem cái kia đầu đánh bay mà thôi, làm sao liền đánh nổ rồi. Hắn chẳng lẽ không biết đánh nổ sẽ tung tóe đến mình sao? Hắn không có ngốc như vậy a. Thế nhưng là đầu này chính là bạo, còn cùng hắn đến cái tiếp xúc thân mật. Cảm thụ được huyết tinh chi khí nồng đậm, Quỷ Sĩ yết hầu nhấp nô, bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Bọn hắn những này thiên kiêu võ giả mặc dù đều là từng thấy máu, nhưng là khoảng cách gần như vậy thể nghiệm một cái nổ đầu phun mặt, tư vị kiếp nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đồng thời hiển nhiên rất khó chịu. Trên khán đài, tất cả mọi người là toàn thân buốc lên một lớp da gà, sau đó lộ ra một mặt đồng tình. Quá thảm. Bị loại khổ này, đổi thành bọn hắn cũng chịu không được a. Lúc này mọi người đã phát hiện vấn đề, cái kia thần mại đồng cơ hiển nhiên không phải thật sự chết đi, mà là lấy một loại thủ đoạn đặc biệt mê hoặc tất cả mọi người. Đồng thời Quỷ Sĩ thân là chính đương sự bị ảnh hưởng càng là sâu nhất, không cách nào tự kiềm chế, bị đùa bỡn xoay quanh. Tột bọn người sắc mặt khó coi, rất muốn nhắc nhở Quỷ Sĩ, nhưng bọn hắn không thể làm như thế, nếu không cuộc tỉ thí này liền mất đi ý nghĩa. Thần điện tư tế cũng sẽ không tùy ý bọn hắn phá hư quy tắc. Hạ quốc bên này, Vương Đằng cười hát hát nói, lần tranh tài này sợ rằng sẽ cho cái kia Quỷ Sĩ lưu lại bóng ma tâm lý. Đám người nghe được hắn cái tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác kia, không khỏi có chút im lặng. Gia hỏa này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Trước đó cái kia Quỷ Sĩ chọc qua hắn, hiển nhiên là bị hắn ghi tạc trong lòng. Trong giác đấu trường, thần mại đồng cơ đầu xuất hiện lần nữa tại bốn phía Quỷ Sĩ, tung bay ở giữa không trung, chảy xuống máu, giống như âm hồn bất tán, thanh âm u lãnh không ngừng tại bên thai Quỷ Sĩ quanh quẩn. Quỷ Sĩ quả thực sắp điên, hai mắt đều là tơ máu, chiến chủ y trong tay lung tung vung mạnh, đem từng cái đầu đồng cơ đập nát. Hắn đã biến thành trạng thái hóa thú, toàn thân bao trùm bộ lông màu đen. Thân thể cường tráng, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố. Cút ra đây, ta biết đây đều là giả, ngươi cút ra đây cho ta. Quỷ Sĩ cũng không đốc, biết mình tất nhiên là lầm vào bên trong mê huyễn của đối phương. Thế nhưng là phát hiện thì phát hiện, có thể hay không phá giải lại là một chuyện khác. Hắn căn bản tìm không thấy chỗ thần mại đồng cơ thật sự, đồng thời tâm thần gặp cái này liên tiếp dây dưa bức bách, sớm đã gần như tan vỡ. Đặc biệt là hóa thú về sau, thân thể của hắn bị cường hóa, nhưng tinh thần lại càng dễ bị ảnh hưởng. Diện tích bóng ma tâm lý của hắn đang không ngừng mở rộng. Thế mà bị ngươi phát hiện, vậy liền thật như ngươi mong muốn. Thân mại đồng cơ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quỷ Sĩ đại hỉ, cười gần sông lên trước, một chú ý hung hăng nện xuống. Bành! Thân mại đồng cơ thân thể toàn bộ nổ tung, máu đỏ tươi bắn lên Quỷ Sĩ một thân. Lại là giả. Hắn ngây người, trong mắt con ngươi co vào, tơ máu màu đỏ cơ hồ trải rộng toàn bộ ánh mắt. Lập tức trên mặt của hắn lộ ra nụ cười giống như một cái vẻ thần kinh, đây là sụp đổ. Hắn lòng tin triệt để sụp đổ. Thân là chuẩn chiến tướng cấp võ giả, lòng tin sụp đổ cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng hóa thú về sau, tinh thần của hắn vốn là ở vào dưới xung kích ý chí dã thú, giờ phút này lại thêm đồng cơ tinh thần tàn phá, không sụp đổ đều rất khó. Giống. Quỷ Sĩ trong miệng phát ra cuồng hống, biến hóa trên thân lại nổi lên, ánh mắt triệt để mất lý trí, chỉ còn lại hung tính như dã thú. Càng nhiều lông tóc mọc dài ra, bao trùm thân thể của hắn, ngay cả khuôn mặt của hắn đều phát sinh biến hóa, càng lúc càng giống một đầu. Gấu đen. Nếu như nói trước đó chỉ có hóa thú 50%, như vậy hiện tại cơ hồ đến 80% trở lên. Không được. Bạch đầu ương quốc bên kia, ổn sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Quỷ Sĩ muốn khống chế không nổi. Mặt thạ sắc mặt ngưng trọng nói. Đáng chết, thằng ngu này, lại bị nữ nhân nghe hồng quốc kia bức đến loại trình độ này. Hắn tinh thần rèn luyện đều là phí công luyện sao? Ột chửi ầm lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặt thạ không khỏi thay Quỷ Sĩ mặc nghiệm, cái kia nghe hồng quốc võ giả thủ đoạn cũng không dễ đối phó, cho dù là nàng đụng tới, cũng không dám cam đoan có thể hay không trở nên giống như Quỷ Sĩ hiện tại. Đáng tiếc ột cũng không muốn nghe những đạo lý này, Quỷ Sĩ khống chế không nổi, đó chính là hắn sai. Muốn hay không nhận thua? Mặt thạ hỏi. Ột sắc mặt biến ảo không chừng, cuối cùng cắn răng nói, chờ một chút. Vừa vặn mượn cơ hội này diệt nghe hồng quốc võ giả kia, đến lúc đó chúng ta lại ra tay khống chế Quỷ Sĩ. Phong hiểm rất lớn, nếu như chậm một chút, Quỷ Sĩ khả năng liền về không được. Mặt thạ hơi biến sắc mặt nói. Vì nước hy sinh, sẽ không tiếc. Ôn sắc mặt băng lãnh nói. Mặt thạ biến sắc, triệt để trầm mặt lại. Ngay tại lúc đó, Quỷ Sĩ biến hóa cũng là gây nên các quốc gia võ giả chú ý, đám người nhìn ra hắn tình trạng không đúng, nhưng lại không biết tính nghiêm trọng trong đó. Thần điện tư tế khẽ nhíu mày. Nhìn bạch đầu ương quốc phương hướng một chút, gặp bọn họ cũng không mở miệng nhận thua, liền không nói gì. Bên trong giác đấu trường, thần mại đồng cơ hiện ra thân hình, hoàn hảo không chút tổn hại, viên đầu kia y y nguyên xinh xắn, mà lại không nhỏ máu. Sắc mặt nàng không tự nhiên nhìn qua trước mặt quỷ sĩ, ánh mắt có chút lấp lóe. Giống. Quỷ sĩ cứ việc mất đi lý trí, nhưng lại như cũ nhớ kỹ cái này cựu nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía thần mại đồng cơ. Thần mại đồng cơ thân thể biến mất tại nguyên chỗ, sau đó. Ong ong ong. Một trận tiếng vù vù vang lên. Chỉ thấy bên trong giác đấu trường đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đám ong mật đen nghịt, phô thiên cái địa đem quỷ sĩ bao phủ. Thế là tình huống bên trong giác đấu trường lập tức nhanh quay ngược trở lại, quỷ sĩ chạy trối chết, lúc nhào lên có bao nhiêu hung mãnh, hiện tại chạy trốn liền có bấy nhiêu sợ hãi. Cái dáng dấp vụng về kia tràn ngập một loại cảm giác buồn cười khác loại. Đám người. Chương 593, tinh thần huyễn thuật. Gấu đen sợ ong mật. Cảnh tượng này xuất hiện tại bên trên giao lưu hội, nhìn thế nào cũng đều không hài hòa. Các quốc gia võ giả nhìn xem bên trong giác đấu trường quỷ sĩ bị một đám ong mật đuổi đến khắp nơi chạy tán loạn, tất cả đều lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị. Ôn khoe miệng co giật, có loại cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mẹ nó mất mặt. Vì cái gì? Vì cái gì lần này giao lưu hội, bạch đầu ương quốc bọn hắn đều là gia loại này làm trò cười cho thiên hạ. Sớm biết liền không đến làm cái này lĩnh đội, ngay cả hắn cũng đi theo mất mặt ta. Ôn hối hận ruột đều xanh, nhưng đây là chính hắn tranh thủ đến. Hiện tại nói cái gì đều mượn. Hạ quốc trên khán đài, đám người buồn cười không thôi. Bạch đầu ương quốc lúc này là cắm ngã nhào. Yến bác cười hát hát nói. Dùng ong mật đối phó gấu chó, cũng là không có ai. Triệu Nguyên Vũ nói. Cái này thần mại đồng cơ còn thật thông minh, thua thiệt nàng nghĩ ra được. Cù Phi lắc đầu bật cười nói. Cái kia thần mại đồng cơ xem ra rất khó đối phó a. Trúc Vân Thiều nói. Đúng vậy a, khó đối phó. Đám người hơi có đồng cảm gật gật đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Vâng. Bên trong giác đấu trường, quỷ sĩ đã không có lực phản kháng chút nào, lan lộn đầy đất, nhưng lại thoát khỏi không được những ong mật kia, trong miệng không ngừng phát ra chu lên thê thảm. Không bao lâu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều đình chỉ, quỷ sĩ đã ngất đi. Thân mại đồng cơ hiện ra thân hình, những cái kia ong mật biến mất theo, nhưng quỷ sĩ dáng dấp lại là đầu đầy u lớn, phảng phất như thật bị ong mật ngủ đông qua. Hư hư thật thật, nhìn không thấu. Mọi người thấy một màn này, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Thần điện tư tế lúc này tuyên bố Nghê Hồng Quốc thắng được. Dạ mạ mổ tổ ý nủ ý chi rồ làm lĩnh đội Nghê Hồng Quốc lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi, bởi vì sắc mặt ốt đang biến đen, ánh mắt hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Dạ mạ mổ tổ ý nủ ý chi rồ đột nhiên run một cái, trong lòng đắng chát vô cùng. Đại lão, đừng nhìn ta a, chuyện thật không liên quan ta a. Lúc thần mại đồng cơ trở lại khán đài, dạ mạ mổ tổ ý nủ ý chi rồ ánh mắt u hoán, đè nén lửa giận nói ra, đồng cơ. Ngươi tại sao phải làm như thế? Cái gì làm như thế? Thần mại đồng cơ thần sắc lốc manh, vô tội nhìn xem hắn. Ngươi giả mạ mổ tổ ý nủ ý chỉ rồ trong lòng dâng lên trận trận cảm giác vô lực, vẻ mặt đưa đam nói, tiểu công chúa của A, bạch đầu ương quốc không phải chúng ta có thể chọc nổi A. Nha! Thần mại đồng cơ nhẹ gật đầu. Giả mạ mổ tổ ý nủ ý chỉ rồ. A, sau đó thì sao? Ngươi ngược lại là nói một câu A, cứ như vậy A một tiếng tính chuyện gì xảy ra A. Ngươi đến cùng có ý tứ gì à? Dạ mạ mổ tổ ý nủ ý chi rồ trong lòng phát điên vô cùng, lại vẫn cứ cầm thần mại đồng cơ không có biện pháp, chỉ có thể một người trốn đến nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn đi. Hạ quốc khán đài. Vương Đằng ánh mắt quét về phía dưới, tinh thần niệm lực đem thuộc tính bọt khí bên trong giác đấu trường hết thể nhặt lên. Thổ hệ nguyên lực 345. Sinh mệnh bản nguyên 12. Vương cảnh tinh thần 50. Tinh thần huyễn thuật 20. Độc hệ nguyên lực 125. Vương Đằng nhìn thấy thu hoạch lần này, ánh mắt có chút lấp lóe. 345 điểm thổ hệ nguyên lực, thuộc tính bọt khí chuẩn chiến tướng cấp võ giả rơi xuống quả nhiên đều là không ít. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là 12 điểm sinh mệnh bản nguyên, so trước đó mấy cái kia bạch đầu ương quốc võ giả rơi xuống nhiều hơn không ít. Lúc này hắn liền muốn hỏi một câu, cái kia quỷ sĩ có thể sống ít đi mấy năm. Hải tử xui xẻo này. Người khác đánh nhau nhiều lắm là lưu chút máu thụ bị thương, nghiêm trọng cũng sẽ chết, nhưng cái này quỷ sĩ khác biệt. Hắn vừa biến thân liền mang ý nghĩa muốn bỏ mệnh. Cái gọi là ghen võ giả cũng chỉ đến như thế, tai hại quá lớn. Đương nhiên Vương Đằng hy vọng bọn họ nhiều làm chút ghen võ giả đi ra, dù sao đối với hắn có chỗ tốt. Sau đó là 50 điểm vương cảnh tinh thần thuộc tính, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái kia thần mại đồng cơ của Nghê Hồng Quốc lại có bực này tinh thần tạo nghệ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này sẽ không cũng bật học đi. Không biết tuổi của nàng là bao nhiêu, dáng dấp thoạt nhìn có chút nhỏ. Nếu là giống như Vương Đằng lớn, vậy thật sự có chút lợi hại. cuối cùng còn lại hai loại thuộc tính bọt khí lại là để Vương Đằng kinh ngạc dị thường. Một cái tinh thần huyễn thuật, một cái độc hệ nguyên lực. Tinh thần huyễn thuật thuộc về năng lực loại tinh thần, chắc hẳn chính là thủ đoạn thần mại đồng cơ vừa rồi ở trong trận đấu thi triển. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, tiêu hóa ký ức trong đầu, cũng đã là nắm giữ môn kỹ năng loại tinh thần này. Tinh thần huyễn thuật, 10-100, thuần thủ. 20 điểm tinh thần huyễn thuật để hắn trực tiếp vượt qua nhập môn, đạt tới thuần thủ. Bây giờ hắn đã nắm giữ hai loại kỹ năng loại tinh thần, một loại tinh thần đâm xuyên, một loại tinh thần huyễn thuật, thủ đoạn tại phương diện tinh thần niệm lực càng ngày càng phong phú. Cuối cùng là độc hệ nguyên lực. Độc hệ nguyên lực, Vương Đằng cho đến nay, chỉ ở trên thân Lâm Sơ Hạ nhìn thấy qua, cái này thần mại đồng cơ là cái thứ hai. Bất quá độc hệ thiên phú của thần mại đồng cơ hiển nhiên không có cách nào cùng Lâm Sơ Hạ so sánh. Lâm Sơ Hạ thế nhưng là người mang yêu liên độc thể tồn tại, nàng cái kia thiên phú, cực ít có người có thể so với mà vượng. Lúc này Vương Đằng không khỏi nhìn về phía phương hướng Nghe Hồng Quốc, bất kể nói thế nào, cái này thần mại đồng cơ không thể khinh thường. Sau một khắc, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, cảm giác cái giao lưu hội này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thần mại đồng cơ phảng phất cảm thấy ánh mắt Vương Đằng, quay đầu nhìn về vị trí hắn nhìn tới. Bất quá Vương Đằng đã thu hồi ánh mắt, cũng đứng dậy thân đi hướng giác đấu trường. Vương Đằng, khiêu chiến băng quốc Lèo Sần. Vương Đằng nhìn về phía khán đài băng quốc, thản nhiên nói. Giờ khắc này, băng quốc đám người sắc mặt biến. Lèo Sần bản nhân càng là sắc mặt khó coi, nhìn qua Vương Đằng, khó chịu giống đất cức. Gia hỏa này, nhất định là cố ý. Hắn đánh bại hạ quốc võ giả, dẫm lên bọn hắn thượng vị, hiện tại Vương Đằng liền chuyên môn tới khiêu chiến hắn. Nhưng hắn không có biện pháp, tại bên trên giao lưu hội, đã hiện ra thiên phú. Người khiêu chiến liền sẽ không thiếu. Hắn hoặc là vẫn đứng, đi đến cuối cùng, hoặc là chính là bị người đánh bại, khuất tại sau người, không có cái khả năng khác. Thần điện tư tế nhìn Lèo Sần đồng dạng, hướng hắn nhẹ gật đầu. Lèo Sần liền biết mình là tránh cũng không thể tránh, vừa rồi gia nhập thần điện, hắn như tránh chiến, mất cũng không chỉ mặt của chính hắn, ngay cả thần điện cũng sẽ đi theo hổ thẹn, hậu quả kia so cái gì đều muốn nghiêm trọng. Hừ. Lèo Sần hừ lạnh một tiếng. So liền so. Hắn chưa hẳn liền đánh không lại Vương Đằng. Đám người sở dĩ không nguyện ý cùng Vương Đằng giao thủ, bất quá là bởi vì lo lắng bị hắn khối cục gạch kia đặc thù chiếu cố, xuống đài không được. Hắn cũng không tin, hắn bây giờ trở thành thành viên thần điện, Vương Đằng còn dám làm như thế. Vương Đằng, xin chỉ giáo. Vương Đằng nhìn xem Lèo Sần đi tới trước mặt, cười hì hì nói. Lèo Sần lập tức nhức cả trứng, cười ngươi ngựa phê a. Nụ cười này để hắn có loại cảm giác dùng mình. Lèo Sần. Hắn không có dư thừa nói nhảm, nói ra tên của mình, trong tay liền cầm trường thương, chỉ thẳng Vương Đằng. Tới đi, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Đánh một trận đàng hoàng. Vương Đằng cười, nói ra, ta sợ ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Cuồng vọng. Gia hỏa này quả thực không để hắn vào trong mắt. Trên mặt Lực Sần lập tức xuất hiện vẻ giận dữ, bước chân đột nhiên hướng phía trước bước ra, đâm ra một thương, thương mang hoành không, thẳng đến chỗ hiểm của Vương Đằng. Chương 594. Tên này nha chính là cái trang bức phạm. Thương mang xuyên qua bầu trời, mang theo hàn ý lạnh lẽo của tới. Vương Đằng mặt không đổi sắc, đấm ra một quyền. Một quyền này, vô cùng đơn giản, cũng không vận dụng chiến kỹ, chỉ có đơn thuần lực lượng tiết ra. Vâng! Quyền kinh cùng thương mang đụng nhau, thương mang ngưng tụ mà thành hàn băng bành một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời vụ băng, bốn phía bay xuống. Lèo Sần cảm nhận được đối diện truyền đến cuồng mãnh kinh lực, hơi biến sắc mặt, thân thể càng là nhịn không được rút lui nửa bước. Chỉ là lần đầu tiên giao thủ, hắn liền rơi vào hạ phong. Cái này Vương Đằng thực lực tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lèo Sần sắc mặt ngưng trọng, sau đó không chút do dự vận dụng băng trần chi thể, băng hệ nguyên lực trên người đột nhiên bộc phát ra, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành một bộ hàn băng áo giáp. Trên khán đài băng quốc lĩnh đội biến sắc. Các quốc gia võ giả cũng là hơi kinh ngạc, không khỏi thấp giọng nghị luận. Lèo Sần nhanh như vậy liền vận dụng thể chất đặc thù, xem ra hạ quốc Vương Đằng để hắn cảm thấy áp lực thực lớn a. Cái kia Vương Đằng không phải võ giả bình thường, thực lực của hắn tựa hồ rất mạnh. Trước đó dùng cục gạch làm vũ khí phòng trừng chỉ chơi đùa đi, hiện tại muốn làm thật rồi. Lại nói các ngươi chú ý tới sao? Cái này Vương Đằng rất trẻ trung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Vương Đằng tuổi tác tựa hồ so với đại đa số võ giả đều muốn trẻ tuổi. Bọn hắn những này bước vào chuẩn chiến tướng cấp võ giả cơ hồ đều là dẫm lên 25 tuổi ngưỡng cửa này, coi như lệch trẻ tuổi một chút. Cũng bất quá là kém cái 1-2 tuổi mà thôi. Nhưng mà Vương Đằng tuổi tác có hay không 20 tuổi còn là vấn đề. Đại ương quốc ghệ giản, đại hùng quốc vã lệ gì ạ đám người trên mặt nhau nhau lộ ra một chút động dung. Đồng cơ, cái này hạ quốc thiên kiêu so với ngươi còn muốn trẻ tuổi đây. Dạ mạ mồ tổ ý nủ ý chỉ rồ hướng về phía bên cạnh đồng cơ nói.
Ừm.
Thân mại đồng cơ lạ thường không có làm trái lại, sắc mặt có chút trịnh trọng gật gật đầu. Hạ quốc à, thật sự là một cái thần kỳ quốc gia, đáng tiếc dạ mạ mồ tổ ý nủ ý chỉ rồ sắc mặt tạm đạm, thở dài nói. Đáng tiếc cái gì, hắn không có nói tiếp, nhưng thần mại đồng cơ minh bạch hắn ý tứ. Từ thời đại mới đến nay, Nghe Hồng Quốc lựa chọn phụ thuộc vào Bạch Đầu Ương Quốc, cùng Hạ Quốc quan hệ có chút cứng đờ, ở giữa hai nước cũng không có hữu hảo như vậy. Lúc trước nếu là lựa chọn phụ thuộc Hạ Quốc, có lẽ tình huống sẽ cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Bên trong giác đấu trường, Vương Đằng nhìn thấy Lesson biến hóa, mừng rỡ trong lòng, lại có thuộc tính bọt khí có thể nổ. Băng Trần Chi thể 10, Băng Trần Chi thể 8, Băng hệ nguyên lực 112. Vương Đằng cảm thụ được tự thân biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Lesson tràn ngập gì tự ái. Gia hỏa này trừ ra tâm tư khá nặng không nói, kỳ thật tính là người tốt. Giọt, thẻ người tốt. Leo sần con ngươi màu băng lam không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Vương Đằng, toàn vẹn không biết mình đã được phát một tấm thẻ người tốt. Ngươi rất mạnh, nhưng ta không bị thua. Hắn sắc mặt kiên định, ánh mắt lộ ra một chút kiên định. Vương Đằng sắc mặt bình thản, tự tin là chuyện tốt, nhưng phải xem đối mặt với ai a. Tiểu hòa tử, vẫn là tuổi còn rất trẻ nha. Leo sân nhìn thấy hắn cái kia một bộ sắc mặt bình tĩnh không có chút nào bị mình kích thích đến, giống như căn bản là không có đem mình để vào mắt, lập tức lông mày nhướng lên, trong lòng không cách nào ức chế dâng lên một chút nộ khí. Vâng! Băng hệ nguyên lực trong cơ thể hắn buộc phát ra, cũng không còn nói nhảm, băng hệ nguyên lực ngưng tụ tại phía trên trường thương, ngưng kết thành thật dày hàn băng, đơn giản đâm ra một thương. Hàn băng thương ý. Để ta xem một chút, một thương này ngươi còn có thể hay không một quyền đánh nát. Leo sân gầm thét. Thân thể phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp đi tới Vương Đằng trước mặt. Vâng! Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu, cái kia thương mang tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại, cho đến triệt để đến phụ cận, hắn mới không chút hoang mang nâng lên nắm đấm. Nghiêm túc một quyền. Ngọn lửa màu đỏ thắm bao khỏa tại phía trên nắm đấm của hắn, cùng cái kia băng lãnh thương mang trực tiếp va chạm đến một chỗ. Vương Đằng lại một lần nữa lấy nhục thân đối cứng lấy sần hàn băng thương mang. Chân nam nhân, chính là thép như thế. Leo sần trong mắt lóe lên một chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà thật lấy quyền đầu cứng đón hắn công kích. Gia hỏa này thật tự tin như vậy sao? Vâng! Lúc này Vương Đằng quyền kình cùng cái kia thương mang và chạm sinh ra cực hạn bạo minh, nguyên lực xung kích hướng bốn phía càn quét, bùi đất bốn dương. Đám người không khỏi nheo mắt lại, nhìn về phía bên trong giác đấu trường. Đột nhiên, ở trung tâm va chạm, một trận tiếng vang răng rắc rất nhỏ. Leo sần biến sắc, con ngươi trong mắt co vào, trong lòng hoảng sợ. Làm sao có thể? Chỉ gặp trường thương ngưng tụ hàn băng trong tay hắn vậy mà xuất hiện một tia vết nứt, sau đó cái này vết nứt càng lúc càng lớn, một ít hàn băng mảnh vụn rơi xuống. Bành! Một đoạn thời khắc, cái kia hàn băng hoàn toàn tan vỡ ra. Đối diện, một cỗ cường đại quyền kình mang theo cực nóng chi ý cuốn tới. Leo sần thân thể chấn động, ngạnh sinh sinh đem quyền kình kia hóa giải, cái này cuối cùng chỉ là dư ba, không phá nổi hàn băng áo giáp phòng ngự bên trên thân thể của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà còn không kịp cao hứng, Vương Đằng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hắn vọt tới. Leo sần biến sắc, trực tiếp xông lên không trung, tránh né Vương Đằng công kích. Cái kia kinh khủng quyền kình hắn đã thấm sâu trong người, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, bởi vậy cũng không muốn đón đỡ. Bất quá hắn căn bản nghĩ không ra Vương Đằng tốc độ đến cùng có bao nhanh. Chỉ cần Vương Đằng nghĩ, đối phương là không cách nào tránh đi. Sau một khắc, Vương Đằng trực tiếp xuất hiện trước mặt Leo sần, khóe miệng lộ ra một chút tà ác ý cười. Cực giống một cái ác ôn đùa giỡn mỹ nữ. Đừng chạy a, có qua có lại, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Vừa dứt lời, một quyền đánh phía đối phương. Leo sần sắc mặt đại biến, làm sao theo không kịp tốc độ Vương Đằng ra quyền, bị một quyền đánh vào bụng. Vâng! Một quyền này xuống dưới, Leo sần thân thể cong thành hình tôm bự, con mắt lồi lên, lực lượng kinh khủng ở trên người hắn triệt để bạo phát ra. Hiu! Cả người hắn bị đánh bay, trọn vẹn bay ra mấy chục mét mới khó khăn lắm ngừng lại. Khu khu. Leo sần một trận ho khan, khỏe miệng tràn ra huyết dịch, lau đi khỏe miệng, cười lạnh nói, ngươi không phá nổi ta hàn băng áo giáp. Thật sao? Vương Đằng cười nhạt một tiếng. Kết soạn. Một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Leo sần con ngươi co rụt lại, chậm rãi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hàn băng áo giáp ở ngực vậy mà xuất hiện một chút vết nứt. Ngươi cái này xác rùa đen không được a, ta chỉ là nhẹ nhàng một quyền, nó liền nứt. Vương Đằng nói. Leo sần sắc mặt khó coi. Thân mẹ nó rùa đen. Áo giáp hắn xoáy như vậy, thế mà bị gia hỏa này nói thành là xác rùa đen, ánh mắt gì? Bất quá hàn băng áo giáp của hắn thế mà bị đối phương một quyền đánh ra vết nứt, gia hỏa này lực lượng quả thật khủng bố. Về phần hắn nói tới nhẹ nhàng một quyền, Leo Sần hoàn toàn không tin, có thể đánh phá hắn hàn băng áo giáp, đối phương khẳng định là dùng toàn lực. Cái này nha chính là cái trang bức phạm. Tới tới tới, lại để cho ta đánh mấy quyền. Vương Đằng mặc kệ sắc mặt Leo Sần, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, đánh tới. Còn tới. Leo Sần mặt đều xanh. Chương 595, Đại Uy Thiên Long, đi. Leo Sần trong lòng nhảy lên, trường thương trong tay lần nữa ngưng tụ ra hàn băng, hình thành to lớn hàn băng trường thương, đón lấy Vương Đằng quyền kình. Hắn cũng không dám lại để cho Vương Đằng nắm đấm rơi vào trên người. Vừa rồi cái kia một đấm, kém chút không có đem nội tạng hắn đều đánh ra tới. Trong thân thể của người này sợ không phải cất giấu cái quái vật, nếu không cái kia thân thể không tính cường tráng như thế nào chất chứa lực lượng cường đại như vậy. Bên trong võ giả hắn gặp được, không có một người lực lượng có thể vượt qua Vương Đằng. Oanh! Vương Đằng nhìn thấy cái kia hàn băng trường thương cũng lơ đễnh, trực tiếp liền oanh đi lên. Gặp thân giết thần, gặp ma giết ma, bất kỳ cái gì đồ vật ngăn cản hắn đều sẽ bị đánh nát, đây chính là hắn nhân đạo. A Phi, đây chính là hắn võ đạo. Cái kia hàn băng trường thương lại lần nữa vỡ nát, hóa thành vụn băng khắp nơi bay loạn. Vương Đằng hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua vụn băng đầy trời, thẳng đến thân thể Leo Sần. Rầm rầm rầm. Hắn từng quyền oanh ra, mang theo hỏa diễm chi lực xâm nhập bên trong thân thể của đối phương. Leo Sần giống một cái bao cát không có linh hồn, thân thể ở trên bầu trời đung đưa trái phải, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Một màn này, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Thật quá thảm. Đại Ưng Quốc Thiên Kiêu ghẹ dạn khỏe mắt nhảy lên, tựa hồ bị Vương Đằng cái này phương thức công kích đơn giản thô bạo kinh đến. Đầu tiên là cục gạch, lại là năm đấm. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Hạ Quốc Vương Đằng quả thực chính là cái bạo lực của A. Đại Hùng Quốc Thiên Kiêu vạ lệ gì ạ, hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia toàn thân cơ bắp đều đang nhảy nhót, hưng phấn hướng về phía người bên cạnh nói ra, "Bít Ivan, ta cảm thấy ta tìm tới chân ái, đây mới là ta Bạch Mã hoàng tử, viên thuốc, à, là Bạch Mã vương tử." Đại Hùng Quốc võ giả lĩnh đội được xưng Bít Ivan có chút im lặng, lập tức vừa lại kinh ngạc mà hỏi, "Ngươi coi trọng hắn rồi? Chỉ có dạng này nam tử mới xứng với ta, ngươi không cảm thấy sao?" Kim Công bạ bị khoe cơ bắp, nói, "Vậy bọn nam tử ưu tú trong nước chúng ta phải thương tâm." Bít Ivan tiếc nuối nói, "Hừ, những người kia ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn trở thành nam nhân của ta, người si nói ngọng." Kim Công bạ bị vạ lệ gì ạ khinh thường nói, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Vương Đằng bên trong giác đấu trường. Chiến đấu danh tộc, khủng bố như vậy. Bên trong giác đấu trường, Vương Đằng đang chuyên tâm so, dịu, tài, gen, đột nhiên dùng mình một cái, một cô ác hàn xông lên đầu. Làm sao mà bốn? Đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Vương Đằng tinh thần lực cường đại, đối với nguy hiểm có một tia điểm báo dự cảm, giờ phút này hắn cảm giác được có cái gì nguy hiểm để mắt tới hắn. Cơ hội tốt. Leo Sần thừa dịp Vương Đằng ngây người trong nháy mắt, bắt lấy cơ hội, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Hàn băng áo giáp trên người hắn lúc này đã vỡ vụn hơn phân nửa, đông một khối tây một khối treo ở trên thân, sớm đã không có trước đó bộ dáng dấp xoáy khí tiêu sái kia, mà trên mặt hắn càng là lại thanh vừa sưng, thật là thê thảm. A, thế mà chạy. Vương Đằng nhìn về phía nơi xa, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Con mồi tới tay, sao có thể để hắn chạy mất? Leo Sần thở mấy hơi thở hừng hực, sắc mặt khó coi lại ngưng trọng. Vương Đằng cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng nếu là để hắn nhận thua, hiển nhiên không thực tế. Hắn vừa mới gia nhập thần điện, nhân sinh vừa rồi đi đến đỉnh phong, nếu là trực tiếp như vậy nhận thua, tại trong lòng thần điện tư tế đánh giá sợ rằng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Lập tức hắn cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một chút kiên định, đem băng trần chi thể điều động đến cực hạn, thể nội băng hệ nguyên lực đều phun trào mà ra. Ầm ầm. Cực hạn hàn ý càn quét lái tới, không khí bốn phía tựa hồ cũng bị đông cứng, xuất hiện từng tầng băng sương. Trên bầu trời thậm chí có đông tuyết bay xuống. Chuẩn chiến tướng cấp nguyên lực tu vi vốn là cực kỳ cường đại, tăng thêm hắn thể chất đặc thù, giờ khắc này đưa tới động tĩnh có thể nói là không nhỏ. Vương Đằng kinh ngạc nhìn về phía trước, vốn định động thủ, lại ngừng lại. Luận thuộc tính bọt khí làm sao nhổ? Đương nhiên là chờ hắn bộc phát, lại ép khô mới là phương pháp chính xác nhất ta. Mọi người cũng không biết Vương Đằng ý nghĩ, từng cái ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trên không giác đấu trường. Cái này Vương Đằng rất tự tin a. Ghẹ giản có chút hăng hài nói. Cái kia Leo Sần thực lực không yếu, phối hợp thể chất đặc thù, thực lực rất mạnh, kết quả hắn trong tay Vương Đằng, thế mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ad Nôn nói. Hạ Quốc Vương Đằng lực lượng rất mạnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Leo Sần ở phương diện này bị triệt để áp chế. Ghẹ giản như có điều suy nghĩ nói. Tiếp tục xem tiếp đi, Leo Sần chỉ sợ cũng xuất toàn lực, tiếp xuống mới là mấu chốt phân thắng thua, Vương Đằng nếu là ngăn không được, hết thể đều là không tốt. Ad Nôn nhẹ gật đầu. Nhìn về phía giác đấu trường bên trên bầu trời. Đồng cơ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Nủ Ý Chi Dô gặp chuyện không quyết luôn luôn hỏi thần mại đồng cơ, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Vương Đằng. Thần mại đồng cơ nói. A, ngươi khẳng định như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Nủ Ý Chi Dô kinh ngạc nói. Hán, ta nhìn không thấu, nhưng là lật sần ta một chút liền có thể xem tới đấy. Thần mại đồng cơ nói. Cái kia Vương Đằng thần bí như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Nủ Ý Chi Dô rất là cả kinh nói. Trên khán đài Hạ Quốc. Trúc Vân Thiều sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bên trong giác đấu trường, nói ra, Leo Sần băng hệ nguyên lực mang theo kỳ hàn chi lực, lần này công kích chỉ sợ không thể khinh thường, Vương Đằng có thể tiếp được tới sao? Yên tâm đi, vừa rồi nhiều lắm là xem như làm nóng người mà thôi, Vương Đằng cũng còn không có nghiêm túc đánh. Đạm Đài Tuyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao kinh hãi. Leo Sần ngay cả thể chất đặc thù đều dùng đến, Đạm Đài Tuyền lại còn nói Vương Đằng lại còn chỉ là làm nóng người. Ngươi là nghiêm túc sao? Đám người có chút khó có thể tin, cảm thấy Đạm Đài Tuyền lời nói có phải là quá khuyết đại chút. Lại nói chúng ta cũng còn không biết thực lực Vương Đằng đến cùng đạt tới trình độ gì. Cù Phi không khỏi hỏi. Nếu theo cảnh giới đến nói, là chuẩn chiến tướng cấp, nhưng chiến lực chân chính như thế nào, ngay cả ta đều không phải rất rõ ràng. Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói. Chuẩn chiến tướng cấp. Không đến 20 tuổi chuẩn chiến tướng cấp. Chiến lực càng tại phía trên cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đều là nói không ra lời. Vương Đằng tên kia chẳng lẽ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Không nói phản ứng của mọi người, giờ phút này trên bầu trời, băng hệ nguyên lực càng ngày càng nồng đậm, tại đỉnh đầu Lật Sần hội tụ, hình thành từng đạo băng mang, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Vẹn vẹn nhìn lại, liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, loại này cường lực hình công kích toàn phương vị, làm sao ngăn cản. Lật Sần phong thích chiêu này, hiển nhiên có chút phí sức, hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, hét lớn một tiếng. Băng vũ chi tiễn. Trong nháy mắt, những cái kia băng mang đều bay thẳng mà xuống, hướng phía Vương Đằng bao phủ tới. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió lít nha lít nhít tràn ngập tại bên trong giác đấu trường, bốn phía các quốc gia võ giả cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Thanh thế như vậy, quả thật là đáng sợ. Vương Đằng nhìn qua băng mang kia chớp mắt đã tới, ánh mắt ngưng lại, trên người có cực nóng chi ý tản ra. Ngọn lửa màu xanh ngập trời càn quét mà ra, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đầu thanh sắc cự long khổng lồ sinh động như thật. Đại uy thiên long, đi. Vương Đằng hô to một tiếng chủ ưu ní bị ủ, khí thế bức người, ngọn lửa màu xanh tại quanh người hắn nở rộ, phảng phất một đóa thanh liên, thần thánh siêu thoát, tựa như thế tôn hàng thế. Tiếng nói vừa ra, cái kia thanh sắc cự long ngửa mặt lên trời gào thét, đón lấy băng mang giống như vô cùng vô tận kia. Thanh sắc cự long phun ra hỏa diễm, đem băng mang bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm. Trong chốc lát, những cái kia băng mang tan rã sụp đổ, cái này kinh khủng một kích, tại dưới hỏa diễm của Vương Đằng đều hóa thành bọt nước. Giống. Thanh sắc cự long lơ lửng tại trên không Leo Sần, uy phong lẫm liệt, túi đầu quan sát, hướng về phía hắn phát ra gào thét. Leo Sần thần sắc hoảng sợ, cả người đều ngộng, nhìn qua thanh sắc cự long trên đầu, cảm thụ được trận kia trận cực nóng chi ý, toàn thân mồ hôi đầm địa, ngây ra như phỗng. Các quốc gia võ giả cũng là rất là chấn động, nhìn qua một màn này, ánh mắt cấp tốc chớp động. Cái này Vương Đằng, rất mạnh. Thần điện tư tế nhìn về phía Vương Đằng trong giác đấu trường. Lần thứ nhất lộ ra vẻ trịnh trọng, cũng thật sâu nhìn Vương Đằng vài lần. Hạ Quốc. Thần điện tư tế trong lòng tự lẩm bẩm, thật là một cái quốc gia cổ xưa không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá cái kia đại uy thiên long là có ý gì? Là tên chiêu số, hay là một loại nào đó chú ngữ? Hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trong lòng nghi hoặc, không nghĩ ra. Khán đài Hạ Quốc, Đạm Đài Tuyền sạm mặt lại, tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà lên. Thân mẹ nó đại uy thiên long. Vương Đằng. Ngươi sao không đi chết chết chết? Đạm Đài Tuyền cảm giác mình muốn sụp đổ, tâm linh bị xung kích, quả thực không cách nào nhìn thẳng Vương Đằng, hận không thể đem hắn bắt tới đánh đập một trận, đánh đến hắn cũng không dám lại nói loại lời này mới thôi. Ghi chú. Đại uy thiên long là lời kịch trong điện ảnh Thanh Xà, chú ngữ lúc Pháp Hải Thanh trừ yêu quái cùng thu Thanh Xà, Bạch Xà nói. Nội dung cụ thể là lớn uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Chương 596, cùng là thiên tiêu. Cho chút thể diện được hay không? Đạm Đài Tuyền bọn người nhìn lên đầu kia thanh sắc cự long bên trong bầu trời, mặc dù cũng cảm thấy cực kỳ uy phong, dùng tới trang bức rất không tệ. Nhưng là tại sao phải hô lên cái gì đại uy thiên long A3? Cái kia cơ hồ muốn đem người bao phủ tràn đầy cảm giác chủ u ni bị hủ, là người đều chịu không được A. Hạ Quốc tất cả mọi người bị Vương Đằng triệt để đánh bại, gia hỏa này cho tới bây giờ không có chính hành, để người đau đầu không thôi. Quá mất mặt. Triệu Nguyên Vũ bĩu môi nói. Cảm thấy xấu hổ. Nhậm Kinh Thương một mặt căm ghét nói. Cơ Tu Minh bọn người mặc dù cũng cảm thấy Vương Đằng đem người đều mất hết, nhưng lời này nói thẳng ra liền không được tốt đi. Mấy người liếc Triệu Nguyên Vũ hai người một chút, hai gia hỏa này cùng Vương Đằng không hợp nhau tất cả mọi người là biết đến, bất quá nói như vậy liền có chút quá phận. Các ngươi không có phát hiện biểu lộ những cái kia người ngoại quốc sao? Trúc Vân Thiểu vì Vương Đằng bất bình dùm, nhìn Triệu Nguyên Vũ hai người một chút, nhắc nhở. Có ý tứ gì? Triệu Nguyên Vũ nói. Mình nhìn. Trúc Vân Thiểu tức giận nói. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả người ngoại quốc vậy mà đều là một bộ dáng vẻ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây chính là cái gọi là nghe không hiểu, nhưng thật là lợi hại. Lại phối hợp cái kia thanh sắc cự long, Vương Đằng cái này bức tựa hồ còn trang thành công. Triệu Nguyên Vũ, Nhậm Kinh Thương, những người khác, cái này cũng được. Cho nên Vương Đằng căn bản không có mất mặt, mà là trang cái lớn bức. Triệu Nguyên Vũ khỏe miệng co giật, triệt để ngậm miệng. Nhậm Kinh Thương trên mặt biểu lộ cũng rất đặc sắc, hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa. Lúc này đừng nói là bọn hắn, ngay cả Mục Chí Quốc mấy người cũng đều là phục. Suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia người ngoại quốc căn bản cũng không phải là rất hiểu hạ quốc ngữ, bọn hắn chỗ nào có thể lĩnh hội tới trong đó chủ ủ nì bi ủ chi phong. Trúc Vân Thiều nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn, nhưng xác thực cảm thấy mình xem như không phụ lòng Vương Đằng. Hắn giúp ta xuất khí, ta vì hắn vãn hồi hình tượng. Không phải nàng làm sao lại nói ra loại này lời nói trái lương tâm. Người ngoại quốc nghe không hiểu về nghe không hiểu, nhưng chủ ủ nì bi ủ vẫn là chủ ủ nì bi ủ a. Trúc Vân Thiều nghĩ đến hình ảnh trước đó Vương Đằng hô to đại uy thiên long, trong lòng dùng mình một cái, nổi da gà lần nữa xông ra. Thế, Vương Đằng không phải người ư? Giác đấu trường bên trong. Thanh sắc cự long xoay quanh ở trên bầu trời, túi đầu quan sát lèo sần. Bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Tranh tài đến lúc này, cơ hồ đã không có lo lắng. Như vậy, lèo sần sẽ như thế nào lựa chọn? Nhận thua, hay là tử chiến đến cùng? Các quốc gia võ giả kỳ thật rất lý giải tình cảnh của hắn. Vừa rồi bị thần điện chọn chúng, chính là thời điểm Xuân Phong đắc ý, kết quả liền rơi cái thảm bại cục diện. Ai nhận được đây? Giờ phút này, có người đồng tình, có người cười trên nỗi đau của người khác. Leo Sần sắc mặt trắng bệch, bờ môi nhúc nhích, hai chữ nhận thua làm sao đều nhả không ra miệng. Vương Đằng mắt sáng lên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Leo Sần sắc mặt đại biến. Mẹ nó, cái này hỗn đản không lịch sự, ngay cả cái thời gian do dự cũng không cho hắn. Sau một khắc, Vương Đằng xuất hiện trước mặt Leo Sần. Hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong tay một vệt kim quang lấp lóe. Leo Sần trong lòng hoảng sợ, rốt cục nhớ lại cái gì, há miệng liền muốn hô lên hai chữ nhận thua. Bành! Nhưng mà quá trễ. Đạo kim quang kia trực tiếp liền dán tại trên mặt hắn, mà lại là chính vị trí trung ương, đem hắn miệng chặn lại cực kỳ chặt chẽ. T. Các quốc gia võ giả thấy cảnh này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đau quá! Đánh người không đánh mặt, nhưng cái kia hạ quốc vương đằng lại là chuyên môn đánh mặt. Hạ thủ quá đen một chút, mà lại Leo Sần rõ ràng đều muốn nhận thua đi, coi như hắn còn đang do dự, ngươi liền không thể cho chút thời gian để người ta làm một chút trong lòng kiến thiết. Người ta thật vất vả ra mặt, ngươi lại đem hắn đạp xuống đi, còn không cho người phiền muộn một chút. Cùng là thiên kiêu, cho chút thể diện được hay không? Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Vương Đằng là nửa điểm không có lưu thủ, cục gạch bang bang hướng xuống nền. Leo Sần đã ngộng, muốn mở miệng nhận thua, nhưng mỗi lần đều bị chắn trở lại. Loại kia tuyệt vọng ai có thể lĩnh hội được. Sớm biết cũng nhanh chút nhận thua a. Làm gì thận trọng mấy lần như vậy, hiện tại hối hận cũng không kịp. Bành bành bành. Trên không giác đấu trường quanh quẩn cái kia từng tiếng vang trầm nặng, nghe đến đám người khỏe mắt đi theo không ngừng nhảy lên. Thần điện tư tế có lòng muốn ngăn cản, nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế, nếu không mất công chính, trong lòng cũng có chút oán trách Leo Sần vì sao muốn do dự, đây không phải tìm tội thụ sao. Hắn lắc đầu thở dài, không thể làm gì. Đụng tới Vương Đằng loại này người không lịch sự, đáng đời là sẩn chịu lấy tội a. Vương Đằng đến cùng còn có một chút nhân từ, cảm giác không sai biệt lắm, trong tay bỗng nhiên tăng lớn lực lượng, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Oeng. Leo Sần toàn bộ thân thể tựa như túi vải rách hướng mặt đất rơi xuống, tại trong một tiếng nổ vang, hung hăng đụng vào trên mặt đất giác đấu trường, bước lên mảng lớn bụi đất. Cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người là thay Leo Sần lau vệt mồ hôi, lần này chịu khổ cuối cùng chấm dứt. Sau một lúc lâu, bụi mù tán đi, lộ ra thân thể là sần thảm tao lăng ngược, hắn run rẩy giơ cánh tay lên, thanh âm khẳng khẳng, chật vật truyền ra, ta nhận thua. Đáng người. Thật ngoan cường a. Đây là bị đánh sợ rồi sao, tìm tới cơ hội, ngay lập tức chính là nhận thua. Giờ phút này, đám người tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Leo Sần. Thật siêu cấp tuyệt vọng. G và G. Cuộc tỷ thí này, Hạ Quốc Vương đằng thắng. Thần điện tư tế cũng là vội vàng mở miệng tuyên bố kết quả, sợ trễ một bước, Vương Đằng bắt lấy Lesson hành hung. Vương Đằng hạ xuống từ trên không, không khỏi nhếch miệng. Những người này coi hắn tựa như là cái gì bạo lực của ma, hắn đều chẳng muốn lại đánh, đến mức khẩn trương như vậy sao? Huống chi đây là vấn đề của hắn sao? Hiển nhiên không phải a. Tất cả mọi người là vì nước xuất chiến, lập trường khác biệt, tranh ai? Thế giới này là công bằng. Muốn thu hoạch được cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Khi Lesson lựa chọn đem Hạ Quốc võ giả xem như đá đặt chân, liền muốn nghĩ đến sẽ bị Hạ Quốc võ giả đòi lại món nợ này. Chỉ bất quá hắn đụng tới Vương Đằng ra hỏa mặt thiện tâm đen này, nếu như là đụng tới Mục Chí Quốc, tốt xấu không cần thảm như vậy. Lesson nghe được thần điện tư tế tuyên bố kết quả, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Vương Đằng đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta đã nhận thua. Lesson mặt mũi bầm dập, nhìn thấy Vương Đằng gương mặt kia, lập tức giật nảy mình, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy rời xa Vương Đằng. Vương Đằng bản thân kiểm điểm một chút. Hắn có phải là thật hay không quá mức, đem ra hỏa này dọa thành dạng này, sẽ không làm ra bóng ma tâm lý à? Vương Đằng trong lòng lắc đầu, cảm thấy lần sau nhất định phải hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem người làm hỏng. Ghi nhớ, ta là Hạ Quốc võ giả. Vương Đằng cuối cùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiếng nói vừa ra, liền quay người hướng ngoài giác đấu trường bước đi. Hạ Quốc võ giả. Lesson nhìn qua bóng lưng hắn dần dần từng bước đi xa, trong mắt đột nhiên liền lưu lại nước mắt hối hận, mụ mụ, ta về sau cũng không tiếp tục chọc người Hạ Quốc. Chương 597, có hứng thú hay không trở thành bạn trai của ta? Chấn kinh, bang quốc võ giả nào đó vì sao ở trong trận đấu khóc ròng ròng, là không có đạo đức, vẫn là nhân tính vật mẹo. Dự báo hậu sự như thế nào, mời chú ý xuống một trận tranh tài. Thời điểm Lesson bị khiêng xuống đi, đang tỉnh lại hai chuyện. Thứ nhất, không nên khiêu chiến Hạ Quốc võ giả. Lúc trước hắn đến cùng là đầu nào cùng gân không có nối đúng, mới có thể lựa chọn khiêu chiến Hạ Quốc võ giả. Hắn hiện tại làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Thứ hai, biết rõ tranh tài đã không chút hồi hộp, vì sao không sớm một chút nhận thua. Có câu nói hay lắm, đã từng có cái cơ hội nhận thua bày ở trước mặt, hắn không có cố mà chân quý, thẳng đến bị hành hung một trận, mới hối tiếc không kịp. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định phải lập tức, gì tật nào. Lớn tiếng hô lên ba chữ kia. Ta. Nhận. Thua. Vương Đằng trở lại khán đài, phát hiện tất cả mọi người rời xa lấy hắn, cùng sử dụng một loại ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn hắn. Vương Đằng sắc mặt biến đen, các ngươi chính là dùng đãi ngộ như vậy tới đón tiếp anh hùng trở về sao? Cút. Đạm Đài Tuyền tức giận nói, khi ngươi hô lên cái kia từ chủ Uni bị ủ, chúng ta cùng ngươi liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Phúc. Vương Đằng kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết, các ngươi quá tuyệt tình. Ta đó là chủ Uni bị ủ sao? Ta đó là tăng thanh thế có được hay không, các ngươi không thấy được những cái kia người ngoại quốc đều bị ta trấn trụ sao? Liền các ngươi dạng này, ngay cả như thế chút tì vết nho nhỏ đều chịu không được, làm sao làm đại sự? Vương Đằng nghĩa chính ngôn từ phê bình đám người, phảng phất bọn hắn mới là một phương sai lầm, mà hắn là một cái anh hùng dân tộc không được lý giải. Nhìn một cái, hắn tại trước mặt người ngoại quốc chướng mặt mũi, để bọn hắn bị Hạ Quốc văn hóa hôn đúc, cảm thụ Hạ Quốc cường đại, một điểm ma bệnh cũng không có. Ngươi nói lại nhiều. Cũng che giấu không được ngươi nội tâm chủ Uni bị ủ. Đạm Đài Tuyền cười lạnh nói. Vương Đằng. Cái này bị khuất, hắn chịu không được. Tức giận hừ nói, giống ta dạng người ưu tú này, luôn luôn không được lý giải. Đám người nhìn qua hắn bộ dáng dấp kia mọi người đều say mỗi ta tỉnh, lại một lần nữa bị hắn vô sỉ chấn kinh, kinh động như gặp thiên nhân, càng không có cách nào phản bác. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, võ giả quốc gia khác nhau xuất chiến, riêng phần mình khiêu chiến. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại một lần nữa tránh đi Hạ Quốc. Người Hạ Quốc, không thể trêu vào A. Cú Phi, Yến Bắc bọn người rất bất đắc dĩ, ánh mắt u hoán nhìn về phía Vương Đằng, đều là gia hỏa này, để bọn hắn liền cơ hội xuất chẳng đều không có. Vương Đằng. Lại trách ta đi. Hắn cái kia khi A, trực tiếp lựa chọn nhìn như không thấy. Muốn đánh mình đi khiêu chiến A, nhìn ta làm gì? Vương Đằng trợn mắt, không thèm để ý bọn hắn, tự mình vừa xem tranh tài. Vừa kiểm kê thu hoạch trận so tài vừa rồi. Linh cảnh tinh thần 205. Linh cảnh ngộ tính 180. Băng trần chi thể 120. Băng hệ nguyên lực 600. Băng hệ thương ý 135. Băng tiễn chi vũ 30. Thu hoạch một đợt lớn này để Vương Đằng trong lòng vui nở hoa. Băng hệ công cụ người, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn xem cái kia hơn 100 ngộ tính cùng hơn 200 điểm linh cảnh tinh thần, Vương Đằng đột nhiên tràn ngập cảm giác thành tựu. Đó cũng là một cục gạch nện ra đến A. Hắn kem chút đem mình cảm động đến. Vì nổ điểm thuộc tính, thật sự là quá khó khăn. Lesson nếu như biết ý nghĩ của Vương Đằng, đại khái sẽ khóc ngất đi đi. Quả thực không phải người A. Sau đó là 120 điểm băng trần chi thể, để Vương Đằng băng hệ thể chất tăng lên không ít. Băng trần chi thể, 148-5000. Khoảng cách viên mãn, tự nhiên vẫn là rất xa, nhưng là có cái băng hệ thể chất này, Vương Đằng đối với băng hệ nguyên lực cảm ứng càng ngày càng linh mẫn, đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Hắn băng hệ nguyên lực tu vi về sau cũng không tiếp tục sợ sẽ lạc hậu. Vương Đằng trong lòng đắc ý. Còn có 600 điểm băng hệ nguyên lực cũng không thể bỏ qua, Vương Đằng trải qua lần trước bên trong giả lập cảnh thật tu luyện, băng hệ nguyên lực đã đạt tới cựu tinh chiến binh cấp. Bây giờ tại bên trong giao lưu hội này lại nổ một đợt, băng hệ nguyên lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Băng hệ nguyên lực, 1320-9000, cựu tinh. Tu vi tăng lên tự nhiên là biến hóa trực quan nhất, mà trừ đó ra, còn có thu hoạch trên chiến kỹ. Băng hệ thương ý, 180-1000, một thành. Băng tiễn chi vũ, thiên giai, 20-100, thuần thủ. Vương Đằng chẳng những thu hoạch được băng hệ thương ý, hơn nữa còn lĩnh ngộ được một thành giai đoạn, từ đó hắn lại nhiều một hạng chiến kỹ lĩnh ngộ ý cảnh. Tăng thêm cái kia băng tiễn chi vũ bị đánh giá là thiên giai, Vương Đằng thu hoạch lần này thật quá lớn. Tại phương diện băng hệ, Vương Đằng lúc đầu không có cái gì thủ đoạn công kích, bây giờ lập tức đầy đủ, ý cảnh cùng chiến kỹ đều có, vẹn vẹn băng hệ nguyên lực bên này, Vương Đằng thực lực liền không kém gì chuẩn chiến tướng cấp phổ thông. Vương Đằng cảm khái không thôi. Cái kia Lesson thật là người tốt à. Bỏ công như vậy đánh một trận tranh tài, lại tác thành cho hắn, đây không phải người tốt thì là gì. Mấy trận sau đó ngược lại là không có cái gì so tài đặc biệt sáng chói, các quốc gia võ giả lẫn nhau luận bàn, một ít chuẩn chiến tướng cấp võ giả đều thừa cơ xuất thủ, luận cái cao thấp. Vương Đằng mặc kệ trận đấu này đặc sắc hay không, hắn tốt xấu là nhặt không ít thuộc tính bọc khí, kiếm buồn. Hỏa hệ nguyên lực 80. Thổ hệ nguyên lực 130. Thổ hệ quyền ý 60. Sinh mệnh bản nguyên 2. Mộc hệ nguyên lực 90. Kim hệ nguyên lực 205. Thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày liền đi qua. Thần điện tư tế tuyên bố tranh tài tạm hoãn, ngày thứ 3 tiếp tục tiến hành. Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền bọn người hướng phía dưới núi bước đi, chuẩn bị trở về khách sạn ăn cơm nghỉ ngơi. Chờ một chút. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người từ phía sau đuổi theo, chính là Đại Hùng Quốc đám người. Có chuyện gì không? Đạm Đài Tuyền hồ nghi hỏi. Đại Hùng Quốc võ giả lĩnh đội Bít Ivan cười nói, hạ quốc các vị thiên kiêu ở trong trận đấu hiển lộ tài năng, chúng ta những này tiểu hỏa tử chúng tiểu cô nương quân lấy ta, muốn tới đây cùng các ngươi nhận thức một chút. Hiển lộ tài năng. Đạm Đài Tuyền sắc mặt cổ quái. Xác định cái này nói là bọn hắn sao? Huống chi trong tỉ thí chuẩn chiến tướng cấp này, cũng chỉ ra sân Trúc Vân Thiểu cùng Vương Đằng hai người, trong đó Trúc Vân Thiểu bại trận, Vương Đằng. Không đề cập tới cũng được. Cứ như vậy. Người Đại Hùng Quốc này lại còn nói bọn hắn tranh tài đặc sắc. Những người này nói hẳn là nói mát. Bít Ivan đám người cũng không biết tâm tư đám người Đạm Đài Tuyền, cười ha hả tiến lên bắt chuyện, tựa hồ thật là vì giao hữu mà tới. Đang lúc Bít Ivan cùng Đạm Đài Tuyền giao lưu, phía sau hắn đi ra một nữ hải thân hình cao lớn cường tráng, nhưng lại có khuôn mặt tinh xảo, tùy tiện hướng về phía Vương Đằng vươn tay. Ngươi tốt, nhận thức một chút, vã lệ gì a mạ tờ xê giờ vít. Vương Đằng nhìn qua cô gái trước mặt. Đột nhiên cảm thấy một cô áp lực đập vào mặt. Tốt một cái kim công bạ bì ba. Bất quá chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy ánh mắt của đối phương, một loại dự cảm không tốt phun lên trong lòng của hắn. Ngươi tốt, Vương Đằng. Vương Đằng tận lực để cho mình bảo trì cao lãnh, gật đầu nói. Ta cảm thấy ngươi rất cường đại, có hứng thú hay không trở thành bạn trai của ta. Lúc này, Vã Lệ Di A trực tiếp mở miệng nói. Phúc. Vương Đằng trực tiếp phun. Chương 598, Đại Lao cầu bỏ qua A. Ung ung. Vương Đằng biết hầu chật vật nhuyễn động một chút, ngẩng đầu nhìn trước mặt vị mỹ nữ Đại Hùng Quốc này. Cho dù lấy hắn thân cao 1m8 ấy, cũng cần khẽ ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của đối phương, nếu không cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bộ ngực hùng trắng kia. Nàng này, thế nào vừa nhìn, kinh động như gặp thiên nhân. Lại nhìn, tựa như quỷ thần. Đẹp thì đẹp đó, nhưng cũng tráng để người hoài nghi nhân sinh. Lúc nghe tới đối phương, Vương Đằng rốt cuộc biết cái kia dự cảm bất tường đến từ nơi nào. Hiện nay cái kim công bạ bị này chính là bất tường lớn nhất ta. Giờ phút này đừng nói Vương Đằng ở vào trong khiếp sợ, ngay cả cơ tu minh mấy người cũng là không khỏi há to miệng. Nhưng bọn hắn rất nhanh lộ ra một bộ biểu lộ muốn cười lại không dám cười. Trúc Vân Thiểu, Cù Phi mấy người càng là đã kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, khó mà nhẫn lại. Ta ảm, Vương Đằng nhìn thấy mấy người biểu lộ, vô số tào mẹ nó muốn thốt ra, sắc mặt một trận biến ảo chập chờn. Thế nào, vấn đề này rất khó trả lời sao? Vã Lệ Di A nhìn chăm chú Vương Đằng, chăm chú hỏi. Khu khu. Vương Đằng không khỏi vội ho một tiếng. khó. Cái này nào chỉ là khó a? Quả thực chính là thế kỷ này vấn đề khó khăn lớn nhất à? Cũng không phải rất khó trả lời. Vương Đằng kiên quyết không nhận sợ. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái ánh mắt tinh khiết kia của đối phương, trong lòng không khỏi khẽ động, cái này Kim Công Bá bị làm sao như cái không dành thế sự, lời nói đang muốn ra miệng tại bên miệng xoay một vòng, trong lòng thở dài, đổi thành một bộ lý do thoái thác khác, hắn hỏi, chỉ là người Đại Hùng Quốc các ngươi đều trực tiếp như vậy sao? Ta thích trực tiếp. Vã Lệ Gì à nói. Như vậy đi, tại trước khi trả lời ngươi vấn đề này, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Vương Đằng giả vờ giả vị suy nghĩ một phen, nói. Tốt, ngươi hỏi. Vã Lệ Gì à gật đầu nói. Đám người nghe được hai người trò chuyện, không khỏi có chút hăng hái nhìn tới. Đạm Đài Tuyền liếc Vương Đằng một chút, giống như cười mà không phải cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi tú, hiện tại vọt đến eo đi. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ưa thích ăn đậu hủ náo ngọt, vẫn là thích ăn đậu hủ náo mặn? Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Đám người cười ngất. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết hắn muốn làm gì. Gia hỏa này quá vô sỉ, vậy mà dùng loại phương thức này để trốn tránh. Cái gì? Nhưng mà Vã Lệ Gì á lại là một mặt choáng váng, căn bản không biết cái gì là đậu hủ não, thậm chí đều nghe không hiểu. Vương Đằng rốt cục ý thức được sự ngu xuẩn của mình, nhưng hắn không biết mỹ thực của Đại Hùng Quốc, chỉ có thể hỏi, các ngươi Đại Hùng Quốc mỹ thực, ngươi thích ăn cái gì? Bánh bờ lằn. Vã Lệ Gì ạ không chút do dự nói. Thậm chí yết hầu còn đống nhúc nhích qua một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó mỹ vị. Gia hỏa này hình như là cái ăn hàng. Vương Đằng đột nhiên lại có loại cảm giác không tốt lắm. Nhưng tên đã lên dây không phát không được, hắn ngay sau đó hỏi, vậy là ngươi thích ăn bánh bờ lằn ngọt, vẫn là bánh bờ lằn mặn? Đám người mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, thế mà hỏi loại vấn đề không biết xấu hổ này, đây là xem người ta đơn thuần dễ bị lừa à. Vương Đằng trực tiếp không nhìn, chăm chú nhìn Vã Lệ Gì ạ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn, chúng ta duyên phận liền tận. Vã Lệ Gì ạ nghi ngờ nhìn hắn một cái, không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là dứt khoát đáp, ta đều thích. Ngươi đều thích? Vương Đằng ngộng. Đúng a, ta đều thích. Vã Lệ Gì ạ gật đầu nói. Ngươi làm sao có thể đều thích? Vương Đằng tâm tính sụp đổ. Cái này kịch bản không đúng lắm. Hai chọn một không tốt sao, tại sao phải đều chọn? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này rất quá đáng. Ha ha ha, mọi người thấy Vương Đằng dáng dấp biệt khuất buồn bực, không khỏi cười ha hả. Ngươi liền cùng vị Vã Lệ Gì ạ tiểu thư này hảo hảo giao lưu trao đổi đi, tăng tiến hai nước hữu nghị nha, đây không phải chuyện ngươi thích làm nhất à? Đạm Đài Tuyển vỗ vỗ bả vai Vương Đằng, cười ha ha nói. Vương Đằng cơ hồ muốn tự bế. Những người này làm sao dạng này, còn có thể hay không làm hảo bằng hữu? Đây là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a? Tăng tiến hai nước hữu nghị là như thế tăng tiến sao? Cái gì cũng đừng nói, từ đây hữu tận, tình bằng hữu kết thúc. Vương Đằng hung hăng trừng Đạm Đài Tuyển một chút, sau đó chứng chạc đàng hoàng đối với Vã Lệ Gì ạ nói, ngươi thích ăn bánh bờ lạnh, như vậy chúng ta khả năng thật không có duyên phận. Vì cái gì? Vã Lệ Gì ạ nói. Bởi vì ta không thích ăn a, người khẩu vị khác nhau làm sao lại có tương lai đây? Vương Đằng nói. Ngươi hiểu lầm. Vã Lệ Gì ạ cười ha hả nói, kỳ thật ta cái gì đều thích ăn, cho nên chúng ta không tồn tại vấn đề khẩu vị không giống nhau. Vương Đằng con mắt lập tức nhíu lại. Không được, đây là gặp gỡ đối thủ a. Cái này Kim Công Bạ Bỉ có vẻ như đơn thuần vậy mà như thế khó chơi, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy không nói ăn, nói chút cái khác a, hai người muốn cùng một chỗ, khẳng định phải hiểu nhau nha. Vương Đằng hướng về phía Đạm Đài Tuyền điên cuồng nháy mắt, đồng thời hướng phía dưới núi bước đi, nói ra, vừa đi vừa nói. Đạm Đài Tuyền giả vờ như nhìn không thấy, bất quá vẫn là hướng phía dưới núi bước đi. Ở bên trên nửa đường thảo luận loại sự tình này, xác thực cũng rất xấu hổ. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta cái gì? Vã Lệ Gì ạ đuổi theo bộ pháp của Vương Đằng, truy vấn. Thì như hứng thú yêu thích của ngươi. Vương Đằng nói. Ta thích đánh người. Vã Lệ Gì ạ nói. Vương Đằng im lặng. Đánh người cũng coi là yêu thích sao? Vậy cái này Kim Công Bạ Bi yêu thích thật đúng là đặc biệt. Bất quá vì cái gì hắn lại có một loại cảm giác cùng chung chí hướng? Phi, đáng chết cùng chung chí hướng. Đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Khu khu, đánh người không tốt, ta không thích đánh người, ngươi nhìn hứng thú yêu thích của chúng ta lại không giống, dạng này là không có tương lai. Vương Đằng trái lương tâm nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người là một bộ biểu lộ quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không thích đánh người, nói lời này đi ra chính ngươi tin sao? Đạm Đài Tuyền xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp vạch trần diện mạo của hắn. Vã Lệ Gì ạ của chúng ta chính là nhìn thấy ngươi ở trong trận đấu biểu hiện, mới quyết định tới tìm ngươi. Lúc này Bít Ivan một mực không có mở miệng nói. Vương Đằng rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào. Mờ mờ tờ cái này kim công bạ bị thế mà là nhìn chúng phong thái hắn đánh người, cái này khiến hắn làm sao đổi. Chẳng lẽ hắn cùng vã lệ gì ạ thật có nghiệt duyên? Không không không. Vương Đẳng tựa hồ nghĩ đến một loại hình ảnh đáng sợ nào đó, toàn thân dùng mình một cái, tê cả da đầu, trùng điệp lắc lắc đầu. Ta cảm thấy các ngươi thật hiểu lầm ta không thích đánh người, thật, ta thực chất bên trong là cái người hiền lành, đánh người chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ, bình thường có thể không động thủ ta là sẽ không động thủ. Vương Đằng nói nghiêm túc. Thật là đúng dịp, ta cũng là cái người tâm địa hiền lành. Vã lệ gì ạ xấu hổ nói. Đúng vậy à, vã lệ gì ạ của chúng ta ngay cả đẻ chết một con kiến đều sẽ hay náy hồi lâu, nàng là cái cô nương tốt tâm địa thiện lương. Bít Ivan liên tục gật đầu, đưa lên thần trợ công. Vương Đằng cảm giác ngực khó chịu, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Những người này làm sao có thể so với hắn còn vô sỉ. Vương Đằng cảm giác mình không có cách, thật tuyệt vọng. Đại lao cầu bỏ qua a. Chương 599, ngoài ý muốn xuất hiện tinh thần nguyên lực. Đại Hùng Quốc đám người cuối cùng vẫn là không có rời đi. Đặc biệt là tại Đạm Đài Tuyền Thịnh Tình Mợi Mọc, bọn hắn lưu lại, cùng Hạ Quốc đám người cùng đi ăn tối. Đám người lại tiến hành một phen giao lưu phi thường hữu hảo. Hai nước quan hệ xem như không sai, tối thiểu mặt ngoài là như thế, bởi vậy bữa tối này cũng là cực kỳ hòa thuận, không có phát sinh cái gì chuyện xấu xa. Trên bàn ăn, Bít Y Văn hỏi, các ngươi đối với ghen võ giả của Bạch Đầu Ưng Quốc thấy thế nào? Hạ Quốc đám người động tác trong tay không khỏi dừng lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đạm Đài Tuyền hỏi ngược lại. Bít Y Văn cũng không để ý, biết muốn biết được Hạ Quốc cách nhìn, trước hết biểu hiện một chút thành ý, lập tức liền cười nói, cái này ghen võ giả có chút chỗ thích hợp. Bất quá thiếu hụt cũng rất rõ ràng, bọn hắn hóa thú về sau, lại bị tinh thú ý chí ảnh hưởng, hại người hại mình. Bọn hắn bị tinh thú ý chí ảnh hưởng về sau, thực lực sẽ càng mạnh. Đạm Đài Tuyền nói, nhưng là không có lý trí, công kích của bọn hắn liền trở nên không hề mục đích, cùng dã thu không khác, muốn giải quyết cũng tịnh không khó. Vương Đằng nói, ta ngược lại là quên ngươi cùng đối phương giao thủ qua. Bít Ý Văn thật sâu nhìn Vương Đằng một chút. Nếu quả thật giống Vương Đằng nói đơn giản như vậy. Như vậy bọn hắn cũng không cần như thế lo lắng ghen võ giả của Bạch Đầu Ưng Quốc. Vương Đằng có thể nhẹ nhõm giải quyết, cũng không đại biểu cái khác võ giả cũng có thể như thế. Các ngươi chắc hẳn cũng có nghiên cứu ghen võ giả đi. Đạm Đài Tuyền bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Bít Ivan ánh mắt ngưng lại, đột nhiên cười nói, đừng bảo là chúng ta, các ngươi không phải cũng vậy sao. Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên có chút căng cứng, nhưng lập tức, Đạm Đài Tuyền cùng Bít Ivan đều là nở nụ cười. Sau đó hai người phảng phất hoàn toàn không có nhắc qua việc này, né tránh, trên bàn cơm lần nữa khôi phục hòa hợp. Ta sẽ không buông bỏ. Vã lệ gì ạ trước khi đi, nghiêm túc nói với Vương Đằng. Vương Đằng lập tức nhức đầu không thôi, cái này toàn cơ bắp, còn cùng hắn tiêu hao. Đạm Đài Tuyền nắm ở cổ của hắn, cười hát hát nói, không tệ a tiểu lão đệ, có phúc lớn a, giao lưu hội mới tiến hành đến một nửa, liền thu hoạch mỹ nữ một viên, vì nước làm vẻ vang a. Đi đi đi, ngươi đem cái này gọi là phúc khí. Gọi là nước làm vẻ vang. Vương Đằng không cao hứng mở ra tay của nàng, hướng lầu trên khách sạn đi lên, không muốn để ý tới nàng. Đám người buồn cười không thôi. Trúc Vân Thiểu trêu ghẹo nói, cái này cũng không phải là phúc khí sao, vị kia vã lệ gì ạ tiểu thư thế nhưng là có khuôn mặt như thiên sứ, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua khuôn mặt tinh xảo như vậy đây. Gương mặt là thiên sứ, nhưng dáng người là chân chính ma quỷ a, ta sợ ta cái này tiểu thân thể không chịu nổi. Vương Đằng buồn bực nói. Cho nên ngươi mới càng phải sớm đầu tư à, dáng người là có thể luyện, chỉ cần nàng không liều mạng luyện cơ bắp, dáng người tự nhiên sẽ khôi phục dáng dấp bình thường, đến lúc đó ngươi liền kiếm bộn, đây tuyệt đối là một khoản mua bán kiếm bộn không lỗ. Trúc Vân Thiểu phân tích nói, ha ha, ta cũng không có cái này thời gian rỗi chơi trò chơi dưỡng thành. Vương Đằng ha ha nói, thân ở trong phúc không biết phúc, về sau có ngươi hối hận. Đạm Đài Tuyền chuyển du nói, đi một bên. Vương Đằng cái chán toát ra từng tầng hắc tuyến. Vô cùng tức giận. Ngày kế tiếp, đám người lại lần nữa đi tới giác đấu trường. Đại Hùng Quốc bên kia, vã lệ gì ạ vừa nhìn thấy Hạ Quốc đám người, lập tức lớn tiếng lên tiếng chào hỏi, một bộ dáng vẻ cực kỳ rất quen. Vương Đằng kiên trì, nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Võ giả các quốc gia khác thấy cảnh này, nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ Đại Hùng Quốc cùng Hạ Quốc liên thủ rồi. Thần điện tư tế từ đỉnh núi rơi xuống, thấy cảnh này, ánh mắt có chút lóe lên. Thần điện làm tổ chức võ giả lớn nhất Bắc Âu. Tự nhiên 10 phần chú ý động tĩnh của các đại quốc thế giới, lúc này Đại Hùng Quốc cùng Hạ Quốc tình hình không phải là tại phóng thích tín hiệu gì. Đại Hùng Quốc cùng Hạ Quốc song phương phòng trừng cũng không biết, hai người trẻ tuổi cử động, vậy mà để các quốc gia thế giới nao đại động mở, không biết nghĩ cái gì chuyện loạn thất bát ao. So tài tiếp tục, hôm nay ai nguyện ý cái thứ nhất ra sân? Thần điện tư tế nói. Giác đấu trường bốn phía có chút yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, phương hướng ấn giả quốc, một thanh niên tăng lữ đi ra, tiến vào bên trong giác đấu trường. Hắn người khoác hồng y yề, nửa ở trần, đỉnh đầu cũng không phải thật sự là đầu trọc trên ý nghĩa, mà là đã mọc một tầng tóc nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh trang nghiêm, quay người nhìn về phía hạ quốc phương hướng, chắp tay trước ngực, nói. À cụ lạ, khiêu chiến hạ quốc võ giả, xin chiến. Thanh âm truyền ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Hạ quốc trên khán đài, cụ phi bọn người không khỏi sắc mặt ngưng lại, lẫn nhau liếc nhau một cái. Trận này các ngươi ai muốn xuất chiến? Đạm Đài Tuyến hỏi. Người này chỉ sợ là võ giả mạnh nhất ấn giả quốc lần này. Vương Đằng nhìn lướt qua, trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc, nói. Người mạnh nhất. Đám người giật mình. Không tệ, thực lực đạt tới hạ vị chiến tướng cấp, mà lại trên thân có một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Vương Đằng nhíu nhíu mày lại, chậm rãi nói. Hạ vị chiến tướng cấp. Cù Phi cùng Yến Bác nghe vậy, lập tức liền tắt suy nghĩ xuất chiến. Bọn hắn chỉ là chuẩn chiến tướng cấp, mà cái kia ạ cụ là hiển nhiên là át chủ bài mạnh nhất ấn gia quốc, bọn hắn ra sân không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nói cho cùng, các nước đều có thiên kiêu cực kỳ xuất chúng, không thể khinh thường. Đã như vậy, liền để ta xuất chiến đi. Mục Chí Quốc đứng lên nói. Vương Đẳng cùng Đạm Đài Tuyên liếc nhau, nhẹ gật đầu. Cẩn thận. Mục Chí Quốc hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, đi vào bên trong giác đấu trường. Hạ Quốc, Mục Chí Quốc. Mục Chí Quốc hướng về phía ạ cụ lạ thi lễ một cái. Xin chỉ giáo. Ạ cụ lạ bình tĩnh đáp lê nói. Tiếng nói vừa ra, bên trong giác đấu trường đột nhiên dâng lên hai cỗ khí thế cường đại. Trong chốc lát, song phương đã là bắt đầu đấu sức. Đây là trận đầu do hạ vị chiến tướng cấp võ giả tiến hành chiến đấu. Các quốc gia võ giả đều cực kỳ chú ý, nhìn chăm chú giác đấu trường phía dưới. Vương Đẳng cũng là nghiêm túc lên, trong miệng nhai lấy một chân bạch tuộc nướng, ánh mắt lại là nhìn về phía bên trong giác đấu trường. Vâng! Sau một khắc, hai cỗ nguyên lực bạo phát ra. Mục Chí Quốc toàn thân tắm rửa lấy nguyên lực màu vàng, trong tay cầm chiến đao, chém ra đao mang, bổ về phía ấn giả quốc võ giả đối diện. À cú là vũ khí là một thanh gậy sắt ánh mắt quái dị, hắn sắc mặt bình tĩnh, trên thân dâng lên từng sợi nguyên lực màu đỏ thẫm, nhiệt độ nóng bỏng hướng bốn phía lan tràn ra. Đây là... Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tinh thần nguyên lực. Tuyệt đối không có sai. Nguyên lực trên thân ấn giả tăng lữ này sử dụng chính là tinh thần nguyên lực. Mặc dù tinh thần nguyên lực này có chút vết tạp, cũng không phải là thuần chất như vậy, nhưng là tinh thần nguyên lực thật sự. Tinh thần nguyên lực võ đạo lãnh tụ bọn hắn đau khổ tìm kiếm mà không được. Vậy làm sao không để Vương Đằng kinh ngạc? Cổ pháp của ấn giả quốc sao? Vương Đằng ánh mắt lấp loé không yên, nhớ tới Đạm Đài Tuyền đã từng nói. Ấn giả quốc võ giả truyền thừa xa xưa, tựa hồ có một ít bí pháp ngoại nhân không biết, chẳng lẽ giờ phút này tinh thần nguyên lực xuất hiện cùng những bí pháp kia có quan hệ. Chương 600, ta, không thể bại. Vương Đằng đột nhiên đối với so tài kế tiếp chờ mong. Tinh thần nguyên lực. Không biết vị này ấn giả quốc võ giả có thể hay không bạo xuất một ít thuộc tính bọt khí không giống, cũng may có thể khẳng định một điểm, cái này tinh thần nguyên lực là chạy không được. Ngay tại thời điểm Vương Đằng suy nghĩ có tiện nghi gì có thể nhặt. Bên trong giác đấu trường phía dưới, Mục Chí Quốc cùng ạ cụ là hai người đã va chạm đến một chỗ. Giờ phút này bọn hắn đại biểu hai nước, vinh nhục tại người, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp chính là cương. Vâng! Mục Chí Quốc bổ ra đao mang chớp mắt đã tới, từ đỉnh đầu ạ cụ là chém xuống. Ạ cụ là ánh mắt không thay đổi, trong tay khẽ động, trước mặt chính là hiện lên một đạo hồng quang, đem đao mang kia trực tiếp đánh nát. Lúc này Mục Chí Quốc đã từ đằng xa tới gần, một quyền nổ vang ạ cụ là. Vâng! Hai người song quyền đối hoành, một vàng một đỏ hai đạo quang mang trực tiếp bắn ra khí kình mãnh liệt, hướng bốn phía cuốn ngược. Vừa chạm liền tách ra. Mục Chí Quốc cùng ạ cụ là song song thối lui cách xa mấy mét, đều là sắc mặt ngưng lại nhìn qua đối phương. Mục Chí Quốc tầm mắt có chút rủ xuống, bên trên nắm đấm của hắn còn lưu lại một tia nóng rực, ngay cả nguyên lực thể nội hắn đều có một loại muốn bị cảm giác bỏng. Loại kia hỏa hệ nguyên lực so với võ giả bình thường càng mạnh. Xem ra, quả nhiên như Vương đang nói, cái này ạ cụ là có chút khác biệt. Khó đối phó. Vâng. Ạ cụ là không có cho hắn thời gian suy nghĩ dư thừa, dưới chân đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo tản tuyến màu đỏ thẳng bức Mục Chí Quốc. Giang giác. Cùng lúc đó, mặt đất vị trí hắn vừa rồi xuất hiện từng đạo vết nước, đó là bị hắn một cước dâm ra đến. Mục Chí Quốc ánh mắt ngưng lại, thân thể đằng không mà lên, sau đó nhanh chóng lao xuống, một đao chém về phía ạ cụ là phía dưới. Keng. Một tiếng kim loại rung xa xăm quanh quần bầu trời. Chỉ thấy ạ cụ là đứng ở trên mặt đất. Thân thể có chút trầm xuống, lại ngạnh sinh sinh dùng gậy sắt trong tay ngăn trở Mục Chí Quốc công kích. Một kích không thành, Mục Chí Quốc lại lần nữa đằng không mà lên, ạ cụ là theo sát phía sau. Hai người hóa thành hai cái quang đoàn, ở trên bầu trời kịch liệt đụng chạm. Tiếng nguyên lực nổ vang quanh quần bốn phía, dư ba ở trên bầu trời càn quét xung kích, thanh thế dọa người. Hai người này đều rất mạnh. Đại ưng quốc thiên kiêu ghẹ giản chậm rãi nói, trong mắt lóe ra một chút chiến ý. Hai người này đều đạt tới hạ vị chiến tướng cấp, chắc hẳn chính là thiên kiêu mạnh nhất của hai nước. Ác nôn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, cái kia Vương Đằng tại ở trong võ giả hạ quốc lần này xuất chiến đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, luôn cảm thấy người này không đơn giản. Có khả năng hay không, cái này Mục Chí Quốc cũng không phải là thiên kiêu mạnh nhất hạ quốc, mà người mạnh nhất. Một người khác hoàn toàn. Ghẹ giản mắt sáng lên, nói. Người nói là. Vương Đằng. Ác nôn nghĩ, lại không khỏi lắc đầu nói, nhưng hắn tuổi còn rất trẻ, có thể đánh bại Lật Sẩn ta đã rất kinh ngạc. Nếu nói có thể cùng các ngươi so sánh, ta lại có chút không thể tin được. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cũng không dám tin tưởng a. Ghẹ giản nói. Trên khán đài bạch đầu ương quốc, ột hướng về phía một thanh niên nói, Tô An, ngươi có thể thắng được bọn hắn sao? Mặt hạ, Foster cũng là không khỏi nhìn về phía đối phương. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Foster đã thức tỉnh, đồng thời dùng lượng lớn thuốc chữa thương đắt đỏ, mới đưa thương thế trên người khôi phục được 7-8 phần, chỉ là trên mặt vẫn có chút bầm tím. Không cách nào triệt để tiêu trừ. Nghĩ hắn một khuôn mặt anh tuấn, bị đánh thành dạng này, vừa nghĩ tới, Foster liền hận đến nghiến răng. Bất quá khi hắn nghe nói thiên kiêu bị thần điện chọn chúng cũng nhận đãi ngộ như thế, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu hắn không phải một cái duy nhất. Mặt mũi này mọi người cùng nhau ném, rất tốt. Bất quá bạch đầu ưng quốc một tên khác võ giả liền không có may mắn như vậy, bị thần mại đồng cơ huyễn thuật kích thích đến phát cuồng quỷ sỉ giờ phút này còn ở vào trong hôn mê. Đồng thời phỏng chừng rất khó trở lại thân người. Ột đã trong đêm đem hắn không vận trở về, cứu giúp, không chừng còn có thể cứu trở về một cái mạng. Giờ phút này bị ột cha hỏi tên này thanh niên dáng dấp hết sức bình thường, mũi cao thẳng, trên mặt có hai đạo bạch ấn, làn da đan xen màu trắng cùng màu vàng ở giữa, hiển nhiên cũng không phải là thuần trắng loại người. Nghe được ột lời nói, hắn chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, không biết. Ột trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, có khí không trô phát tiết, dứt khoát liền không hỏi nữa hắn. Mặt thạ cùng Foster hai người đối với hắn tựa hồ cũng cực kỳ kiêng kỵ, gặp hắn không ý tứ nói chuyện, cũng không dám tiến lên bắt chuyện.